Chương 459, sau đó. Tổn thương do thanh diễm. Chương 459, sau đó. Tổn thương do thanh diễm. Ngoại giới. Ngay khi Bờ Hẹo vừa tiến vào trong lỷ tật sở tổn để tiến hành thí luyện, Black Kỳ Ủm đã lập tức cảm nhận được một nửa lực lượng bản nguyên thuộc về chính nó. Không nằm ngoài dữ liệu, vì muốn đoạt lại lực lượng, Kỳ Ủm dưới trạng thái bạo tẩu đã bằng bản năng ý thức của thân thể mà lao thẳng về phía Bờ Hẹo. Lúc này, Mị Đỏ Dị và Dụ Cạ Dị những kẻ vẫn luôn thủ hộ bên cạnh Bờ Hẹo đã tiên phong phát giác sự chú ý của Kỳ Ủm. Hai con Eosis nhìn nhau, ánh mắt nghiêm trọng, gật đầu một cái, lập tức xông lên đối đầu, cuốn quýt lấy Kỳ Ủm. Cũng trong quá trình này, Bờ Hẹo đã sắp sửa thông qua thí luyện, toàn thân bỗng nhiên bắn ra thành sắc hỏa diễm. Giống. Kỳ Ủm cảm nhận được lực lượng của mình, nó nhìn về phía mục tiêu, liền tại trong thể nội con tiểu bất điểm kia. Đáng giận, chỉ là sâu kiến, sao dám đánh cắp lực lượng của nó? Vốn đã bạo tẩu, Kỳ Ủm trong nháy mắt bước những bước chân lục thân bất nhận mà đánh về phía này. Thấy vậy, đồng tử hai con Eosis đột nhiên co lại, ngay lập tức muốn bộc phát ra siêu năng lực cường đại hơn kéo nó lại. Nhưng đúng lúc này, thanh âm của Bờ truyền vào trong đầu bọn chúng, "Đừng nóng đội, cứ để ta thử xem." Nói đoạn, Bờ Hẹo đang ở giữa ngọn lửa, đôi mắt ngưng lại. Lưỡi dao khuỷu tay trên tay hắn trong nháy mắt dâng lên một vòng thanh sắc viêm mang. Ngay sau đó, Bờ chém ra một đao. Chanh! Thanh sắc viêm mang kèm theo khí nhận trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm thủy triều, trực tiếp chạm lên thân Kỳ Ủm. Thân thể đối phương trong nháy mắt bị đánh lui xa mấy mét, trên thân còn rõ ràng mang theo dấu vết bị bỏng. "Giống!" Đau đớn trên thân thể chọc giận Kỳ Ủm. Không ngờ rằng, chỉ là một con bộ kệ mẩn to bằng run rế lại có thể làm nó bị thương. Chuyện này sao có thể? Nghĩ xong, một đạo băng hàn thổ tức trong nháy mắt phủ kín hướng hắn. Absolute Zero. Thấy vậy, Bờ không dám thất lễ, trong mắt lóe lên một vòng bờ lù phở lạ giờ. Thân thể hắn phục thấp, đặt đao ở phía trước. Ngay sau đó, ngân sắc nguyệt nha bao quanh một tầng thanh sắc khí diễm trong nháy mắt tiêu xả mà đi. Chiến nhận nguyệt hoa. Hai đạo công kích giao hội giữa không trung, trong lúc nhất thời lại rằng có không xong. Nguyệt nha cuốn lấy bờ lù phở lạ giờ trên mức năng lượng đủ sức chống lại hàn băng của Kỳ Ủm. Lực lượng vốn nên thuộc về nó, giờ đây lại được dùng để chống cự chính mình. Trong lòng Kỳ Ủm lập tức nổi giận, lực phun thổ tức trong miệng bỗng nhiên tăng gọn. Hàn băng thổ tức phun ra từ miệng nó lại trực tiếp tăng cường thêm một vòng. Oeng! Nguyệt nha cuối cùng bị đông cứng trở thành khối băng, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó cũng kịp thời bị Bờ Hẹo dẫn bạo. Vụ nổ lấy bờ lu phở lạ giờ làm nguồn năng lượng ở một mức độ nào đó đã ngăn chặn sự xâm nhập của lạnh băng. Phía dưới, đám đông chỉ cảm thấy băng hỏa lưỡng trọng thiên, còn sân bãi thì bị chia thành đất tuyết và ruột cạn. Kỳ thực, không khó tưởng tượng, nếu kỳ quan như thế này bị quay lại, nó tất nhiên sẽ leo lên đầu đề. Sách vẫn chưa được sao, Bờ Hẹo nhìn kết quả năng lượng va chạm giữa không trung, trong lòng dâng lên một hồi bực. Chỉ thấy sương mù do vụ nổ sinh ra rất nhanh liền bị băng vụ bao phủ. Ngay sau đó, vô số vụn băng rơi xuống đất. Kỳ Ủm từ trong đó bay ra, trực tiếp lao thẳng về phía này. Thấy vậy, Bờ cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng đúng lúc này, thanh âm của Dẹt Hỉ Dèm truyền đến trong đầu hắn, lực lượng của ta nhiều lắm chỉ có thể chống lại lãnh sở lực của Kỳ Ủm. Hơn nữa, dưới trạng thái này, ngươi không chống đỡ được bao lâu. Tận lực cẩn thận, dùng đao của ngươi chém ra một cái khe trên đỉnh đầu nó. Ta sẽ dùng bờ lu phở lạ dở kích động ý thức nó, khiến nó tỉnh lại. Kỳ thực, trước đó khi ở trong lì tật sở tồn, nó cũng không phải là luôn ngủ say. Đối với ngoại giới, ít nhiều gì nó vẫn có cảm giác. Và hành động của Gesis nó cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Không thể không nói, tiểu tấn công không chế ở tầng diện ý thức này, ngay cả nó cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Nhưng may mắn là có thể dùng ngoại lực để đánh thức người bị không chế. Đương nhiên, điều này cũng có yêu cầu nhất định về sức mạnh. Vừa hiểu, công kích đầu của nó. Như vậy thì có thể tỉnh lại Kỳ Hữu Em. Đúng như thể giao hẹn từ trước. Leo cấp tốc tiếp cận Bờ Hẹo, đồng thời lợi dụng tâm điện cảm ứng để truyền đạt tin tức. Trước đó nó chính là lợi dụng phương pháp tương tự để đánh thức ý thức của có bạ lì ổng, cho nên phương pháp này có thể thực hiện. Biết được phương án, Bờ Hẹo gật đầu một cái, tiếp đó nội tâm kêu gọi rủ cả gì và mì đỏ gì tiến hành phối hợp. Cùng lúc đó, Kỳ Ủm đã huy động giờ dạ của cờ, đột nhiên đánh về phía Bờ Hẹo. Bờ Hẹo thấy vậy, cũng biết lúc này cần một bộ kệ mẩn có thể ngăn trở ra hỏa này. Thế nên, hắn không hề nhường nhịn, huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh dung nhập vào lưỡi đao khuỷu tay. Bờ lu phở lạ dở quấn quanh trên mũi đao. Ngay sau đó, lưỡi đao khuỷu tay đột nhiên rối dài, giống như năng lượng lưỡi kiếm của thánh kiếm sĩ hung hăng bổ xuống. Keng! Khoảnh khắc cả hai tiếp xúc, sàn nhà trong chu vi mấy dặm trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành những dấu ấn lưới văn chia năm xẻ bảy. Đuôi đất càng là tóe lên cao hơn trăm mét. Hiện trường trong nháy mắt bị một mảnh khói đặc quần cuộn bao vây. Song phương đều là người thần kinh bắt chiến. Vợ am hiểu sâu đấu pháp môn của truyền thuyết chi chiến hệ rồng, liền vội vàng dùng lưỡi đao khuỷu tay chống ở phần bụng, tiếp đó nối tiếp thêm một thanh lưỡi đao khuỷu tay khác. Bên ngoài, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng, trong sương khói không dứt bên tai những tiếng sắt thép va chạm. Đây chính là tràng cảnh đồ sộ của cuộc giao phong chính diện giữa hai vị cường giả tuyệt thế. Bên trong, Bờ Hẹo bị áp lực kéo căng. Giao thủ mấy hiệp sau, hắn phát hiện lực lượng của mình vẫn không bằng đối phương. Dù sao, đối phương chính là truyền thuyết hệ rồng, sự cường hóa nhục thân của huyết mạch hệ rồng khẳng định cao hơn những bộ kệ mẩn đồng dạng lúc này. Nhưng giao thủ mấy hiệp như vậy, hắn cũng không phải là không tạo thành tổn thương cho đối phương. Bởi vì Bờ Lu Phở Lạ Dở đã ban cho hắn sức mạnh chân thật, thế nên mỗi nhát chém ra, Kỳ Ủm liền sẽ chịu đến tổn thương chân thật. Bây giờ, trên người đối phương khắp nơi lưu lại những vết chém nám đen. Máu tươi bị sức mạnh hàn băng đông lạnh, nên nhìn qua không hề có chút huyết tinh nào. Điều này cũng từ khía cạnh đã chứng minh, Bờ Hẹo đã đánh thắng đối phương về mặt kỹ xảo. Nhưng một bên là nội thương, một bên là ngoại thương. Tổng thể mà nói, vẫn là bờ hẻo chịu thiệt, bởi vì chỉ là ngoại thương căn bản không làm gì được Black Kỳ Hữu Em. Giống. Trong lúc suy tư, Kỳ Hữu Em lần nữa phát lực, lại trực tiếp dán khuôn mặt phun ra băng xương. Đại chiêu cấp độ ảm số lột xệ rổ trong tay đối phương liền như trò chơi, muốn dùng bao nhiêu lần liền dùng bấy nhiêu lần, căn bản không có cái thuyết pháp thở dốc nào. Thế nhưng, điều ngoài ý liệu là, khi bờ hẻo muốn di chuyển, bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện một tầng ánh chớp màu lam, hạn chế năng lượng di động và động tác của hắn. Lúc nào? Bờ hẻo kinh hãi, nhìn xem hàn lưu của Kỳ Hữu Em sắp phun ra. Nhưng đúng lúc này, một đạo siêu năng lực đã rời hắn đi. Ngay sau đó, sau lưng Kỳ Hữu Em bị tinh thần đột tiến tập kích. Hành động này, trong nháy mắt cắt đứt động tác kế tiếp của Kỳ Hữu Em. Tốt, làm rất tốt. Bờ hẻo dùng Blue Fire là giờ triệt tiêu lôi điện trên người, lần nữa khôi phục hành động. Không thể không nói, sự phụ trợ của Mỹ Đỏ gì và dù cả gì đến rất kịp thời, bằng không thì hắn thiếu chút nữa đã bị hạ đài. Tốt, cứ như vậy, cho ta tạo cơ hội. Không còn nỗi lo về sau, cơ thể bờ trong nháy mắt bắn tới Kỳ Hữu Em, ngay sau đó một cú đá tung ra. Oeng, thân thể to lớn của đối phương nhất thời không đứng vững, lùi về phía sau mấy bước. Thế nhưng lúc này, luồng siêu năng lực quen thuộc lần nữa đánh tới, giống như cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà, đánh ngã Kỳ Hữu Em xuống mặt đất, khiến cho mặt đất rung động một hồi. Giống. Trong điện quang hỏa thạch, Kỳ Hữu Em cảm nhận được bờ hẻo đang tới gần, lại bắn ra sức mạnh sấm sét cường đại. Cỗ lực lượng này không hề yếu hơn bờ Lù Phở Laser, chính là lôi đỉnh chi lực duy nhất thuộc về rẽ trở rộn. Bờ hẻo bị bước lùi. Kỳ Hữu Em cũng nhân cơ hội này bay lên không trung, khóa chặt bờ hẻo rồi bắn ra một đạo lôi đỉnh ám phạ rồ giao thoa mà qua. Phở Si ẩn buồn. Thấy vậy, bờ hẻo đang muốn né tránh, nhưng lúc này thanh âm rẽ hỉ rẽm vang lên, dùng chiêu này. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra một đạo quá trình phóng thích kỹ năng. Chương 460, lại đến động vật người khổng lồ, tìm Kỳ Hữu Em. Chương 460, lại đến động vật người khổng lồ, tìm Kỳ Hữu Em. Phở Si ẩn phở là giờ. Không tệ. Chiêu thức mà rẽ hỉ rẽm truyền cho bờ chính là kỹ năng dành riêng của nó. Bờ không hề do dự, căn cứ vào hình ảnh trong đầu, cơ thể hắn một cách tự nhiên bắt đầu điều động sức mạnh bờ lù phở là giờ. Nhưng ngay khi sắp thi triển, bờ kéo linh cơ động một cái, đem bố giao thoa chi lực này rót vào hai thanh lưới đao khuỷu tay. Ngay sau đó, hắn nửa người lượn vòng, tiếp theo Fuji cụt tở phóng ra hai đạo thanh sắc hào quang. Chanh. Trong không khí truyền đến đao khí vang vọng, hai đạo hào quang giữa không trung hóa thành hai cái thương hải dở dạ gồng xa đảo, trong nháy mắt táp tới lôi đỉnh ảm phạ rồ. Chỉ trong khoảnh khắc, ảm phạ rồ liền phảng phất như dòng sông bị chặn đứng, bị cắn xé thành hai nửa. Uy thế còn lại vẫn hướng về Kỳ Hữu Em mà đi. Vâng. Một kích này lại trực tiếp bức lui Kỳ Hữu Em ra ngoài ngàn mét. Thân thể đối phương còn xuất hiện hai đạo vết thương máu chảy rầm rề, nhìn vô cùng thảm trọng. Một màn này khiến mọi người tại đây không khỏi choáng váng. Đây là chiêu thức gì? Nghe được nghi vấn của Jess hì rèm trong lòng, bờ eo nhếch miệng, lẳng lặng nói, vừa lĩnh ngộ kỹ năng, chiếm nhận rít gào long. Đây là một cái hài âm, rít gào long tiêu long, từ vẫn nên điệu thấp thì hơn. Khi tư, ngay khi Kỳ Hữu Em đang chật vật ứng đối tiến công của bờ eo, hai con Eosis đã vòng đến bên cạnh thân nó, tiến hành công kích. Bởi lẽ, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, bản lĩnh tìm cơ hội đã được bờ eo luyện cho chúng tinh thông. Lần nữa miễn cưỡng chịu đựng hai đạo tinh thần đột tiến toàn lực, Kỳ Hữu Em cuối cùng rơi từ trên không xuống. Cũng chính là lúc này, đôi mắt bờ eo sáng lên. Lưỡi đao khuỷu tay trong tay hắn bỗng nhiên tăng gọn, thanh sắc khí diễm cuốn quanh bên trên giường như hóa thành thực chất, tạo thành một tầng mũi nhọn sắc bén. Hãy dùng chiêu vừa lĩnh ngộ này của ta để kết thúc trận chiến. Nhất thời diệt thật chi nhân trạm. Chanh. Theo bờ hóa thành một đạo thanh sắc viêm hà, trong chốc lát, toàn bộ chân trời phảng phất đều nghe thấy tiếng lưỡi đao rít lên. Khoảng cách từ bờ hẻo đến trước người Kỳ Hữu Em hóa thành thanh sắc lưu quang. Ngay sau đó, bờ hẻo giơ cao lưỡi đao khuỷu tay. Lưu quang phía sau lưng lần lượt hóa thành thực chất thể lưu lưỡi kiếm, kết nối lấy lưỡi đao khuỷu tay thuận thế nhất trạm. Một đao này, gần như che kín thân thể Kỳ Hữu Em, bổ thẳng xuống từ đỉnh đầu. Sầm. Từ đầu đến đuôi, thân thể Kỳ Hữu Em dần dần nứt ra, nhưng tựa như nhận được sự bảo hộ của lực lượng nào đó, thân thể nó tản ra hai đạo quang choáng tối sầm và màu lam. Ngay sau đó, hai đạo quái vật khổng lồ ầm vang rơi xuống mặt đất. Black Kỳ Hữu Em phân hóa trở thành rẽ trở rộn và Kỳ Hữu Em thông thường. Lúc này, đỉnh đầu Kỳ Hữu Em đã nứt ra một cái khe hở, bên trên bám vào một tia bờ lù phở lạ giờ. Ánh mắt thông đỏ của nó cũng chậm rãi tiêu tan, biến thành trạng thái bình thường. Cuối cùng cũng kết thúc bờ thở dốc một hơi, chỉ cảm thấy cơ thể dâng lên một hồi đau đớn. Sau đó, hắn lảo đảo muốn té ngã trên đất. Nhưng đúng lúc này, sư phụ, người quá lợi hại. Dê ố đội vàng chạy đến trước người bờ hẻo, nâng lấy hắn, trên mặt hiển thị rõ vẻ kích động. Nó tận mắt nhìn thấy Kỳ Hữu Em bị đánh bại. Dù sao đây chính là chuyện ngay cả thánh kiếm sĩ cũng không làm được, mà vị sư phụ của nó lại làm được. Cũng chính là lúc này, Dê ố cam tâm tình nguyện kêu bờ hẻo một tiếng sư phụ. Đúng vậy, thật đúng là lợi hại nha. Một bên, xà xà đưa tay ra chậm rãi thu về, khoe miệng cong lên, khắp khuôn mặt là vẻ u oán. Đặc biệt là khi nhìn về phía Dê ố, nàng vô cùng khó chịu. Rõ ràng là nàng đến trước, vì sao mỗi lần đều có người hoặc tổ kẻ mần giành giật với nàng? Khu khu, không tính là đánh bại, nhiều lắm chỉ được xem là miễn cưỡng chống lại thôi. Không phải sao? Kỳ Hữu Em còn đang ở đằng kia kìa, bờ hẻo mặt mày lúng túng, có ý định chuyển di chủ đề. Theo ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Hữu Em lúc này đang nhìn bờ hẻo với ánh mắt cực kỳ phức tạp, khiến Tệ Ổ và Xạ Xạ phải đơn độc chắn trước bờ hẻo. Bạo Tẩu cũng sẽ không mất đi ký ức. Giờ đây ý thức một lần nữa thức tỉnh, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều hiện lên trong đầu nó. Đối với hành động của bờ hẻo, nó đều rõ. Đó chính là một kiểu cứu vớt nó và toàn bộ ở nổ và khu vực khác. Nhưng điều này không phải là không có cái giá phải trả. Ví dụ như bây giờ, trên thân bờ eo bò đầy những vết dạn thanh sắt trên toàn bộ cơ thể. Đây chính là hiện tượng năng lượng quá tải, cơ thể sắp sụp đổ. Ngươi hẳn phải biết tình trạng của mình bây giờ, thanh âm kỳ ủ em truyền đến đơn độc trong đầu bờ eo. Bờ chỉ hoan thần một cái chớp mắt, rồi không để lại dấu vết gật đầu một cái. Sau đó, hãy để phân thân chân thật của ta dẫn ngươi tới tìm ta. Dường như phát giác xỉn thì ạ cùng đoàn người đang tiếp cận từ đằng xa, kỳ ủ em quay người liền bay mất lên bầu trời. Còn về phần rẽ cho rộn, lúc này nó đã hóa thành đặc sở tổn, sớm bị kỳ ủ em mang đi. Đây chính là lực lượng bản nguyên của nó. Bây giờ DNA Spectre tự thân đã được bổ sung, cho nên tự nhiên không có cái đạo lý để nó phân hóa ra. Và lúc này, theo bờ chậm rãi thả lỏng, hỏa chủng trong thể nội dường như cũng hiểu chiến đấu đã kết thúc, ý thức dẹt hỉ dẹm lần nữa thượng tuyến. Sách! Tình trạng của ngươi bây giờ có chút hỏng bét. Bất quá, ta tạm thời áp chế tổn thương do bờ lù phở lạ giờ tạo thành cho ngươi. Thế nên, ngươi trước tiên hay ứng phó những chuyện sắp tới nói xong, ý thức dẹt hỉ dẹm liền biến mất chìm xuống dưới. Cùng lúc đó, Cynthia và đoàn người hướng về phía bờ hẻo chạy đến. Bờ hẻo. Sau đó, nhân viên liên minh đã tới nơi. Sau khi tiến hành một phen xác nhận tin tức, cấp trên quyết định đem nơi đây đặt vào cấm địa của Ấn Độ và khu vực, kẻ ngoại lai vĩnh viễn không được bước vào. Hành động lần này, Kỳ U Em đang ở trong tầng mây tự nhiên nhìn thấy rõ. Đây chính là nơi ở của nó. Nếu chuyển sang nơi khác thì nó có chút không đồng ý, cho nên, đám nhân loại này tự mình tức thời là tốt nhất. Sự kiện lần này cũng bị Ấn Độ và khu vực chuyện lớn hóa nhỏ, đè xuống. Mấy người xin thi ạ cũng ký tên hiệp nghị bảo mật. Xem như đại công thần của trận chiến này, vợ tự nhiên được dư giả các loại ban thưởng. Điều này cũng dẫn đến xin thi ạ cũng xin chút quang, được hưởng chút vinh quang. Ấn Độ và liên minh muốn đem hắn đưa vào sự tích trên sách, đồng thời làm bộ kệ mẩn có tính chất đại biểu chính diện để tuyên truyền rầm rộ. Nhưng loại chuyện này tự nhiên bị bờ hẻo cự tuyệt. Cuối cùng lùi lại mà cầu việc khác, chỉ nhét vào sự tích trên sách để bảo tồn vĩnh cửu. Sau đó, chính là các loại ban thưởng và phụ cấp của trận chiến này. Bất quá, những thứ này bờ hẻo đều không đi tìm hiểu. Bởi vì lúc này, hắn trực tiếp đối mặt với một cái đại phiền toái. Thật sự không có cách nào sao? Cynthia nhìn qua diễm văn thanh sắc trên người bờ hẻo, mặt chứa lo âu nồng đậm và chân thành hỏi. Không có việc gì. Chúng ta còn có thể đi tìm kỳ hữu em. Nó chắc có biện pháp, hơn nữa Dẹt Hỉ Dẹm cũng nói như vậy. Bờ eo ngượng ngùng nở nụ cười, trong lòng có chút hối hận vì đã để cho Cynthia biết chuyện này. Nhưng không có cách nào. Lúc điều trị, ai ngờ cái máy móc kia lại lợi hại như vậy, cơ hồ quét một cái liền bén cả quần lót của hắn. Tổn thương do bờ lưu phở lạ dở tạo thành trong cơ thể hắn nhìn qua thấy ngay, căn bản không lừa dối được. Vậy lúc đi ta cũng muốn đi cùng. Đừng nghĩ giấu giếm được ta. Bằng không thì ta liền đi cự nhân động vật tìm ngươi, cho đến khi tìm được mới thôi. Khi nói ra câu này, đôi mắt Cynthia thông đỏ, giọng nói có chút nức nở. Một tay nàng càng là bắt lấy cánh tay bờ eo. Ô, còn có ta cũng muốn đi. Xạ xạ càng là trực tiếp diễn cũng không diễn, ôm lấy cánh tay còn lại của bờ eo vào trong ngực, nước mắt ràn rụa, vẻ mặt khiến người ta đau lòng. Còn về phần đi ân hạ, không có cách nào, chỉ có thể tùy theo bộ kệ mần nhà mình mà thôi. Chương 461, ba cách cứu vãn, lựa chọn. Chương 461, ba cách cứu vãn, lựa chọn. Hôm sau, Steven cùng cái lỉnh cáo biệt xin thị ạ, riêng mình trở về cố cư. Lần gặp gỡ sau, nguyện vọng có thể cùng ngươi lại chiến một trận. Cynthia. Ân. Ta chờ đợi ngày đó. Steven bèn lên chuyên cơ, hướng chân trời mà bay. Sau khi trở về, cũng nên chuẩn bị cho thiên vương chiến, trong lòng Steven lặng lẽ suy tính. Không hề nghi ngờ, thực lực của hắn hiện giờ đã tiếp cận tứ thiên vương. Chỉ cần trở về rèn luyện, đồng thời lắng động thêm một chút, hắn liền có thể ứng chiến tranh đoạt ngôi vị tứ thiên vương. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Cynthia cùng đi ẩn thạ lén lút đi đến cự nhân động vật. Bàn về việc các nàng làm sao tiến vào cấm địa liên minh, thì không thể không đề cập đến quy định về phạm vi nhân viên. Bởi lẽ, căn cứ theo chỉ thị từ thượng tầng, kẻ ngoại lai không được phép tiến vào. Song, các nàng có phải kẻ ngoại lai chăng? Rõ ràng là không phải. Với tư cách là người cứu vớt khu vực Ấn Độ, nếu bờ tuyên bố muốn đi vào, ai dám ngăn cản? Điều đó cũng dẫn đến việc xỉn thi ạ và đi ẩn thạ đều có đặc quyền tương tự. Bởi vậy, khoảnh khắc đối mặt với nhân viên rèn chờ, đối phương liền phảng phất không thấy các nàng, quay đầu tuần tra sang địa phương khác. Trước lạ sau quen, xỉn thi ạ và đi ẩn thạ rất nhanh đã tiếp cận khu vực biên giới cự nhân động vật. Ta nhớ Tê Ổ từng nhắc đến đầu hang động ngầm nằm tại đây. Ân, tìm thấy rồi. Ánh mắt đi ẩn thạ sáng rỡ, nhìn về phía một gò núi bị tầng tuyết bao phủ. Tuyết tầng được thanh lý, một đường hầm sâu thẳm đập vào tầm mắt. Ân, khí tức này là Cleo. Nó đến nơi này làm gì? Đi ẩn thạ nhíu mày suy tư, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, dẫn đầu bước vào thông đạo. Hít, nơi này thật rất lạnh. Mặc dù đã có trang phục phòng hộ, Cynthia và đi ẩn thạ vẫn không nhịn được dùng mình. Hơi nóng từ miệng phả ra, các nàng xoa xoa đôi tay để sưởi ấm tâm lý. Thấy vậy, mắt mở hẻo khe lóe lên, sau đó dùng siêu năng lực tạo ra một tầng lá chắn ngăn cách hàn khí xung quanh. Thế này đã tốt hơn một chút chưa? Đối diện với hảo ý của bờ eo, Cynthia tiến lên ôm lấy hắn, cười nói, ân, quả thực tốt hơn nhiều. Hơn nữa trên người ngươi thật ấm áp. Bờ eo khẽ nhếch môi gật đầu, nhưng nội tâm lại trầm xuống. Thân thể hắn ấm áp. Lẽ nào thương thế do lam viêm tạo thành đã sâu đến mức này sao? Cứ như vậy, mọi người tiến sâu vào trong động vật. Đi được một quãng thời gian, phía trước xuất hiện một tia ánh sáng, ngay sau đó một hồi âm thanh chiến đấu vang vọng tới. Dũng cảm thánh kiếm sĩ, ta nhất định phải đạt được. Kiuem, thiết chiêu. Thử. Tiểu tử, so với kẻ kia trước đây, ngươi còn kém xa lắm. Vâng. Một đạo bóng người màu xanh lam nhạt bị long trào đánh bay, cơ thể hung hăng đâm vào vách tường băng, thật lâu không thể đứng dậy. Không lâu sau, Tệ Ổ từ tư thái thức tỉnh thoái hóa về hình thái phổ thông. Ngay sau đó, Kỳ U Em cũng từ hắc ám hình thái trở về trạng thái nguyên bản. Mặc dù còn kém một chút, nhưng với tư chất thánh kiếm sĩ, ngươi đã lấy được sự tán thành của ta. Nghe vậy, Tệ Ổ đầy thương tích chậm rãi bò dậy từ lớp băng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng rất nhanh liền bị áp chế xuống. Không, lần sau ta sẽ lại đến khiêu chiến ngươi, cho đến khi đánh bại ngươi mới thôi. Đạt được danh hiệu thánh kiếm sĩ không phải mục tiêu cuối cùng của nó. Bởi lẽ, từ khi gặp gỡ Bờ Hẹo, kỳ vọng trong lòng nó đã bị nâng cao vô hạn. Cũng như lời nói của đối phương dưới ánh tà dương năm nào. Đối với ta mà nói, chiến đấu không phải vì chiến thắng, như vậy sẽ chẳng có chút ý nghĩa nào. Lời ấy khiến nó mê man đến nay. Đúng lúc Tệ Ổ đang phán đoán trong lòng, Kỳ U Em đã sắc mặt đen sầm thì một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Tệ Ổ, chúc mừng ngươi, cuối cùng đã trở thành thánh kiếm sĩ mà ngươi hằng tha thiết ước mơ. Kỳ U Em cùng nhóm thánh kiếm sĩ đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy Bờ Hẹo mang theo hai người bước ra khỏi đường hầm. Sư phụ, sao ngài lại tới đây? Tệ Ổ hưng phấn cất lời. Bờ Hẹo vô đầu Tệ Ổ rồi đưa ánh mắt về phía Kỳ U Em bên cạnh, chậm rãi nói, ta phục lời triệu tập đến đây. Kỳ U Em khẽ gật đầu. Lập tức, vợ cảm nhận được cơ thể mình bị một luồng khí tức dò xét. Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, Kỳ U Em có thể thấy rõ lông mày hắn nhíu lại. Chẳng lẽ nó không nói cho ngươi biết hậu quả của việc lạm dụng quá mức sức mạnh chân thực sao? Theo âm thanh trầm trọng của Kỳ U Em truyền đến, hỏa trùng lam viêm nhập thân vào cơ thể Bờ Hẹo liền xuất hiện một hồi ba động linh lực. Ngay sau đó, ảo ảnh Jet Hi Dẹm Thu nhỏ xuất hiện bên cạnh Bờ Hẹo. Nó nhìn về phía Kỳ U Em, ánh mắt mang theo một tia ý vị sâu xa, ta đã sớm tỏ rõ hậu quả với Bờ Hẹo. Nhưng ứng phó với trạng thái như ngươi, ngươi cảm thấy hắn không tiến vào trạng thái quá tải, có thể qua được mấy hiệp dưới tay ngươi sao? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đồng loạt chỉ về kẻ đầu sỏ. Trên mặt Kỳ U Em thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng ngay sau đó lại ngẩng đầu trong mắt chứa sự phẫn nộ, đám sâu kiến đáng chết kia, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ vĩnh viễn đóng băng linh hồn của chúng. Tiếng nói vừa dứt, nhiệt độ không gian đột nhiên hạ xuống 3 phần, khiến Cynthia và Đi ẩn thả một trận khó chịu, cơ thể run rẩy không ngừng. Phát giác cảnh này, Bờ Hẹo nhíu mày nhìn về phía Kỳ U Em, vẫn là nói chuyện chính sự đi, ngươi gọi ta tới cũng không phải vì quan sát ngươi hành hạ người mới đấy chứ? Một bên, mặc dù mọi người không hiểu hành hạ người mới có ý gì, nhưng Tệ Ổ thân là huyền ảo lại cảm nhận được một hồi ớn lạnh, cảm giác chính mình như có điều bị mạo phạm. Lần này bất kể nói thế nào, ngươi trung quy là cứu vớt phiến đại lục này cùng với ta, cho nên chuyến này để ngươi đến đây là vì giải quyết phiền phức trên người ngươi. Nói xong, Kỳ U Em thở ra một ngụm hàn khí đánh út về phía Bờ Hẹo. Hắn chỉ hơi phất động áo choàng, trên mặt không chút cảm xúc, bản thân càng không cảm nhận được một tia rét lạnh, ngược lại đối với hắn còn có phần mát mẻ thoải mái. Nhưng chỉ Kỳ U Em mới biết, nó vừa mới vận dụng một tia bổn nguyên chi lực. Tình trạng này, ngay cả nhóm thánh kiếm sĩ cũng phát hiện chút không thích hợp. Chỉ cần nhìn Tệ Ổ cùng Xin Thí ạ, Đi ẩn thạ đang run lập cập là đủ biết, đây tuyệt không phải cái lạnh bình thường. Chỉ vận dụng chút năng lực nhỏ nhoi ấy đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn sao? Trong lòng cảm thấy nặng nề, Kỳ U Em cũng sơ bộ hiểu được mức độ thương thế của Bờ Hẹo hiện giờ. Có thể nói vô cùng khó giải quyết. Đối phương đã vận dụng quá nhiều lam viêm. T. Sư phụ, người không lạnh sao? Tệ Ổ vừa mới trải qua một trận chiến đấu, giờ đây còn rất suy yếu, cho nên tự nhiên không thể chống cự lại cái lạnh đến cực hạn mà Kỳ U Em phả ra. Ân, rất lạnh chăng? Rõ ràng rét buốt lời trong miệng chưa kịp nói ra, Bờ Hẹo đã lập tức im lặng. Trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng, rồi ngay sau đó sắc mặt lại khôi phục dáng vẻ bình thường không chút rung động. Kỳ U Em sắc mặt hơi nghiêm túc đem mọi biến hóa này thu vào mắt. Ngoại trừ Tệ Ổ, nhóm thánh kiếm sĩ cũng dường như đoán được điều gì đó, biểu tình trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên. Giữa sự yên lặng bao trùm, Kỳ U Em tôn kính, đã ngài có thể nhìn ra tình huống trên người Bờ Hẹo, vậy khẳng định có thể có biện pháp cứu trị. Ta khẩn cầu ngài, xin hãy cứu Bờ Xỉn Thị ạ. Sắc mặt kiên quyết, ánh mắt nhìn về phía Bờ tràn đầy vẻ lo lắng. Ngay sau đó, nàng không chút do dự muốn khom lưng thỉnh cầu Kỳ U Em. Cũng ngay lúc này, trong mắt Kỳ U Em lóe lên một vẻ bối rối cùng lúng túng. Thân thể lặng lẽ chết đi ba phần, lợi dụng siêu năng lực đơn giản để định trụ thân thể mềm mại của Xỉn Thị ạ. Chấm đã. Chương 462, về nhà. Chương 462, về nhà. Ta khi nào từng nói không cứu chữa hắn? Hơn nữa, với tư cách là nửa ân nhân cứu mạng của ta báo đáp hắn còn không kịp đây. Kỳ U Em nhắm mắt, khẽ phun ra vài lời. Là một trong những tồn tại truyền thuyết danh chính ngôn thuận, báo ân là điều cơ bản nhất. Trong sự kiện lần này, Bờ Hẹo vốn là đại công thần, nói là nhân vật chính cũng không đủ. Xin thị ạ, thân là công tác, nếu thật sự hành đại lễ, ngược lại là làm Kỳ U Em này mất đi sự trang trọng. Dù sao hiện trường còn có các thánh kiếm sĩ cùng phân thân của chính nó đang nhìn, không thể phá hư quý củ. Bờ toàn trường phảng phất thật sự thờ ơ lạnh nhạt, nhưng kỳ thực, nếu vừa rồi Kỳ U Em không xuất thủ ngăn cản, Bờ Hẹo cũng sẽ tự mình ngăn lại hành lễ của Xin thị ạ, sau đó xoay người rời đi. Không có gì khác, hắn không hề nợ nần gì nó. Khụ khụ, được rồi, hãy nói về phương pháp cứu chữa đi. Cách thức của ta có 3 loại. Nói đến chuyện chính, tất cả mọi người nghiêm mặt, bắt đầu lắng nghe. Loại thứ nhất, do ta dùng bổn nguyên chi lực phong ấn ngươi. Trong quá trình này, lam viêm và cực băng sẽ hình thành một sự cân bằng, khiến lực lượng lam viêm quá tải trong cơ thể ngươi chủ động rèn luyện thân xác. Thân thể ngươi sẽ từ từ lột xác thành thể phách đủ để chịu tải của lực lượng này. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nói đoạn, trong mắt Kỳ U Em lóe lên một tia chiến ý nồng đậm, ánh mắt nhìn mở tràn đầy vẻ tán thưởng. Là một tồn tại có thể trực diện giao phong và chiến thắng nó, vợ xứng đáng nhận được sự tôn trọng của nó. Hơn nữa, xét theo một ý nghĩa nào đó, vợ còn giống một chiến sĩ hợp cách hơn những thanh kiếm sĩ đang ngồi đây. Luận về sự dũng mãnh vô úy, từ đầu đến cuối, vợ hẻo đối mặt nó chưa từng biểu hiện một tia khiếp đảm, thậm chí giờ khắc này vẫn muốn tiến lên chiến đấu. Luận về phẩm cách, hắn đã cứu vãn đại lục này khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng dưới trạng thái bạo tẩu của nó, hoàn toàn xứng đáng với phẩm chất anh hùng. Luận về thực lực, nó không cần nói nhiều, cứ hỏi nhóm thanh kiếm sĩ tại chỗ đi, ai có thể đánh thắng con gã lạ này? Sợ rằng cả nhóm cùng xông lên cũng không địch lại. Đương nhiên, phía trên đều là ý tưởng nội tâm của Kỳ Hữu Em, cũng là một trong những phương thức trị liệu mà nó sùng bái nhất. Nam Yên cũng có thể trở nên mạnh mẽ, nó nghĩ không ra lý do bờ hẻo từ chối. Thậm chí ngay cả ảo ảnh Dẹt Hỉ Dẹm đang ở cạnh hắn cũng ẩn ẩn có chút ý động. Bởi lẽ, từ khi bờ thông qua thí luyện, nó đã dùng phương thức hoàn toàn mới mà khóa chặt với bờ hẻo. Trong quá trình này, bờ trở nên mạnh mẽ, nó cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Có thể nói là có vinh cùng đinh. Tuy nhiên, ngoài ý muốn là bờ hẻo đối mặt với loại chỗ tốt này lại biểu hiện vô cùng tỉnh táo khác thường, suy tư một lát sau liền trực tiếp hỏi, sau khi bị băng phong, ý thức của ta có phải cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say chăng? Kỳ U Em gật đầu. Thấy vậy, bờ sắc mặt nghiêm túc hỏi lại, cần bao lâu? Kỳ U Em trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ít nhất 100 năm trở đi, bất quá trong vòng ngàn năm liền có thể lại thành. Lời vừa nói ra, nhóm thánh kiếm sĩ tại chỗ lộ ra vẻ hiểu rõ, còn Xỉn Thị ạ và Đi Ẩn Thạt thì lại hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên, tồn tại truyền thuyết như thế thật phi phàm. Khoảng thời gian ngủ say dài đằng đẵng lại được nói ra một cách nhẹ nhàng tùy ý, nhưng đi đôi với đó là thực lực của bờ hẻo sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là kỳ tích lộ sắc từ bộ kệ mẫn phổ thông hướng về tồn tại truyền thuyết. Nhìn như đơn giản, kỳ thực khó khăn. Bởi vì nằm yên liền có thể thành thần, đã quá mạnh mẽ. Nhưng đúng lúc Xỉn Thị ạ đôi mắt đỏ hoe, phán đoán cảnh tượng xa cách bờ hẻo mà nội tâm mâu thuẫn, thanh âm bình tĩnh, kiên định của bờ hẻo đã truyền đến, vẫn là phương pháp kế tiếp đi. Trở nên kiên cố cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu thiếu đi quá trình muôn hình vạn trạng bên trong, vậy trở nên mạnh mẽ thì có ích lợi gì? An nói tùy ý, lại nói hết bản tâm kinh nghiệm qua ba kiếp của bờ hẻo. Nắm giữ hệ thống kinh nghiệm tăng thêm, hắn một đời nào mà không sống tiêu dao tự tại. Từ yếu đến mạnh, bờ hưởng thụ cái tư vị ấy. Thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Đây là biện pháp tốt nhất. Kỳ U Em khẽ nhíu mày, lần nữa hỏi. Nếu không phải vì đồng chung chí hướng với bờ hẻo, nó sẽ không nói thêm lời này, càng sẽ không cung cấp bổn nguyên chi lực của chính mình ra. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng vẫn là nói trước về phương pháp kế tiếp đi. Bờ sắc mặt bình tĩnh nói. Nghe vậy, Kỳ U Em nhìn sâu bờ hẻo một cái, thở dài một tiếng sau tiếp tục, biện pháp thứ hai tràn ngập ẩn số, phải xem nhân loại này có thể tìm được tồn tại cùng cấp độ với ta hay không. Nói xong, Kỳ U Em đưa mắt nhìn Xỉn Thị ạ, sắc mặt thoáng có chút hiếu kỳ, trên người người lưu lại khí tức của một vị tồn tại truyền thuyết. Hơn nữa ta có thể khẳng định, đối phương cũng giống ta, là một vị long thần nắm giữ quyền năng. Mà vừa vặn, ta từ trong cơ thể gã lạ cảm nhận được một loại lực lượng chữa trị ngay cả ta cũng không thể lý giải. Ta suy đoán loại năng lực này hẳn là lực lượng của vị long thần này, hẳn là có thể hoàn toàn chữa khỏi thương tích do lam viêm tạo thành trong cơ thể ngươi. Nghe được lời này, Xỉn Thị ạ không hiểu ra sao, Dẹt Hỉ Dẹm nhíu mày lâm vào suy tư, mà bờ eo lại mặt mày khổ tâm. Đây nào phải lực lượng của hắn, đây rõ ràng là năng lực khôi phục kèm theo của hệ thống lúc trước. Đừng nói Kỳ Hữu Em, cho dù hắn ở kiếp trước là Thương Hải Long Vương cao quý, đối với cố lực lượng trị liệu này cũng là mở mịt vô tri. Cái gọi là long thần này có chút thần bí. Đừng lãng phí thời gian tìm kiếm, ngươi vẫn là nói trước về biện pháp cuối cùng đi. Vợ cắt ngang suy nghĩ của mọi người, nhìn về phía Kỳ Hữu Em tiếp tục. Nhưng lúc này, Xỉn Thị ạ đã đem cái gọi là long thần thần bí này ghi tạc trong lòng. Chờ có thời gian nhất định sẽ đi tìm kiếm dấu vết của hắn. Ai? Biện pháp cuối cùng kỳ thực ta cũng không khuyến nghị, bởi vì cho dù đem ngươi trước khỏi, căn cơ của ngươi cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, tuổi thọ càng là ngắn ngủi đáng thương. Lời vừa nói ra, Xỉn Thị ạ hoàn toàn không thể ngồi yên. Một bên, bộ kệ bản của Đi Ẩn Thạ càng trực tiếp bay ra. Trong một hồi hồng quang, nó trực tiếp giữ chặt bờ hẻo, ánh mắt nhìn Kỳ Hữu Em hàm chứa vẻ khẩn cầu. Không được, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có. Kết Chan, Nana, xa xa không. Ô, ta nhất định sẽ tìm được vị truyền thuyết thần bí kia. Ta không muốn ngươi chết. Nước mắt trong mắt Xỉn Thị ạ giống như sông nước sông phá đê đập. Nàng và Xà Xà, một người một bộ kẹm mẩn, ôm chặt lấy bờ hẻo, giọng nói mang theo sự cầu khẩn. Thấy vậy, bờ hẻo khép cười một tiếng, sau đó dùng tay nhẹ nhàng nuốt ve nước mắt cả hai, đáp lời, yên tâm đi, ta sẽ không rời xa các ngươi. Nói xong, trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia vầng sáng màu hồng. Không muốn mí mắt Xỉn Thị ạ nặng trĩu, cơ thể trong nháy mắt sủi lơ. Xà Xà bởi vì không phòng bị bờ hẻo, lại thêm thực lực cả hai khác nhau một trời một vực, trong lúc nhất thời cũng trúng chiêu. Chậm rãi tản đi hí nọ xịt trong mắt, bờ hẻo một tay một người nhẹ nhàng đỡ lấy, sau đó quay người hướng về Đi Ẩn Thạ. Ngươi hẳn phải biết lời còn chưa dứt, thanh âm nhàn nhạt của bờ hẻo đã truyền đến, đây là lựa chọn của chính ta, chăm sóc tốt các nàng. Nói xong, bờ vất tay vô căn cứ ma sát ra thanh sắc viêm quang, bước lui hàn khí xung quanh. Trong mắt hắn mang theo một tia ôn nhu nhìn về phía hai người trong lòng Đi Ẩn Thạ. Quay người lại, bờ kiên định nhìn Kỳ Hữu Em. Ra tay đi. Chương 463, kết toán 3, quà tặng đại lục hợp chúng. Chương 463, kết toán 3, quà tặng đại lục hợp chúng. Đừng bỏ lại ta một người. Vợ Xỉn Thị ạ cùng Xạ Xạ khỏe mắt giữ lại nước mắt, nằm ở Đi Ẩn Thạ trong ngực, thều thào nói mê. Nghe được lời này, vợ hơi dừng lại, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết hướng đi Kỳ Hữu Em. Tiểu tử, ngươi thật sự quyết định sao? Một khi đã bắt đầu, ngươi sẽ không có đường tối lui. Kỳ Hữu Em thở dài một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nhìn bờ hẻo. Mà lúc này, Dẹt Khi Dẹm hóa thành hư ảnh cũng xuất hiện. Xem ra, ngươi đã quyết định. xem như chủ nhân đã giao phó sức mạnh chân thực cho bờ hẹo, nó có thể cảm nhận được quyết tâm của bờ hẹo vào giờ khắc này. Ân, đối với ta mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Dù thời gian còn lại vẫn như cũ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ rồi. Bờ sắc mặt bình tĩnh nói. Dù biết chuyện này gây tổn thương cực lớn cho hắn, nhưng dù sao cũng so lúc nào đột nhiên bị thanh diễm thiêu đốt mà chết đi mạnh hơn. Hắn không sợ tử vong, nhưng cũng chân quý thời khắc hiện tại. Băng phong trị liệu cố nhiên an toàn vững vàng, nhưng thời gian trăm năm quá lâu đời. Hắn sợ sau khi tỉnh lại đã là cảnh còn người mất, cũng không còn bóng người quen thuộc. Vậy thì bắt đầu đi. Phương pháp trị liệu cuối cùng chính là thu hồi thanh diễm đã tạo thành thương tổn cho ngươi. Trong quá trình này, ta sẽ lợi dụng cực băng chi lực để trừ tận gốc thương thế. Nói xong, Yuem đưa ánh mắt về phía Zhejiang bên cạnh bờ hẻo. Ý tứ của nó không cần nói cũng rõ. Nó là thanh diễm chi trùng. Thu hồi thanh diễm trên người bờ hẻo trước, tự nhiên là để ngăn chặn thanh diễm tái sinh. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng ta vẫn tán thành ngươi, bờ hẻo. Zhejiang nhìn bờ hẻo, trong miệng chậm rãi nói: Ta không cần bất kỳ kẻ nào tán thành. Tĩnh. Vốn là một trường diện vô cùng nghiêm túc, nhưng Tệ Ổ vẫn không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch. Zhejiang càng giật giật khóe miệng, cuối cùng từ trong miệng phun ra mấy chữ: Không hổ là ngươi. Siêu. Sau đó, thanh diễm hỏa trùng trong cơ thể bờ tự động thoát ly, giữa không trung một lần nữa biến thành lì tật sở tồn, hướng về Kỳ U Em bay đi. Kỳ U Em thu hồi nửa phần bổn nguyên chi lực còn lại, đồng thời bổ sung tự thân toàn bộ lực lượng, cũng vào lúc này trở lại thời kỳ đỉnh phong. Dẹ Chờ Dồn chính là hóa thân của lý tưởng, Zhejiang là hóa thân của chân thực, còn nó, thân là thể xác, để gánh chịu lấy hai cỗ sức mạnh ấy. Khi lại một lần nữa mở mắt, hai con mắt của Kỳ U Em đều thoáng qua hai đạo tinh quang màu xanh, một vàng. Kiên nhẫn một chút, quá trình trừ tận gốc sẽ vô cùng dày vò. Dứt lời, một cỗ cực hàn chi lực lan tràn đến lòng bàn chân bờ hẻo, ngay sau đó chậm rãi leo lên thân thể hắn. Trong chốc lát, bờ hẻo liền cảm nhận được cơn đau mãnh liệt, nhưng chỉ điểm đau đớn ấy không đủ để khiến hắn sụp đổ. Chứng kiến cảnh này, trong mắt Kỳ U Em lóe lên một tia tàn thán, sau đó tăng nhanh tốc độ trị liệu trừ tận gốc. Chỉ thấy nơi cực băng lan tràn, không ngừng có thanh quang từ trên thân bờ hẻo lấp lóe, đồng thời tiêu tan. Trong quá trình ấy, bờ hẻo cũng cảm thấy cảm giác xé rách mãnh liệt, tựa như kinh mạch đang bị xé nứt. Cứ như vậy, hàn băng một mực lan tràn đến cổ bờ hẻo, cho đến khi băng phong toàn bộ thân thể hắn. Sau đó, trên khối băng đột nhiên dấy lên một tầng thanh diễm bao bọc bên ngoài. Một màn này làm choáng váng đám người đứng xem. Ngọn lửa thiêu đốt trên mặt băng là lần đầu tiên bọn họ trông thấy. Nhưng đối với điều này, Kỳ U Em tựa hồ đã đoán trước được. Chỉ thấy nó chậm rãi hé miệng, sau đó nhẹ nhàng hút một cái. Thanh diễm bám vào lớp băng liền giống như bị hấp dẫn mà bay về phía nó. Trong quá trình này, viêm văn màu xanh trên người bờ hẻo dần dần phai nhạt. Giang giác. Kéo dài trọn 2 phút rưỡi, tầng băng trên người bờ hẻo đột nhiên vỡ vụn. Vừa thoát khỏi băng phong, bờ hẻo liền cảm thấy vô cùng suy yếu. Ngay sau đó, hắn thoái hóa trở thành dáng vẻ gã lạ bình thường trong một trận ánh sáng hiện ra. Đây là đôi mắt bờ hẻo sáng lên, mặt giao diện trong nháy lát hiện ra, túc chủ, gã lạ, thức tỉnh 100, xin y, thuộc tính, siêu linh, giác đấu cấp độ, LV85, cố định, ability, sapiens, tệ lệ bát thi, năng lực linh hồn, thiên phú, tím nhạc, không trọn vẹn, cố hữu đao thuật, chiến nhận nguyện hoa chiến nhận thoái ảnh hậu tố của cổ thiên phú có phần đoán trước được, nhưng thức tỉnh 100 đã biến thành màu xám. Khi bờ hẻo dùng ý niệm chạm vào tin tức cụ thể, mặt giao diện lập tức bắn ra lời giải thích. Túc chủ thân thể hiện tại trạng thái là ánh nến trong gió tàn khuyết không đầy đủ, cho nên không cách nào chịu tải tư thái thức tỉnh. Nhìn đến đây, vợ cười khổ một tiếng, cũng không truy cứu quá nhiều. Kỳ thực, có thể giữ lại cấp độ LV85 đã rất tốt. Ít nhất, đây là đỉnh phong mà Thiên Phú tím nhạt có khả năng đạt tới. Hơn nữa, khoảng thời gian còn lại của hắn cũng không cần thiết phải thường xuyên chiến đấu. Ta còn lại bao nhiêu thời gian? Vợ éo lặng lẽ nói. Không đủ một năm cuối cùng, Kỳ U Em nhìn vợ từng bước cong xỉn thì ạ biến mất trong gió tuyết, trong lúc nhất thời dâng lên một cố kính ý sâu sắc. Thời gian chợt lóe lên. Xin thì à một đoạn thời gian rất dài không trò chuyện cùng hắn, nhưng những hành động của nàng trong khoảng thời gian này, hắn đều nhìn thấu. Nana, không cần tìm nữa. Vị truyền thuyết thần bí kia không dễ tìm như vậy. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta muốn trở về cố lương xem. Nghe vậy, xin thì à khẽ dừng lại thân thể, lập tức hàm chứa nước mắt, dùng sức gật đầu. Dãy núi mở ho ún tờ xì bờ. Bờ éo nhìn khu rừng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, trong lòng nhất thời lại có chút chua xót. Hắn đang làm sao thế này? Bờ éo, thật xin lỗi. Lúc này, xin thì à ôm lấy bờ éo, khóc thành nước mắt nhân đạo. Nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của bờ hẻo, là nàng đã xem nhẹ cảm thụ của bờ hẻo. Không có chuyện gì, đi thôi. Bộ kẻ bạn bên hông xỉn thì à mở ra, xa xa lặng lẽ đi tới bên cạnh bờ hẻo, kéo tay hắn từng bước một hướng về chỗ sâu trong rừng rậm. Lần này bọn họ không dùng thuấn di, cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, thật tốt thưởng thức phong cảnh mờ ảo tờ xì bờ. Xỉn thì à sắc mặt nghiêm túc, trong lòng đã làm xong đối mặt với phụ mẫu bờ hẻo lúc chuẩn bị. Vấn đề trên người bờ hẻo, nàng có trách nhiệm. Vô luận đối phương có trách cứ nàng, nàng cũng không oán không hối. Đừng khẩn trương như vậy. Bây giờ phụ mẫu ta bao gồm cả tộc trưởng gia gia đều đánh không lại ta, đến lúc đó ta che chở nàng. Bị bờ hẻo lái đùa giỡn như vậy, không khí tại hiện trường trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn. Về phía bên kia, lúc này phụ mẫu bờ hẻo đang bận rộn với sinh hoạt hàng ngày, tựa như đột nhiên cảm ứng được điều gì. Mẫu thân gã đệ vừa phản ứng một chút sau, con người bỗng nhiên co rút, trên mặt tràn đầy hưng phấn và nước mắt rơi xuống. Phụ thân gã lạ cũng siết chặt tay, trong lòng cực kỳ phức tạp, nước mắt nhịn xuống lại nghẹn. Siêu, là tôn nhi trở về. Hắn ở đâu? Tộc trưởng gia gia gã lạ thần tình kích động không gì sánh kịp, không ngừng quét mắt xung quanh, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Vẫn là bên ngoài hốc cây quen thuộc, ba bóng người chậm rãi đi tới. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, ta trở về. Siêu. Mẫu thân gã đệ vội là người đầu tiên ôm bợ cao hơn nàng một cái đầu vào trong ngực. Ngay sau đó, một đôi tay rắn chắc, hữu lực lại ôm chặt lấy cả ba. Hải tử của ta ạ, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tinh thân vào lúc này được cụ tượng hóa. Khóe mắt bợ hẹo cũng cuối cùng lưu lại một đạo nước mắt. Chương 464, Aizo đã tìm, quy tắc thời đại. Chương 464, Aizo đã tìm, quy tắc thời đại. Một năm sau, bợ tự mình đi tới trên đỉnh núi, thân xác tiểu tụy nhìn qua ánh chiều tà. Hắn cứ như vậy lặng lặng thưởng thức cảnh đẹp cuối cùng này. Nhìn lại một năm qua xảy ra vô số chuyện, bợ chỉ cảm thấy đời này không tiếc. Cynthia tại trước đây không lâu đã thành công đăng đỉnh ngôi vị thiên vương. Nàng lúc này vừa vặn trưởng thành, chính là một trong những tứ thiên vương trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của khu vực xì nội. Và không có gì bất ngờ, lần này các bộ kẻ mẩn như gạ cồn cùng lũ cạ gì ô rực rỡ hào quang, trở thành bộ kẻ mẩn người người tha thiết ước mơ tại xì nội. Nhưng sau đó không lâu, khu vực hồ hển cũng tuyên bố sở thi vẫn trở thành tân nhiệm tứ thiên vương. Vì thế, sở tồn gia tộc trắng trợn ăn mừng một phen, đồng thời tạo thế cho sở thi vẩn. Còn có giờ dạ gồng tạ mở lạng sở, đi ân hạ, vẽ lỉn, phớ lại, điện từ vân vân, thế hệ mới bắt đầu của thời, thế hệ trước dần dần rút lui khỏi sân khấu. Nhưng những thứ này cũng không tính là đại sự gì. Đối với bờ hẻo mà nói, điều làm hắn chân chính lo lắng vẫn là người nhà hắn. Phu thân. Siêu. Long bờ hẻo trầm xuống, một tiểu khả ái đập vào tầm mắt. Nàng ba phần giống mẫu thân, bảy phần giống bờ hẻo. Không thể nghi ngờ, đây là khuê nữ của hắn cùng xa xa. Phu thân. Nhiệm vụ rèn luyện của ta hôm nay đã hoàn thành. Ngay sau đó, nơi xa lần nữa truyền đến một đạo thanh âm non nớt. Đây là nhi tử hắn. Không tệ, xa xa đã sinh cho hắn một cặp long phượng thai. Một người nhìn từ dương, rất vô vị chăng? Chỉ thấy một gã đệ và thành thục đoan trang nhẹ nhàng đi tới bên cạnh bờ hẻo ngồi xuống, đồng thời ôm nhi tử vào trong ngực. Ân, có nàng bầu bạn cũng rất tốt, cứ như vậy. Dưới đại thụ thỉnh thoảng vang lên hai đạo tiếng hỏi non nớt, trong mắt chúng tràn đầy dục vọng thăm dò đối với thế giới, mà bờ tự nhiên là kiên nhẫn giải đáp từng cái. Không biết bao lâu thời gian sau, thời gian không còn sớm, nàng mang theo bọn nhỏ đi về nghỉ ngơi đi. Bờ hẻo nhìn qua cơ nguyện, thần sắc bình tĩnh nói, con ngươi xạ xạ hơi co lại, một tia nước sương mù đỡ ra, nhưng cuối cùng nàng vẫn cắn răng lặng lẽ mang theo hải tử rời khỏi nơi này. Kèm theo một hồi gió mát thổi qua, khoe miệng bờ hơi nhếch lên, cứ như vậy an tưởng ngủ thiết đi. Cùng lúc đó, trong cự nhân động vật khu vực gần ổ bạ, Kiyuem chậm rãi mở mắt, nhìn về phía phương xa, thật sâu thở dài một hơi. Phía đại lục này, thiếu ngươi một lần. Lời vừa nói ra, bầu trời hình như có lưu tinh sẽ qua, thế giới phảng phất ứng chứng đạo lời hứa này. Hai bộ kẹ mẩn rằng từ đêm này sau khi ngủ, liền cũng không còn thấy phụ thân của chúng. Con nhỏ rốt nát, chúng chỉ có thể nghe theo mẫu thân nói rằng, ba ba đã đi một nơi rất xa, qua mấy năm liền sẽ trở về. Vẫn là không gian tựa như tinh cung kia, linh hồn nhân loại bờ sừng sững ở đây. Kiếp này, còn tính là một cái hảo kết cục đi. Hồi tưởng lại cả đời từ dần đến gã lạ, khoe miệng bờ tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Kinh nghiệm bộ kẹ mẩn phổ thông, hắn đã toàn bộ thể hội một lần, xem như đã gỡ bỏ được tiếc nuối trong lòng. Đang suy tư, thanh âm quen thuộc vang lên. Đinh. Thế giới này đã kết thúc, hệ thống đang kết toán tổng hợp đánh giá S cụ thể thành tựu như sau: chủ nhân thức tỉnh, Trương Tư Thánh, quan vị chứng nhận, huyền thoại một đời, siêu thoát cực hạn, Trảm Long giả ban thưởng, cường độ linh hồn 15, điểm chuyển sinh 15 đinh. Tiếp thu được mảnh vỡ thế giới chi nguyên, qua tặng đại lục gợn nổ và kèm theo dòng nước cấm quen thuộc bao phủ toàn thân, linh hồn thể bờ hẻo lần nữa tăng cường. Toàn bộ linh hồn hư ảo đã mắt trần có thể thấy. Túc chủ, bờ hẻo vật phẩm, quà tặng đại lục gợn nổ và 10 thế giới chi nguyên, cường độ linh hồn 46 điểm chuyển sinh, 20 chương mục phổ thông, LV61, đột tập giờ, chương mục huyền thoại, LV85, gã lạ, chương mục thần cấp, LV95, thương hải long vương. Nhìn xem mặt giao diện, vợ cảm thấy một hồi sảng khoái, đặc biệt là cột vật phẩm thứ hai. Nếu đoán không lầm, đây hẳn là liên quan đến quả tặng phong thần lần trước. Đinh. Kiểm tra thấy cường độ linh hồn của túc chủ đột phá 40, thỉnh từ phía dưới 3 linh hồn thiên phú bên trong tuyển chọn một cái siêu năng lực, thì tại ngươi vừa sinh ra sẽ có được thiên phú siêu năng lực ổ dạ phát sở. Ổ dạ có nguồn gốc từ tâm linh, có thể cảm giác vạn vật tổ kỳ họa chi lực, ban cho sức mạnh sinh mệnh của rừng rậm tổ kỳ họa. Chờ những linh hồn thiên phú này hiện ra, trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia nóng bỏng. Ánh mắt càng lơ lửng không cố định. Mỗi một cái đều thật sự mong muốn, phải làm sao bây giờ? Vợ không ngừng phán đoán trong lòng, nhưng hệ thống đã nói rất rõ, chỉ có thể chọn lựa trong đó một cái. Dần dần tỉnh táo lại, đồng thời sau khi tự hỏi, vợ cuối cùng vẫn đưa mắt nhìn siêu năng lực cùng ô dạ phát sở. Đầu tiên, tổ kỳ họa chi lực mặc dù trị liệu rất không tệ, nhưng hắn chỉ cần không ngừng chiến đấu, sau khi thăng cấp vẫn có thể khôi phục thương thế, cho nên loại trừ. Hai cái còn lại, mỗi một thiên phú đều có nét đặc sắc riêng. Siêu năng lực không cần nói nhiều, vợ hẻo đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Nó là thuận tiện dễ dùng, thuộc về tuyển chọn dầu cù là. Nhưng ô dạ phát sở cũng không kém. Đến hậu kỳ có thể trực tiếp ngưng kết ổ dạ sơ giờ, thậm chí ở mức độ nhất định còn có thể làm được một chút chuyện như cường hóa thân thể bản thân. Cứ như vậy, trong không gian yên tĩnh, vợ suy xét liên tục sau, vẫn là đem ánh mắt rời về phía tuyển hạng thứ nhất. Không có cách nào, siêu năng lực dùng đã quen, chính là năng lực thuần thục nhất của hắn. Nếu như bỏ lỡ lần này, không biết lần tiếp theo có còn xuất hiện hay không, cho nên trước hết định xuống loại thiên phú này. Theo ý niệm đầu nhập vào, tuyển hạng siêu năng lực hóa thành một đạo điểm sáng màu hồng trong nháy mắt nhập vào linh hồn bờ eo. Trong chốc lát, vợ chỉ cảm thấy bản thân nhập vào trong hải dương tinh thần, đầu óc một hồi thanh lương. Hô, cảm giác quen thuộc lại trở về. Cường độ linh hồn đặt ở nơi này, vợ eo bây giờ liền có thể sơ bộ vận dụng một phần nhỏ siêu năng lực, chuyển đổi thành thực lực cố định, có chừng cấp độ LV10. Đối với sơ kỳ phát dục mà nói, xem như một trợ lực không nhỏ. Huống chi, đây vẫn là một thiên phú trưởng thành hình. Nếu có thể sát trưởng thành dựa vào hoặc cường độ linh hồn tăng lên, siêu năng lực còn sẽ có tăng lên. Hiểu được hiện trạng sau, vợ eo bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở cột vật phẩm. Quà tặng đại lục gần nổ bạ, từ thế giới công chứng, Tam Long chính miệng thừa nhận quà tặng, thưởng phạt tự phát của thế giới, chính là một bộ phận của thế giới chi nguyên. Tác dụng 1, có thể dùng để thăng phiên bản hệ thống, tăng thêm miếng vá mô bản. Đặc biệt đề nghị, tác dụng 2, định hình thuộc tính chủ đạo và tiêu chuẩn thiên phú của đời sau, sẽ có tỷ lệ nhất định chuyển sinh thành thần bí tồn tại. Vừa mới trải qua một phen lựa chọn trầm trọng, bây giờ lại xuất hiện một đạo tác dụng nhìn như không khó, kỳ thực tuyệt không đơn giản. Vợ thở sâu một hơi, đem ý niệm tập trung ở lựa chọn thuộc tính đời sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, phạm vi lựa chọn chính là thuộc tính của Tam Long, hỏa, điện, băng, lòng, bốn loại thuộc tính. Nói thật, vợ eo đã độc lòng. Bởi vì lựa chọn tác dụng 2, sẽ có tỷ lệ nhất định chuyển sinh thành thần bí tồn tại, cũng chính là các bộ kệ mẩn huyền thoại quen thuộc. Mà trong nhận thức của hắn, bao dung bốn hệ này, tồn tại huyền thoại cũng không ít. Nếu vận khí tốt, biết đâu kiếp sau bắt đầu chính là kết cục. Nhưng tất cả điều này cuối cùng vẫn là xây dựng trên cơ sở vận khí tốt mới có thể thực hiện. Đầu thai là một môn kỹ thuật, cổ nhân quả nhiên không lừa ta. Lại thêm tác dụng một bên trong, hệ thống đặc biệt chú thích hậu tố ngọc đơn. Điều này khiến vợ sinh ra do dự. Cuốn này xong. Đợt, cuối cùng. Cuối cùng xong. Không nói gì cả, muốn cầu một cái an ủi to lớn, có thể chứ. X, chương 465, kẻ mạnh kẻ yếu tàn khốc hơn. Chương 465, kẻ mạnh kẻ yếu tàn khốc hơn. Đinh. Đang hấp thu mảnh vỡ thế giới chi nguyên, hệ thống đang trong quá trình để thăng đinh. Kiểm tra thấy linh hồn gánh vác của tốc chủ, trước tiên đem hắn đặt vào trạng thái ngủ say không tệ, vợ cuối cùng vẫn gạt bỏ sự dụ hoặc của huyền thoại, lựa chọn tác dụng 1, để thăng hệ thống. Nghĩ kỹ một chút, con đường hắn đi tới này, dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là hệ thống mang theo kinh nghiệm tăng thêm. Cũng chính bởi vì thế, thực lực của hắn mới có thể nhanh chóng vượt khởi từ sự nhỏ bé. Cho nên mặc kệ chuyển sinh thành loại bộ kệ mần nào, hắn cuối cùng đều có thể lợi dụng ưu thế này để cấp tốc tăng cường chính mình. Có ví dụ về Thương Hải Long Vương cùng Gã Lạ, hắn còn cần sầu thực lực của mình không bằng những huyền thoại kia sao? Liên quan đến vấn đề này, chắc hẳn những bộ kệ mần huyền thoại từng thua dưới tay hắn sẽ rất có quyền lên tiếng. Trong không gian hệ thống, không có đồng hồ bấm giờ, cũng không cảm giác được thời gian. Vợ eo đang ngủ say chỉ cảm thấy toàn thân mình tâm đắc đến thư giãn. Có lẽ là một giờ, lại có lẽ là một năm. Khi vợ eo mịt mù mở to mắt sau, thân là linh hồn thể, hắn cảm nhận được tinh thần chưa từng có, cảm giác như gánh nặng trên người đã bị gỡ xuống. Đinh, hệ thống đề thăng hoàn tất, bộ phận mô bản lắp đặt thành công. Tin tức cụ thể thỉnh túc chủ tự động xem xét theo trong đầu. Âm thanh hệ thống vang lên lần nữa, vợ eo gọi ra mặt giao diện của mình. Thanh nhiệm vụ, thông tin cá nhân túc chủ, vợ eo vật phẩm, tạm thời chưa có cường độ linh hồn, 46 linh hồn năng lực, tâm linh cảm ứng, siêu năng lực điểm chuyển sinh. 20 chương mục phổ thông, LV63, một tờ phờ giờ, 1 điểm chuyển sinh, phút, chương mục huyền thoại, LV85, gã lạ, 2 điểm chuyển sinh, phút, chương mục thần cấp, LV95, Thương Hải Long Vương, 10 điểm chuyển sinh, phút. Ngoại trừ mặt giao diện trở nên càng đơn giản sáng tỏ, một mô bản nhiệm vụ mới đã xuất hiện. Đôi mắt mở hẻo sáng lên, nhưng đang muốn chạm vào thì hệ thống bắn ra nhắc nhở, cho thấy trạng thái này không cách nào hiển thị. Thấy vậy, vợ suy tư sau một lúc, chậm rãi hiểu ra. Mô bản nhiệm vụ đoán chừng cần chuyển sinh một lần nữa mới có thể hiện hóa, đồng thời phát bố nhiệm vụ. Vừa vặn bây giờ tinh thần phấn chấn, hệ thống bắt đầu chuyển sinh. Đinh, đang tại lùng tìm thế giới đinh, thế giới mới đã khóa chặt. Điểm chuyển sinh 5, bắt đầu chuyển sinh siêu. Chỉ là trong nháy mắt, vợ éo liền cảm thấy không gian quanh thân chính mình vỡ nát. Ngay sau đó, toàn bộ linh hồn bị hút vào trong đó, liền như là bị ném tiến máy giặt vậy, cả người đều choáng váng. Liệt nhật trên bầu trời, đất khô cằn rộng lớn vô ngần chỉ giữ lại lác đác không có mấy màu lục. Trên vách núi, một tòa xào huyệt dùng cành cây đơn giản bậy mà thành, kẹt tại khe hở nham thạch lồi lõm. Ba viên trứng màu nâu tím đường vân đập vào tầm mắt. Mở mắt một vùng tăm tối, vợ cảm thụ được trứng dịch sền sệt bên cạnh, lông mày khẽ nhăn. Vì cái gì nóng như vậy? Không thích hợp, cứ tiếp tục như thế, đừng nói ấp trứng, bị sống sờ sờ nóng chết cũng là có khả năng cảm thụ được sinh mệnh lực chậm rãi mất đi trong cơ thể, cùng với mí mắt càng ngày càng trầm trọng, vợ trong lòng căng thẳng. Tình huống không tốt lắm, mới bắt đầu liền có khả năng sẽ chết. Hắn phải làm một ít chuyện. Suy nghĩ, vợ suy tư một lát sau, bắt đầu vặn vẹo thân thể, hé miệng, chậm rãi hút vào trứng dịch. Bây giờ cần lợi dụng hết thể vật phẩm có thể lợi dụng. Làm dự tính xấu nhất, dinh dưỡng ẩn chứa trong trứng dịch, mặc dù không nhiều, nhưng đó là tài nguyên duy nhất có thể sử dụng trước mắt. Rất nhanh, sau khi hút gần hết trứng dịch, thân thể non nớt của bờ eo bắt đầu có một tia khí lực. Ân, không sai biệt lắm có thể điều động siêu năng lực. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng trong lòng, bờ eo bắt đầu lợi dụng linh hồn thiên phú của tự thân phát động siêu năng lực. Lập tức, vỏ trứng liền phát ra tiếng kéo kẹt. Trước mắt bờ xuất hiện một tia ánh sáng hình lưới. Sau một khắc, bờ eo đột nhiên phát lực. Răng rắc. Cảm giác gò bó trong nháy mắt tiêu thất, trước mắt lần nữa hiện ra thế giới màu sắc sặc sỡ. Xem ra tình huống hơi bất ổn. Vợ éo nhìn lên đất khô cằn trước mắt, trong lòng cảm giác nặng nề. Đây tuyệt đối không phải là một sự bắt đầu tốt, bởi vì từ hoàn cảnh xung quanh có thể đánh giá ra, tài nguyên khu vực này đoán chừng ít đến đáng thương. Và từ đó, vợ tìm được cảm giác cầu sinh trong khe hẹp của thế giới hải dương ở đời thứ hai. T, mặt trời này cũng quá cay độc một chút. Không kịp nhìn nhiều, vợ đèo đội vàng hướng về chỗ bóng tối đi đến, nhưng mới vừa khẽ độc thân. Bịch. Hắn thất bại do cơ thể không cân đối. À, đúng. Thân thể của ta, bảng thuộc tính. Túc chủ, A Ý Rô Đạt Tìn, sơ sinh kỳ, thuộc tính, nham thạch, phi hành cấp độ, LV2 thiên phú. Xanh nhạt không nghĩ tới lại là bộ kẹ mần này, nhưng loại bộ kẹ mần này không phải diệt tuyệt sao? Chứng ở đâu ra? Vợ kéo bò đến chỗ bóng tối sau, lợi dụng tin tức có hạn trong đầu phân tích hoàn cảnh trước mắt. Không đúng. Nếu là ở thời đại viễn cổ thì sao? Theo trong lòng chậm rãi thông suốt tin tức trước mắt, vợ kéo bắt đầu ý thức được thế giới này có lẽ không hề giống hắn tưởng tượng. Kéo kẹt. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng phá xác. Vợ kéo nhìn lại, chỉ thấy hai quả trứng bộ kẹ mần giống hắn như lúc bắt đầu vỡ vụn. Không nghĩ tới, kiếp này ta còn có hai cái đồng bào huynh đệ cả. Vừa ra đời, hai cái ạ ý rồ đã tìm lộ ra vô cùng non nớt, biểu hiện IQ kém xa bờ hẹo. Nhưng đều không ngoại lệ, chuyện đầu tiên chúng làm khi ra đời chính là lấp đầy bụng của mình. Răng rắc răng rắc. Chỉ chốc lát, tiếng nhấm nuốt vỏ trứng vang lên. Vợ hách nhưng cũng ở trong đó. Gào thét. Tuy nhiên, ngay tại bờ ăn xong vỏ trứng thì tia sáng trước mắt đột nhiên ảm đạm xuống. Ngay sau đó, một quái vật khổng lồ đi tới bên cạnh xào huyệt. À, đây chính là mẫu thân kiếp này của ta sao? Vô kẽ mẩn, ạ ý rồ đã tìm, thành niên kỷ, thuộc tính, nham thạch, phi hành cấp độ, LV52 thiên phú. Thanh lướt qua mặt giao diện, vợ trong lòng đung lòng. Nắm giữ thực lực chuẩn thiên vương, tại giã ngoại cũng coi như là có một chút an toàn bảo đảm. Phanh, cảm giác rung động đột nhiên truyền đến. Vợ tập trung nhìn vào, nguyên lai là mẫu thân ạ ý rồ đã tìm bắt được đồ ăn trở về. Bộ kẹt mẩn, cơ gian nido đã tử vong, các cả. Còn không chờ vợ tiếp tục xem tiếp, đột nhiên hai cái ạ ý rồ đã tìm kia phảng phất ngửi được gì đó, dưới ý thức thân thể hướng con mồi nhào tới. Chúng bắt đầu cắn xé huyết đục cơ gian nido. Vợ âm thầm nhíu mày, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp sẽ tới, cũng chiếm cứ một vị trí bắt đầu gặm. Nhưng thử rất lâu, ba tiểu long sơ sinh căn bản không thể xé rách được ra cờ dạ nỉ đồ. Làm sao mà cứng như vậy? Lời còn chưa dứt, đệ đệ bên cạnh đột nhiên đụng phải, lại trực tiếp đem bờ chen ra ngoài, sau đó làm ra động tác hộ thực, để lộ hàm răng nhọn chưa mọc đủ. Thấy vậy một màn, ánh mắt bờ eo lạnh lẽo, đang muốn giao hơn cái đệ đệ thối này, nhưng đột nhiên, một vị đệ đệ khác lại nhân cơ hội này, mặt lộ vẻ hung quang, hướng nhị đệ đánh tới, đem hắn hung hăng đè dưới thân. Cả hai rất nhanh liền xoay đánh lên. Thấy vậy một màn, trong ánh mắt bờ eo dần dần dâng lên một vòng vẻ hiểu rõ, trong lòng có chút lạnh lùng. Nếu đoán không lầm, xem ra hắn vẫn là phải nhìn thẳng vào một chút quy tắc của thời đại này. Chương 466, ban đêm, tuyên bố nhiệm vụ, nguy cơ buông xuống. Chương 466, ban đêm, tuyên bố nhiệm vụ, nguy cơ buông xuống. Rất giống lần đầu làm mẹ, A Ý Rồ đã tìm mẫu thân không biết làm cách nào để chăm sóc cấu lòng vừa mới sinh, nhưng chương trình đã khắc sâu vào DNA sẽ thúc đẩy nó hành động theo bản năng. Và ngay lúc này, hai ấu long đang đánh nhau đã khiến nó theo bản năng phản ứng. Nó dùng một móng vuốt mỗi bên một cái tách hai ấu long ra, nhưng điều ngoài ý liệu là do dùng sức quá mạnh, hai ấu long kia lại trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Cảnh tượng này chỉ diễn ra trong nháy mắt, khiến bờ eo ngây người, thân thể cũng vô thức lùi lại một bước. Rát giống. Mặc dù lần đầu làm mẹ, nhưng ạ ý rồ đã tìm mẫu thân vẫn giữ được tốc độ phản ứng cần có. Nó lập tức nghiêng người bay xuống, chỉ lát sau, hai đứa nhị đệ, tam đệ chưa hết kinh hồn đã bị ném trở lại tổ huyệt. Ta là cái ngoan ngoãn. Bà mẹ này có vẻ hơi hổ báo a. Vợ âm thầm kinh ngạc trong lòng. Thế nhưng, vừa quay lại tổ huyệt, ạ ý rồ đã tìm mẫu thân nghiêng đầu lại gặp phải một vấn đề khó khăn. Ấu long sơ sinh đang rục rã nó thức ăn, nhưng làm thế nào để đút? Lúc này, ưu thế tệ lệ mặt thị phát huy tác dụng, vợ trong nháy mắt nghe thấy tiếng lòng của A Ý Rồ đã tìm mẫu thân, điều này không khỏi khiến hắn thấy một trận lạnh leo trong lòng. Đừng làm loạn mà, ta là tài khoản mới đó. Không kịp nói nhiều, vợ éo lập tức bỏ lên trước, đẩy hai ấu long kia ra, rồi dùng kỹ năng bật vào lớp da của cờ dạ nì đồ, đồng thời nhìn về phía A Ý Rồ đã tìm mẫu thân. Thấy không? Cứ như thế này mà sẽ từng khối ra rồi đút. Để không bị chết đói, vợ thậm chí phát động một tia siêu năng lực phối hợp với tệ lệ mặt thị để truyền đạt ý tứ. Nhưng đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng rít đạo. Ngay sau đó, thân thể bờ eo bị đẩy lui trực tiếp ra ngoài. Chỉ thấy nhị đệ và tam đệ tưởng lầm bờ eo muốn cướp đoạt thức ăn nên đã trực tiếp xông lên đánh nhau. Bờ eo đứng dậy đối diện với chúng bằng ánh mắt lạnh nhạt, ngầm nuốt sát ý vào lòng. Sau khi bất ngờ, hắn cũng đã hiểu tại sao hai đồng bào này lại hành động như vậy, nhưng không còn cách nào khác, tất cả đều chỉ vì sống sót. Thân ở thời đại viễn cổ, đây chính là quy tắc sinh tồn của thời kỳ này. Giống như đời thứ nhất và đời thứ hai, quy luật mạnh được yếu thua và đào thải tự nhiên luôn hiện hữu. Ngay từ lúc sinh ra đã bắt đầu cạnh tranh, chỉ người chiến thắng mới có thể sống sót. Với kinh nghiệm phong phú của tam thế, sau khi hiểu rõ điểm này, bờ eo rất nhanh đã thay đổi lại quan niệm của mình. Giống như đời thứ nhất, đời thứ hai, hắn sẽ trở nên máu lạnh hơn một chút, mọi chuyện sẽ lấy mục tiêu sống sót làm trên hết. Vì lẽ đó, hắn có thể không từ thủ đoạn. Chỉ vì ở thời đại này, luật mạnh được yếu thua sẽ càng thêm phổ biến và nghiêm trọng. Rất giống. A Ý Đồ đã tìm mẫu thân lại ra tay lần nữa, và lần này, cả ba con ấu long đều không thoát được, bờ eo cũng cảm nhận được khoảnh khắc sinh tử bị người khác khống chế. Cái cảm giác rơi xuống này, cùng với cảm giác bất lực, hắn thể rằng mình sẽ không bao giờ muốn trải qua nữa. Hắn tuy không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết đi một cách không rõ ràng như thế. Nghĩ đến đây, ánh mắt vợ trở nên lạnh lùng, bắt đầu suy tư làm thế nào để A Ý Rồ đã tìm mẫu thân hiểu rõ ý tứ của hắn. Đúng rồi, tình mẫu tử. Sức mạnh của tình mẫu tử là vĩ đại và vô tư, hồi tưởng lại vừa nãy, ý nghĩ đút thức ăn của A Yizhou đã tỉnh mẫu thân, chẳng phải đều là do tiếng kêu của Ấu Long Sơ sinh sao? Trong lúc suy nghĩ, vợ không hề nhìn hai đứa đệ đệ thối đang run lẩy bẩy ở một bên, hắn đi tới phía con mồi, vừa xé ra, vừa hô lên. Lần nữa phát động siêu năng lực và tệ lệ mà thì, lần này kết hợp với bản năng tình mẫu tử điều động, A Yizhou đã tỉnh mẫu thân cuối cùng đã thực hiện hành động xé rách da thịt đồng thời đút thức ăn. Hô, cuối cùng cũng được. Liên tục sử dụng hai lần siêu năng lực, thể lực dựa vào thân thể yếu ớt của hắn tiêu hao rất lớn, dinh dưỡng tích lũy từ dịch vỏ trứng lúc trước cũng đã tiêu hao gần hết. Nhưng cũng đúng lúc này, hai ấu long ạ ý rồ đã tỉnh sơ sinh khác lại trực tiếp tiến lên đòi ăn thức ăn đang ngậm trong miệng mẫu thân. Vừa nãy, sự kinh hãi vì bị hất văng hai lần đã khiến chúng không dám lên tranh chấp, nên mới để bợ có thể ra tay. Nhưng bây giờ, người thấy mùi huyết đủ, chúng mặc kệ ai là ai. Tóm lại, ăn vào miệng mới là thật. Bợ éo lúc này suy yếu, cũng không tham gia vào hàng ngũ dành trước đòi thức ăn. Nhưng nếu cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, ánh mắt hắn nhìn về phía hai vị đệ đệ đã không còn một tia ôn hòa nào. Nếu không chịu ảnh hưởng của kiếp trước, hai đồng bào này tuyệt đối không thể sống sót đến bây giờ, đây là lời khẳng định đến từ cả tộc đi. Lần này là vì không bị chết đói, nhưng lần tiếp theo. Thử. Mọi người chờ xem. Sau khi hồi phục một chút thể lực, bợ không dám chần chừ, vội vàng xông vào hàng ngũ đòi thức ăn. Hai ấu long nhất thời căn bản không tranh đoạt được hắn, bởi vì hắn đã đi trước một bước ngay từ thời kỳ nở trứng. A Ý Rồ đã tìm nhị đệ, LV2 A Ý Rồ đã tìm tam đệ, LV2 bợ hẹo, LV3 một bước nhanh, từng bước nhanh, tuy chỉ hơn kém một cấp, nhưng ở hiện tại lại là khâu cực kỳ trọng yếu, hai ấu long không tranh nổi hắn. Thịt đều tiến vào trong miệng hắn. Rát giống. A Ý Đồ đã tìm mẫu thân lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía bờ hẻo, bản năng mách bảo nó rằng bờ hẻo lúc này không thể ăn thêm được nữa. Nấc. Không, ta vẫn còn thiếu nhét đầy huyết đục vào miệng, bờ phồng má nhỏ, thần sắc kiên định nói. Bây giờ không ăn, hắn không dám chắc bữa tiếp theo là lúc nào, cho nên phải tận lực chống đỡ tối đa, chiếm giữ tất cả tài nguyên có lợi cho mình ngay lúc này. Đằng sau, hai ấu long nhạt méo nhìn A Ý Đồ đã tìm mẫu thân, tiếng đòi hỏi của răng nanh mặc dù rất lớn, nhưng đối phương tựa như không hề quan tâm, trong mắt chỉ có một mình bờ hẻo. Muốn đi đoạt thức ăn trong miệng bờ hẻo, nhưng lại không đoạt được, bị sức mạnh hơn một bậc của đối phương đánh bật ra. Cũng không lâu sau đó, khi bờ thực sự không cách nào ăn thêm hết đủ, lúc này mới thỏa mãn rút lui, đồng thời cũng thu hồi tệ lệ mà thì. Nói đùa, nếu hắn ngay cả giành ăn cũng không đoạt được hai tiểu thí long, vậy cần hệ thống để làm gì? Dưới sự mớm mồi của A Ý Đồ đã tìm mẫu thân, hai ấu long điên cuồng ăn, nhưng tài nguyên là có hạn, thân thể của cờ dạn nhĩ đồ lúc này chỉ còn lại một đống xương trắng. Các cặn. Hai ấu long lần nữa phát ra tiếng thét đòi thức ăn, nhưng lần này A Ý Đồ đã tìm mẫu thân không hề để ý, tự mình bay về phương xa. Đã hao phí nhiều thời gian như vậy và liên tục kiên nhẫn mớm mồi cho ấu long sơ sinh, mùi huyết nhục lại lần nữa đánh thức vị giác của nó. Trong mắt lóe lên sự tham lam và thèm ăn nồng đậm, nó cũng muốn tự mình đi ra ngoài kiếm ăn. Trong tổ huyệt, bờ éo nhìn chằm chằm thân ảnh A Ý Rồ đã tỉnh mẫu thân lúc rời đi, đặc biệt chú ý vào đôi cánh của đối phương. Đây là mấu chốt của giai đoạn kế tiếp. Phi hành ở một mức độ nào đó có thể bảo đảm an toàn của bản thân, đồng thời cũng là một trong những kỹ năng trọng yếu cần chuẩn bị cho sự sinh tồn sau này. Vợ thì có kinh nghiệm phi hành nhất định, nhưng cánh côn trùng và cánh phi long không thể cơ đua cả nắm, hắn không dám đảm bảo tư thế bay của hai loại hoàn toàn khớp nhau. Chuyện này không thể xem thường, chút sơ sẩy rất có thể sẽ dẫn đến cái chết, cho nên nhất thiết phải cực kỳ thận trọng. Tốt nhất là luyện tập phi hành dưới tình huống có A Ý Đồ đã tỉnh mẫu thân che chở. Chương 467, phản sát. Ai là con mồi? Bản tính hung ác nguyên thủy. Chương 467, phản sát. Ai là con mồi? Bản tính hung ác nguyên thủy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Bờ Hẻo đã nhìn thấy A Ý Đồ đã tỉnh mẫu thân bay đi vào ban ngày, sau đó liền không còn gặp lại thân ảnh đối phương trở về. Nhìn xem ánh chiều tà, hắn không khỏi bắt đầu lo lắng. Nhiệt độ bây giờ rõ ràng đã hạ thấp hơn rất nhiều so với giữa trưa. Mặc dù không có cảm nhận được lạnh, nhưng sự giảm xuống nhiệt độ kéo dài không thể không chú ý hắn biết rõ sự nguy hiểm của màn đêm sắp tới. Đặc biệt là tại thời kỳ cổ đại nguyên thủy, mức độ nguy hiểm không chỉ bao gồm nhiệt độ thấp. Chỉ mong khí tức A Ý Đồ đã tỉnh mẫu thân để lại có thể trấn nhiếp một chút kẻ yếu đối đi. Bằng không thì đôi mắt Bờ Hẻo lạnh lùng, lặng lẽ mở bảng thuộc tính cá nhân. Túc chủ, A Ý Đồ đã tỉnh, sơ sinh kỳ, thuộc tính, nham thạch, phi hành lệ mẹo, LV5 tiên phú, xanh nhạt tạ bị lì tì, dốc hỉ đầu, tệ lệ bạc tì, cố hữu, siêu năng lực, cố hữu, kỹ năng, tắc cỡ, rút, súng tờ sân nít, phi giờ phèn, sờ eo và in, di chuyển, rút, di chuyển. Sau quá trình tiêu hóa dài dằng dặc, huyết nục trong bụng Bờ Hẻo đã hoàn toàn hóa thành dinh dưỡng của bản thân, đồng thời thành công thăng cấp. Mà lệ mẹo đạt đến LV5 sau, tự thân hắn cũng sơ bộ có được một chút năng lực chiến đấu. Đương nhiên, chỉ dựa vào những thứ này không chắc chắn có thể ứng phó được nguy hiểm ban đêm, nhưng hắn đã làm xong sự chuẩn bị cắt số, chuyển sinh. Trừ bỏ 5 điểm tiêu hao lúc chuyển sinh, hắn còn lại 15 điểm chuyển sinh. Đầy đủ để chống đỡ một trận chiến đấu. Quả nhiên, phát dục sơ kỳ còn phải nhìn bột tờ phờ giờ A so với những tài khoản khác, tuy lệ của bột tờ phờ giờ chỉ đạt thiên vương, nhưng ưu thế là nó rẻ. Hơn nữa, mỗi phút 1 điểm chuyển sinh, còn có thể bay, còn có thể dùng 1 điểm siêu năng lực, vẫn có thể kiên trì 15 phút với hồ điệp như thế này. Huống chi, một trận chiến đấu tương tự căn bản không cần 15 phút, có lẽ 1 phút là đủ rồi. Hy vọng A Ý Đồ đã tìm mẫu thân có thể sớm trở về. Vừa ngang trải qua buổi tối đi nhìn kia dư vi cuối cùng dần biến mất trong chân trời, vợ thở dài nói. Cũng không lâu sau đó, nhiệt độ không khí bắt đầu chợt hạ xuống, một tia mủn lì tật từ chân trời dâng lên. Và cũng chính vào lúc này, trong đầu bờ éo lại đột nhiên chuyển đến một âm thanh không tưởng tượng được. Đinh, kiểm tra hệ thống nhiệm vụ mẫu bản đã kích hoạt, hiện tuyên bố nhiệm vụ. Ngươi đã trải qua thử thách đầu tiên lúc sinh ra đời, ban đêm đã tới, mời ngươi an toàn sống sót qua đêm này nhiệm vụ yêu cầu, ở buổi tối hôm ấy sống sót. Ban thưởng, level 1, ngẫu nhiên vật phẩm rút thưởng. Nhìn xem tin tức trước mắt, trong mắt bờ éo lóe lên một tia hiếu kỳ. Nhiệm vụ mẫu bản này hình như khá tốt, ít nhất độ khó không cao lắm, hơn nữa còn có ban thưởng, không có hình phạt sau khi thất bại. Không đúng, nhiệm vụ thất bại hình như cũng không cần nói tới. Tự rêu cười cười sau, bờ éo bắt đầu suy tư. Hệ thống nhiệm vụ này là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng lại xuất hiện ngay lập tức, hắn đang tự hỏi cơ chế phát động nhiệm vụ. Thật sự là ngẫu nhiên phát động sao? Hay là có quy luật nào đó? Thôi bỏ đi, ví dụ quá ít, không dễ phán đoán. Ta vẫn nên thành thật trải qua đêm nay trước đã, cũng không biết dạ ý rổ đã tỉn mẫu thân đã trở lại chưa. Bờ éo bắt đầu gắng gượng tinh thần, hơi co người vào trong tổ huyệt, tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình. Nhưng quay đầu quan sát hai vị đệ đệ một bên, trời ạ, ngủ thơm như vậy, lát nữa chết như thế nào cũng không biết. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu như lát nữa tỉnh lại, dịu dít réo lên không ngừng, rất dễ bại lộ vị trí tổ huyệt. Thú hổ, hắn không tin hệ thống sẽ vô duyên vô cớ phát một cái nhiệm vụ. Chỉ mong chỉ là bất ngờ a mùn lì tật của thời đại viễn cổ vô cùng sáng sủa, khiến cho hoàn cảnh chung quanh đều lờ mờ có thể thấy được. Nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh này, lại giấu giếm vẻ sắc cơ. Giống. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương vang lên. Đây đã là lần thứ NBL nghe được. Nó ở ngay gần đây, có lẽ âm thanh chính là từ phía dưới truyền đến. Chỉ mong đây chỉ là một chút sinh vật lục địa săn giết nhau. Bất quá, trong quá trình này, vợ phát hiện ra một năng lực của bản thân, nhìn ban đêm. Không tệ, thân là ạ ý rồ đã tìm hắn nắm giữ năng lực nhìn ban đêm, có thể thấy rất rõ ràng tất cả xung quanh. Hơn nữa theo thân thể dần dần phát dục, ưu thế gìn sâu trong huyết mạch bắt đầu thể hiện trên người hắn. Trong phạm vi phương viên 1000m đều nằm dưới tầm mắt của hắn. Quan trọng nhất là, bờ cảm giác cái này còn chưa phải là cực hạn, bởi vì theo phát dục trưởng thành, hắn có thể cảm giác được các hạng năng lực của tự thân đang nhanh chóng tăng cường. TT. Nhưng vào lúc này, xung quanh đột nhiên truyền đến một tia động tĩnh, giống loại kia cơ thể cùng nham thạch tiếng ma sát, còn có tiếng xá lẻ lưới. Hưu. Đôi mắt bờ hẹo rụt lại chỉ trong 1-2 giây. Cơ thể căng cứng nhanh chóng né tránh ra. Phanh. Tổ huyệt một hồi lay động, ngay sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các cạn. Bờ éo mặc dù né tránh được một kích này, nhưng nhị đệ cùng tam đệ lại đang ngủ say, kẻ săn mồi đánh tới đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bờ éo nhìn xem sinh vật dài mảnh dần dần quấn quanh ở trên người nhị đệ, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Bộ kẽm mẩn, xí lì cô dạ thuộc tính, mặt đất lẹ mèo, LV10 thiên phú, vàng rát theo vòng quấn càng ngày càng co bạo, âm thanh của nhị đệ cũng càng ngày càng suy yếu. Mà hết thể này, vẹn vẹn chỉ phát sinh trong một hơi thở. Đối phương là một tên thợ săn kinh nghiệm phong phú. Vợ trong nháy mắt đoán được sau, không do dự nữa, lập tức phát động kỹ năng của bản thân, xuống tợ săn ít. Các cạn. Âm thanh đặc thù giống quả đen trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Trong phạm vi mở cố tình khống chế, xí lì cổ dạ chịu ảnh hưởng lớn nhất. TTT. Chỉ một lúc, trong con mắt xí lì cổ dạ thoáng qua một tia hỗn loạn, không phân biệt được ai là ai. Mà thân thể thon dài quấn quanh ở trên người nhị đệ cũng chậm chậm rớt xuống. Thấy vậy một màn, vợ không nói hai lời, nhắm chuẩn vị trí thất tốc của đối phương trực tiếp nào tới, sau đó non nớt răng nhọn bẹt một cái vào thân đối phương. Thử. Cắn lấy trên người đối phương trong nháy mắt, vợ éo liền cảm nhận được cảm giác cắn trúng tảng đá. Da của đối phương rất cứng, hắn không thể cắn xuyên qua. Bá. Không cần bờ hẹo phản ứng, bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo roi ra huy động âm thanh. Xí lì cổ dạ tuy lâm vào trạng thái hỗn loạn, nhưng lực dễ rùa vẫn như cũ đem bờ hẹo đánh lui ra ngoài. Thất thần làm gì? Đều xông lên a! Nhìn xem trốn ở xó xỉnh bên cạnh, vẻ mặt hung dữ, nhưng cơ thể lại là không ngừng run rẩy, lại chậm chạp không dám lên phía trước hai đệ đệ. Bờ hẹo nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà thân là ấu long, giá tính của chúng còn chưa bị hoàn toàn kích phát. Đối mặt địch nhân không rõ lúc này căn bản là không có cách làm ra bất kỳ kháng cự nào. Đặc biệt là nhị đệ, lúc này vừa thoát khỏi nguy hiểm, còn chưa đi ra khỏi thời khắc sinh tử, ánh mắt cũng là đờ đẫn. Không tiếp, vợ không thể quản được những thứ này, bởi vì nếu như không thừa dịp đối phương hỗn loạn lúc gây ra tổn thương hữu hiệu, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng tối lui. Ta cũng không tin. Nói xong, vợ eo buộc phát hung tướng, gầm lên giận dữ, lần nữa nhào tới. Âm thanh mặc dù rất non nớt, nhưng cũng ẩn ẩn có thể cảm nhận được khí tức long uy trong tương lai. Xí lì cổ dạ sửng sốt một giây, nhưng ngay sau đó thân ảnh bờ eo đánh tới đập vào tầm mắt. Nó trong mắt lóe lên một tia khiếp đảm, nhưng vẫn là nên đón tiếp lấy. Song phương trong nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ. Răng nhọn của bờ eo lần nữa nhắm chuẩn vị trí thất tốc của đối phương, hơn nữa trong quá trình còn áp chế lại đầu đối phương. So với ai khác hung, cũng không nhìn một chút ra người là ai. Chương 468, vòng đầu tiên phi hành. Chương 468, vòng đầu tiên phi hành. TTT. Cảm nhận được cảm giác đè ép mãnh liệt truyền đến từ vị trí trái tim. Xí lì cổ dạ lập tức buộc phát ra một sức mạnh càng thêm cường đại. Sức mạnh này bắt nguồn từ khát vọng sinh tồn đối với sự sống, chính là bản năng sinh vật. Chỉ trong thoáng chốc, bờ éo liền cảm thấy bản thân ẩn ẩn không thể áp chế được con rắn này, nhưng để không bị phản ngược lại áp chế, trong mắt hắn thoáng qua một tia liều lĩnh. Bằng vào khả năng kiểm soát năng lượng, hắn dồn khí nóng của hơi thở lên những chiếc răng non nớt. Phi giờ phèn, vang, ngọn lửa buộc phát từ miệng bờ éo, nhiệt độ đột ngột tăng cao trong nháy mắt đã phá hủy lớp da của xí lì cổ dạ. Một luồng tanh tưởi của máu theo vết thương truyền vào vị giác của bờ éo. Lập tức, trong mắt hắn lóe lên khát vọng bản năng đối với con mồi, gen đi săn của bản thân bị kích hoạt hoàn toàn. Kết. hắn lại cắn xuyên qua vết thương của Silico Dạ một cách cứng rắn. TTT. Silico Dạ đau đớn quằn quại, trong lòng không còn ý nghĩ đi săn nữa. Cái này không phải sơ sinh. Đây rõ ràng là sói đội lốt cừu, nó ngược lại trở thành con mồi thực sự. Dưới tình huống này, Silico Dạ không còn tâm trí đi săn, vậy thân thể muốn thoát ra khỏi xảo huyệt. Thế nhưng, vợ eo làm sao có thể cho nó cơ hội? Sau khi xác nhận răng đã cắm sâu vào huyết nhục đối phương, lúc này hắn liền bắt đầu bặm mẹo cơ thể, không ngừng kéo về phía sau, đau đến mức đối phương TTT kêu to. Hung quang trong mắt hắn lại biểu hiện ra phong thái của một loại săn mồi đỉnh cấp. Cũng thẳng đến lúc này, Silico Dạ cuối cùng cũng kết đảm. Ý chí cầu sinh bản năng chiếm thế thượng phong, nó bắt đầu dần dần phát lực, cũng khiến cơ thể ấu long bờ không ngừng bị văng vãi, cùng những tảng đá xung quanh bị đập vỡ vụn. Cứ việc cơ thể truyền đến từng cơn đau, nhưng bờ căn bản chưa từng để ý đến những cơn đau này. Hung quang trong mắt chiếm cứ ý chí chủ đạo tuyệt đối, bản năng chiến đấu của bờ hẻo điều khiển cơ thể thực hiện kỹ năng săn mồi mãnh liệt hơn. Cắn. Theo việc miệng lần nữa phát lực, những chiếc răng non nớt của bờ cắn xuyên qua một thứ gì đó, tựa như một túi nhựa chứa đầy nước bị đâm thủng một lỗ. Sau khi trái tim bị cắn xuyên, máu tươi lập tức phun ra đầy đất. Silico Dạ cũng không còn hơi sức hoạt động, trước khi chết nhìn về phía biên giới xào huyệt, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng và hối hận. Cuối cùng là bị chim mổ vào mắt, chuột gà không thành lại mắc kẹt chính mình vào. Hô hô rất lâu sau, khi cảm nhận được con mồi trong miệng không còn động tĩnh, lúc này bờ hẻo mới thở dốc một hơi. Cảm giác cực độ mệt mỏi và suy yếu ập lên toàn thân đinh. Túc chủ đã thăng cấp độ hiện tại là LV6 đinh. Túc chủ đã thăng cấp độ hiện tại là LV7. Theo dòng nước ấm trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, những thương tổn bờ hẻo vừa chịu đựng bắt đầu chậm rãi chữa trị, hơn nữa khí tức của bản thân cũng ẩn ẩn tăng cường. Chỉ có điều, lần thăng cấp này dường như hơi có sự khác biệt. Cơ thể hắn lại cũng trở nên mạnh mẽ theo, trong đó, thay đổi rõ ràng nhất chính là những chiếc răng non nớt có cảm giác tê dại trong miệng, dường như trở nên càng thêm sắc bén, hơn nữa đã lớn hơn một chút. Một bên, hai vị đệ trơ mắt nhìn xem một màn này diễn ra, run rẩy rúc vào góc xào huyệt, không biết từ lúc nào đã ôm nhau. Chúng nhìn về phía bờ hẻo, trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi và bất an nồng đậm, bởi vì lúc này, ca ca của chúng quá tàn bạo. Máu tươi thấm đẫm nửa bên mặt, trong mắt lập loè hung quang đủ để cho bất kỳ sinh linh nào đều khó mà tin được. Trên lưỡi thỉnh thoảng nhỏ xuống một tia mảnh vụn huyết đục sền sệt. Bộ dạng hung ác này của bờ hẻo đã lưu lại cho chúng một ấn tượng quá tàn khốc. Thật giống như đây chính là diện mạo chân thực của đối phương, không có một tia ngăn cách nào. Rõ ràng cũng là cùng một ngày ra đời, vì sao ca ca lại thuần thục hơn so với chúng nó? Rất giống. Nhưng vào lúc này, nguyệt quang chiếu rọi xào huyệt đột nhiên hoàn toàn mở đi, ngay sau đó một đạo cương phong thổi qua. A Ý Đồ đã tìm mẫu thân ánh mắt hung tàn quan sát chung quanh xào huyệt, sau đó khóa chặt ánh mắt vào cái xác đâm máu kia, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, máu tươi trên người bờ hẻo đã thu hút sự chú ý của nó. Rát giống. Nhìn thấy bờ trong tình trạng thảm hại này, tình thương của mẹ nguồn gốc từ trong xương cốt của A Ý Đồ đã tìm mẫu thân một phát. Nó đầu tiên là hướng về bầu trời giống lớn một tiếng, chấn nhiếp hết thể sinh vật trong chu vi mấy dặm, đồng thời tuyên thệ chủ quyền lãnh địa. Sau đó lại vội vàng cúi đầu xuống, dùng cánh vuốt đè bờ hẻo lại, co rúm mũi người một cái. Trong quá trình này, hung ý trong mắt bờ chưa giảm đi chút nào, nhưng đây đều là di chứng do dã tính sâu trong huyết mạch bị kích phát mang đến. Bờ hẻo cương ép áp chế hành động muốn công kích mẫu thân của mình, mà không ngoài dự liệu, sau khi ngửi ra máu trên người bờ không phải là của mình, lại không có vết thương nào, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân trong lòng bất đi mấy phần nóng nảy, lập tức theo bản năng liếm láp máu tươi trên người bờ hẻo, tương đương với việc tắm rửa cho bờ hẻo một lần, đồng thời làm sâu thêm mùi hương duy nhất thuộc về bản thân. Lợi ích như vậy có hai cái, một là thuận tiện về sau nó tìm kiếm con sơ sinh của mình, cái khác chính là lưu lại khí tức duy nhất thuộc về nó, để chấn nhiếp những kẻ vô dụng khác. Chờ tắm rửa xong bờ hẻo, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân lại bắt đầu tắm rửa cho hai đứa đệ đệ khác. Chúng hoàn toàn không có phản kháng, bởi vì chúng còn chưa hoàn hồn sau sự tàn bạo của bờ hẻo. Lại nhìn về phía bờ hẻo, trong ánh mắt thỉnh thoảng còn lộ ra một tia khiếp đảm và sợ hãi, thậm chí liền chịu cũng không dám sát bên bờ hẻo một chút. Nhưng A Ý Đồ đã tìm mẫu thân lại không biết những điều này. Mở rộng cơ thể sau đó đứng ở trong xào huyệt, đồng thời dùng cánh vuốt bảo hộ ba đứa nhỏ ở phía dưới, dùng cánh ngăn cách hơi lạnh bên ngoài. Đồng thời, bản thân cũng nửa ngủ nửa tỉnh bắt đầu nghỉ ngơi. Thấy cảnh này, giá tính trong lòng bờ cuối cùng cũng bị áp chế. Sự che chở của mẫu thân thắng qua hết thảy. Sự mệt mỏi về tinh thần bắt đầu hiện ra, mí mắt bờ hẻo dần dần khép lại. Trận chiến vừa trải qua đã khiến một con sơ sinh như hắn hao phí toàn bộ tinh lực. Lúc này tinh thần vừa buông lỏng, liền hoàn toàn ngủ say. Mà giấc ngủ này chính là một đêm. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chậm rãi mọc lên, một tia dương quang vẩy vào trên cánh A Ý Rồ Đạt Tín. Nó chậm rãi thức tỉnh đồng thời mở rộng cánh một chút. Động tác này quấy nhiễu đến bờ hẻo và những ấu long khác trong xào huyệt. Nhưng có rúm mũi, cảm nhận được A Ý Rồ Đạt Tín mẫu thân còn tại sau, bọn chúng lại lần nữa đổi một cái tư thế, nằm sấp xuống ngủ lại. Nhưng tiếp theo, hành động tắm rửa của A Ý Rồ Đạt Tín mẫu thân lại khiến chúng hoàn toàn thức tỉnh. Nhị đệ, tam đệ có ý muốn kháng cự, nhưng dưới cánh vuốt cường đại, nhiều hơn nữa chống cự cũng là vô ích. Đinh. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được phần thưởng dưới đây đinh. Lệ vào một, rút thưởng vật phẩm ngẫu nhiên đinh. Hệ thống không gian mở ra, phần thưởng đã tổn vào trong hệ thống không gian theo từng đạo âm thanh hệ thống truyền đến, vợ hoàn toàn tỉnh lại. Hệ thống không gian, chẳng lẽ là ta nghĩ như thế? Đang lúc vợ hẻo mừng rỡ mở ra không gian, tin tức chú ý bắn ra trên bề mặt đã dập tắt hoàn toàn ý nghĩ trong lòng hắn. Bản không gian này chỉ có thể cất giữ vật phẩm phần thưởng của hệ thống. Tốt, không phải tưởng tượng như vậy, nhưng cũng vẫn còn có thể tiếp nhận. Nhưng lúc này, nhắc nhở hệ thống lần nữa bắn ra, lại làm cho vợ hai mắt tỏa sáng. Đinh. thanh toán một điểm chuyển sinh có thể mở ra 1 mét khối không gian cất giữ vật phẩm cá nhân, chỉ giới hạn vật chết. Thấy cảnh này, khóe miệng Bờ ẩn ẩn nhếch lên. Khá lắm, quả nhiên liền không có đồ miễn phí. Suy xét một lát sau, Bờ Eo cảm thấy vẫn có tất yếu tạo ra một cái không gian cá nhân, thuận tiện về sau tìm được đồ vật không có chỗ để. Đinh, không gian vật phẩm cá nhân đã mở ra. Chương 469, hàm lượng vàng đầu tiên. Chương 469, hàm lượng vàng đầu tiên. Ánh sáng ban mai rực rỡ chiếu rọi, nhưng hiển nhiên, nếu có thể chiếm đoạt con mồi mà bản thân săn bắt được thì mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn. Các bạn, hai ấu long đệ đệ nhìn chằm chằm miếng thịt đã y đổ đã tỉn mẫu thân đang ngậm trong miệng, ánh mắt tham lam gần như ứa ra ngoài. Đây là thi thể xỉ lỉ cổ dạ bờ săn được tối qua, nhưng ạ ý đồ đã tỉn mẫu thân lại không hề hay biết điều đó. Bởi theo quan điểm của nó, mọi con mồi xuất hiện trong lãnh địa đều đương nhiên thuộc về nó. Mặc dù trong lòng bờ có chút oán giận, nhưng hắn không hề nói hay thể hiện điều đó ra ngoài. Theo lẽ thường, pháp tắc sinh tồn của thời đại viễn cổ vốn là tàn khốc như vậy. Việc những loại săn mồi cướp đoạt con mồi rồi chiếm làm của riêng cũng không phải chuyện hiếm. Huống chi, ạ ý đồ đã tỉn mẫu thân cũng không hề độc chiếm. Nó phân giải thi thể ra, rồi cho các gấu long, bao gồm cả bờ eo, ăn. Rất giống vấn đề tương tự lại tái diễn. A ý đồ đã tìm mẫu thân nghiêng đầu, nhìn ba ấu long trong xảo huyệt, nhất thời không biết nên mớm cho ai. Hai đệ đệ nhao nhao há to miệng, chen chúc đến trước mặt mẫu thân, dịu dít khẩn cầu thức ăn. Lần này, bỡ cười lạnh một tiếng. Hắn lặng lẽ đi đến giữa hai đứa, dùng thêm 3 phần sức mạnh đẩy cả hai ra, tự mình chiếm lấy vị trí có lợi nhất. Các cạn. Rắc. Khi thấy đó là bờ eo, tiếng ầm ĩ của hai đệ đệ dần dần im bặt. Thân hình của chúng tự động thấp xuống 3 phần, rồi lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với bờ eo. Chúng làm bộ đáng thương, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía A Y Rô đã tìm mẫu thân, tựa như đang tố cáo hành động của bờ eo. Thấy cảnh này, A Y Rô đã tìm mẫu thân không ngăn cản, cũng không bày tỏ bất kỳ thái độ nào. Nó chỉ lặng lẽ nhìn bờ eo, ấu long có hình thể rõ ràng lớn hơn hai đệ đệ kia, trong số 3 đứa con. Bản năng tự thân mách bảo nó nên ưu tiên mớm thức ăn cho bờ eo, cá thể ưu tú hơn. Và nó đích xác đã làm như thế. Nó bỏ qua 2 ấu long khác, mớm thịt cho bờ eo trước tiên. Thấy vậy, bờ eo niết miệng lên. Quả nhiên, bất kể ở nơi nào, cá thể có tiềm lực mạnh nhất vĩnh viễn sẽ được xem trọng hơn. Có lẽ đó là sự tàn khốc của thời đại viễn cổ, hay là bản năng gìn di truyền của tộc Áo Ý Đồ Đạ Tín. Hậu duệ có cá thể tối cường sẽ nhận được sự chăm sóc nhiều hơn. Áo Ý Đồ Đạ Tín mẫu thân là lần đầu làm mẹ, cho nên nhìn từ biểu hiện bên ngoài, nó ưu tiên mớm thức ăn cho bờ hẳn là dựa trên bản năng. Kế tiếp, bờ eo cũng thể hiện ra vị giác khác thường của một đấu long. Không, không phải như vậy. Sau khi đã thỏa mãn được cơn đói cơ bản nhất, hắn đã lợi dụng một năng lực vừa mới khai phá. Hệ thống không gian. Ăn thịt vào trong miệng, sau đó dùng hệ thống không gian thu nạp. Sự thật chứng minh, phương pháp này hoàn toàn khả thi. Hệ thống không gian có thể thu nạp vật phẩm trong phạm vi nửa mét quanh thân hắn. Trong tình huống này, phần thịt dư thừa vừa được ăn vào miệng tự nhiên đã tiến vào không gian. Mặc dù là vậy, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân sau khi chứng kiến bờ ăn quá nhiều thịt cũng âm thầm nhíu mày, sau đó đẩy hắn ra. Tuy nó có khuynh hướng bờ eo, nhưng không có nghĩa là nó từ bỏ 2 đứa còn lại. Bờ eo cũng hiểu đạo lý này, nên không tiếp tục hung hăng càn quấy nữa. Lượng thịt còn lại ít ỏi đến đáng thương. Bờ âm thầm nhíu mày, nhìn hai vị đệ đệ đang tranh đoạt bộ xương. Kỳ thực, so với việc được mẫu thân mâm ăn, hắn càng có khuynh hướng tự mình săn mồi hơn. Hắn không muốn phải chậm chạp chờ đợi thứ mà không biết lúc nào mới bồi dưỡng được, trong khi bản thân đã có sức lực. Bộ dạng hiện tại của hai đệ đệ chính là một ví dụ rất tốt. Lúc đói bụng, không thể chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Với bạn, sau khi thăng cấp, thân thể của ta nhờ sở thịt bụt mà phát triển không ít. Cánh màng dần dần bền bỉ hơn, xem ra kỹ năng sinh tồn phi hành nên được đưa vào danh sách quan trọng. Vừa thầm nghĩ, vừa eo vừa nhìn về phía A Y Rô đã tìm mẫu thân, đối phương đang trải bớt bộ lông bẩn thỉu trên người. Thấy vậy, vợ suy tư một lát, rồi đi đến bên cạnh mẫu thân. Rất giống. A Y Rô đã tìm mẫu thân nghiêng đầu. Sắc mặt nghi hoặc, nhưng không suy nghĩ nhiều. Nó nghĩ bờ eo cũng muốn tắm rửa, bèn liếm láp bờ eo một lượt, khiến bờ toàn thân nhấp nháp. Nhưng bờ eo vẫn nhẫn lại tính khí, chịu đựng. Bởi vì lát nữa, hắn cần A Ý Rồ đã tỉn mẫu thân đặt toàn bộ lực chú ý lên người mình, đặc biệt là vào thời khắc hắn cất cánh. Đương nhiên, bản thân hắn cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, để tránh việc không cẩn thận rơi từ trên cao xuống mà chết. Tuy nhiên, sau khi liếc mắt một cái độ cao từ xào huyệt đến mặt đất, trong lòng hắn đột nhiên lại manh nha một ý tưởng khả thi. Siêu năng lực. Ở kiếp trước, khi còn ở thời kỳ rằng, hắn đã có thể dùng siêu năng lực để khống chế bản thân, tiến hành phi hành ngắn ngủi. Vậy lần này thì sao? Mặc dù xương cốt của A Ý Đồ đã tỉnh rõ ràng nặng hơn dặn, nhưng mục đích của hắn không phải là phi hành. Chỉ cần lúc không cẩn thận rơi xuống, hắn khống chế được tốc độ của bản thân, tránh bị rơi xuống đất mà chết là được. Đặc biệt là bây giờ, hắn đã 7 cấp. Với cường độ linh hồn tăng thêm, lực khống chế của siêu năng lực đại khái đạt đến khoảng 17 cấp. Phương pháp này, xác suất thành công rất lớn. Ân, sao huyệt cách mặt đất cũng chỉ khoảng mấy trăm mét, vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Hơn nữa, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân ngay bên cạnh, tương đương với có thêm một tầng bảo hiểm đứng ở vị trí gần sát ranh giới xào huyệt. Vợ trong lúc A Ý Đồ đã tìm mẫu thân liếm láp đã suy xét kỹ lưỡng mọi thứ. Ngay sau đó, khi A Ý Đồ đã tìm mẫu thân kết thúc liếm láp, một tia hung ác lóe lên trong mắt vợ eo. Hắn trực tiếp nhào về phía bên ngoài xào huyệt. Hiu, cảm giác rơi xuống ập đến, tốc độ vẫn đang tăng nhanh. Vợ eo ngây người 1 giây, rồi không dám chậm trễ thời gian quý báu liên quan đến sinh tử này, vội vàng dựa vào sự lý giải về phi hành mà vỗ cánh. 2 xương cánh tay kéo theo cánh màng hơi lớn, nhất thời đã làm giảm tốc độ rơi xuống. Nhưng bờ không hề quá vui mừng về điều đó, bởi đây không phải phi hành. Hắn vẫn đang hạ xuống. Mặc dù tốc độ đã giảm bớt rất nhiều, thế nhưng khả năng rơi chết vẫn còn tồn tại. Thế vậy, Bờ Eo bắt đầu điều khiển tinh vi góc độ của cánh, nếm thử đủ loại phương thức và tư thái phi hành. Butterfly khi phi hành thường đập cánh, nhưng nhờ vào sự lý giải từ ba kiếp, hắn biết còn có một loại phương thức phi hành khác, ngự phong. Dương cánh, thuận theo khí lưu để khống chế tư thái phi hành. Theo Bờ Eo đâu vào đấy triển khai đôi cánh non lướt, lần này, hắn cuối cùng đã giảm được một mảng lớn tốc độ rơi xuống. Bản thân hắn đang ở tư thái lướt đi, lượn vòng hướng về phía mặt đất. Mặc dù lúc chạm đất vẫn tồn tại nguy cơ thụ thương, nhưng tuyệt đối không còn lo lắng nguy hiểm tính mạng nữa. Lần đầu tiên đạt được thành quả như vậy, Bờ Eo đã đủ hài lòng. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy may mắn vì kinh nghiệm của mình. May mắn là kiến thức của hắn không tầm thường, nếu không thời gian để hắn thật sự làm chủ được phi hành có thể còn cần đến 1-2 tháng. Hơn nữa, trong quá trình đó còn tồn tại nguy cơ tử vong. Cứ như vậy, chỉ trong ngắn ngủi vài giây, Bờ Eo đã trượt đi trên không hơn 100 mét, khoảng cách đến mặt đất cũng càng ngày càng gần. Đúng lúc này, bên hai Bờ Eo đột nhiên truyền đến tiếng rít, ngay sau đó một tiếng kêu chói tai ập tới. Cảm nhận được nguy hiểm cảnh báo truyền đến từ đỉnh đầu, Bờ Eo vội vàng điều chỉnh thân thể, khiến tốc độ lướt đi của bản thân tăng tốc. Bá. Âm thanh của lợi trảo lướt qua không khí vang lên trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, cơn gió mạnh mang theo cảm giác chân thực sắc lạnh sượt qua da đầu hắn. Thấy cảnh này, Bờ Eo cương ép bản thân tỉnh táo lại, lập tức trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhìn bóng đen đang nhảy chuyển phương hướng, một lần nữa đánh tới từ đỉnh đầu. Tự tìm cái chết. Vừa dứt lời, Bờ Eo đột nhiên mở to miệng rộng, dùng hết sức lực bú sữa mẹ. Các cặc. Mẫu thân. Chương 470, đạt tới. Phi hành. Chương 470, đạt tới. Phi hành. Trong xảo huyệt, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân lúc này đang liếm láp ấu long của mình. Nhưng vừa liếm xong đứa thứ hai, nó hơi nghiêng đầu. Nó nhớ rõ, phải có ba con cơ mà. Đại hòa của nó đâu? Rất giống. Nghĩ đến đây, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân bắt đầu phát ra tiếng kêu gấp gáp. Nó lập tức hít hà khí tức xung quanh, khóa chặt ánh mắt vào vị trí biên giới xảo huyệt. Là mùi của đại hòa. Các cặc. Mẫu thân. Đúng lúc này, tiếng cầu cứu của Bờ Eo truyền đến. Lúc này, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân liền đỏ mắt, bản năng tình thương của mẹ bị kích động. Một luồng nộ khí xông thẳng thiên linh cái. Rất giống. Tiếng rồng ngâm không gì sánh kịp truyền khắp toàn bộ vách núi. Ngay sau đó, một bóng dáng màu nâu tím cuộn theo cương phong thực chất hóa, lao thẳng đến nơi phát ra âm thanh cầu cứu của Bờ Eo. Dám khi dễ con của nó, tự tìm cái chết. Cách nhau ngoài ngàn mét, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân lập tức hóa chặt bóng dáng hạ chẹn đang dây dưa bên cạnh đứa con yêu của mình. Cái con đạo tặc đáng chết này, xem ra lần giáo huấn trước vẫn chưa đủ khắc sâu sao. Bộ kẽm mẩn, hạ chẹn thuộc tính, nham thạch, phi hành lẹ mẹo, LV23 thiên phú, xanh lù. Vợ không ngừng lợi dụng siêu năng lực điều khiển tinh vi vị trí của bản thân, giằng co với hạ chẹn xung quanh. Trong lúc nhất thời, hắn khiến hạ chẹn nhiều lần thất bại. Ạ Chèn cảm nhận được sát ý khóa chặt nó từ đằng xa, lập tức giật mình kêu lên. Nó vội vàng buông bỏ ý định săn mồi, liều mạng bay về phía xa. Nhưng Ạ Ý Đồ đã tìm mẫu thân mặc kệ những điều này. Nó chỉ biết con sơ sinh của mình đang gặp phải uy hiếp. Nếu thả hổ về rừng, khó tránh khỏi lần tiếp theo đối phương sẽ đánh lén vào lúc nó không có ở đây. Nghĩ đến đây, Ạ Ý Đồ đã tìm mẫu thân đã hạ quyết tâm. Sát ý trong mắt nó càng lớn hơn một phần, cách ngoài ngàn mét đã bắt đầu điều động khí lưu bao quanh toàn thân. Năng lượng mang tính di động bao quanh thân nó như một chiếc áo khoác. Tốc độ của nó đột nhiên tăng vọt 3 phần, chỉ trong mấy hơi thở đã rút ngắn khoảng cách vài trăm mét. Kẹt kẹt. A Chèn cực kỳ hoảng sợ, cảm nhận được khí lưu hỗn loạn từ phía sau, nó bắt đầu luống cuống. Nó vẫn quá xem thường con loài săn mồi đỉnh cấp đáng sợ này. Tốc độ của đối phương không phải nó có thể tưởng tượng. Rất giống. Vâng. Theo âm thanh sợ niệm bùm chuyển đến, bầu trời lại sinh ra chấn động thực chất hóa mãnh liệt, khiến cho Bờ Eo đang mượn nhờ khí lưu phi hành bắt đầu lắc lư. Sơ thở ở tắc bờ tự nhiên quen thuộc với chiêu thức này, đây là một trong những đại chiêu hệ bay. A Ý Đồ đã tìm mẫu thân sử dụng chính là chiêu này. Không thể không nói, hình ảnh thị giác mang đến quả thật rất rung động. Nhìn mẫu thân đang ngậm một thi thể từ trong vụ nổ và bay về phía hắn, Bờ Eo nhất thời ngây người. Không còn cách nào khác, bởi lúc này phối hợp với mặt trời mọc đang dâng lên làm bối cảnh, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân nhất thời lại có chút ngầu. Nhưng rất nhanh, hắn không cười nổi nữa. Hô hô nghe cùng phòng gào thét bên hai, cùng với cự trảo đang vặn lấy mình như vặn một con gà con, trên mặt Bờ thoáng qua một tia phiền muộn. Thật đúng là đang bị nắm trong tay mà bóp nắn. Ở trước mặt mẫu thân, ấu long cuối cùng vẫn là ấu long, là loại tùy tiện nắm lấy được. Bất quá, cảm giác này vẫn rất có an toàn. Bờ Eo nhếch miệng lên, nhìn phong cảnh phía dưới nhìn một cái không sót gì. Cảm giác được mang bay này thật sự rất tuyệt vời. Đương nhiên, nếu có thể thay đổi phương thức thì nhất định sẽ tốt hơn một chút. Rất nhanh, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân lơ lửng đến bầu trời xảo huyệt. Sau khi dùng chảo ném Bờ Eo về xảo huyệt, nó mới một lần nữa hạ xuống. Vừa hạ xuống xảo huyệt, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân đầu tiên là một ngụm nuốt con ạ trên kia, lập tức liền vội vàng túi đầu hít hà trên thân Bờ Eo. Kế tiếp, thứ nên đón Bờ chính là sự yêu thương vô tận của mẫu thân một trận liếm láp mãnh liệt. Dãy rùa không có kết quả, Bờ Eo đành mặc kệ mọi hành động, mặt mày bất đắc dĩ bị đè xuống đất, khắp thân nhấp nháp. Rát giống thanh tẩy xong con sơ sinh, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân sắc mặt nghiêm túc nhẹ nhàng kêu một tiếng, tựa như đang dặn dò Bờ không nên đi ra bên ngoài xảo huyệt. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, con sơ sinh của mình có chút nghịch ngợm, là không cẩn thận đi đến biên giới xảo huyệt nên bị ngã xuống. Rõ ràng, cơn giận dữ vừa rồi đã làm mờ đầu óc nó, nên nó cũng không hề chú ý tới tư thái lướt đi của Bờ Eo. Hu tốt lúc này, một âm thanh bụng trống rỗng truyền ra từ trên thân A Ý Đồ đã tìm mẫu thân. Trong mắt nó lóe lên một tia đói khát. A Chèn vừa bị nuốt vào bụng đã bắt đầu bị tiêu hóa. nhưng điều này ngược lại làm dấy lên cơn đói của nó, vị toan trong bụng không ngừng vận hành. Nếu không nhanh chóng ăn, nó sẽ càng thêm khó chịu. Suy nghĩ, A Ý Rồ đã tìm mẫu thân lần nữa dặn dò mấy ấu long, đồng thời điều động nham thạch năng lượng ra cô xào huyệt, làm cho biên giới an toàn hơn một chút, sau đó liền vũ cánh bay cao đi kiếm đồ ăn. Trong xào huyệt, hai cái ấu long đệ đệ bởi vì vừa rồi không hoàn toàn ăn no, lúc này rơi vào trạng thái ngủ say để giảm bớt tiêu hao năng lượng. Vừa suy tư một lúc, mở ra hệ thống không gian của mình. Hắn còn có hai phần thưởng chưa nhận, lẹ bẹo một ngẫu nhiên vật phẩm rút thưởng. Nhìn hai phần thưởng này, vợ chăm chú nhìn vào phần thưởng lẹ bẹo một. Đây là một thiếu sót. Hệ thống không có cố định hạn mức tối đa cho lẹ bẹo một. Có phải điều đó có nghĩa là lẹ bẹo một thích hợp với bất kỳ giai đoạn nào? 99 cấp lên 100 cấp là một, 7 cấp lên 8 cấp cũng là một. Rõ ràng, cả hai căn bản không thể so sánh, cái trước có lợi ích lớn hơn cái sau rất nhiều. Dùng phần thưởng này để lên tới 100 cấp tạm thời không nói, nhưng dùng để đột phá đủ loại bình cảnh độ khó cao vẫn là có thể. Cũng tỷ như nói, cấp độ truyền kỳ, 80 cấp đến 81 cấp bình cảnh, hay là độ khó cao hơn, 90 cấp đến 91 cấp. Có thể nói, chỉ hơn kém một bậc đã là khác biệt một trời một vực. Khả năng thao tác trong đó không cần phải nói cũng biết. Nghĩ rõ ràng điểm này, bờ kéo liền rời ánh mắt khỏi lẹ vào một. Nếu ta không nghĩ sai, phần thưởng nhiệm vụ lần thứ nhất này hẳn là phúc lợi do mô bản hệ thống lắp đặt mang đến. Vậy vật phẩm rút thưởng ngẫu nhiên đi kèm với nó sẽ là gì? Nói xong, vợ trong mắt chứa vẻ chờ mong, đem ý niệm tập trung ở rút thưởng ngẫu nhiên. Đinh. Lập tức vật phẩm rút thưởng bắt đầu đinh. Chúc mừng tốc chủ. Vinh hạnh đạt được trí bảo vật phẩm thánh tuyển trong đầu, âm thanh hệ thống lại vô cớ vang lên BGM quen thuộc, tựa như đang lớn tiếng ca ngợi thánh tuyển. Nghe thấy tiếng này, vợ không rõ ràng cho lắm, mở ra phần giới thiệu về thánh tuyển mà hắn đang thắc mắc. Có lợi hại như vậy sao? Để cho ta nhìn xem ngươi là thứ gì. Thánh tuyển, dung nhập thần châu ẩn dấu, bản thân tràn đầy sinh mệnh lực. Tác dụng, uống suối nước bên trong có thể khôi phục tự thân trạng thái hoàn toàn, mỗi ngày có thể tự động chứa đầy, số lần uống không giới hạn. Sau khi nhìn thấy lời giải thích phía trên, vợ eo động. Nếu thật theo lời nói trên mà nói, vậy thứ này của hắn cũng ngang với việc lại có thêm một cái plugin rồi. Nghĩ tới đây, vợ eo lập tức ở góc xào huyện, điều ra cái gọi là thánh tuyển này. Đập vào tầm mắt là một chiếc chén nhỏ trống rỗng, nhìn như không có gì đặc biệt. Trên đó khắc họa một vài phù văn thần bí, bên trong chứa đầy một ly suối nước, tất cả đều hết sức bình thường. Vợ eo cau mày, tại sao hắn không cảm nhận được bất kỳ chỗ đặc biệt nào? Suy nghĩ, vợ eo mang theo nghi hoặc, tiến đến nhìn suối nước bên trong, sau đó dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một ngụm nhỏ. Ngay lập tức, suối nước vừa vào miệng liền hóa thành một tia thanh lưu, xông thẳng khắp toàn thân hắn. Sau đó, một cảm giác ấm áp không hề thua kém dòng nước ấm bao trùm lấy toàn thân. Vợ cảm giác mệt mỏi, cảm giác no bụng, cùng tinh thần và thể xác cũng cảm thấy một trận vui vẻ. Tựa như bản thân đang ngâm mình trong suối nước nóng, vô cùng thoải mái dễ chịu. Chờ loại cảm giác này biến mất, trạng thái của bờ trước nay chưa từng sung mãn, thậm chí ngay cả cảm giác đói bụng cũng cùng nhau biến mất. GS, chúc mừng. Lần đầu viết tiểu thuyết đạt 100 vạn chữ. X, chương 471, địa hình. Vòng đầu tiên đầm nước. Chương 471, địa hình. Vòng đầu tiên đầm nước. Khi phát hiện lực trị liệu đáng kinh ngạc của thánh tuyển, bờ eo vui mừng ra mặt. Hắn lập tức thận trọng thu nó vào hệ thống không gian để đề phòng bất trắc. Dựa theo những gì hệ thống nói, mặc dù thánh tuyển có thể sử dụng vô hạn lần, nhưng dung lượng ly chỉ có bấy nhiêu, cho nên lượng sử dụng trong một ngày về cơ bản là cố định. Một khi uống hết một ly, sẽ phải chờ đợi lần làm mới tiếp theo. Bây giờ hắn vẫn chưa kiểm tra được việc trị liệu một lần phải tiêu hao bao nhiêu nước thánh tuyển, và tổng cộng một ngày có thể trị liệu được mấy lần. Nhưng nếu đoán không lầm, số lần trị liệu hẳn là dựa theo trình độ bị thương mà quyết định. Thương thế càng nặng, lượng nước thánh tuyển tiêu hao cũng càng nhiều. Nghĩ rõ ràng điểm này, vừa eo bắt đầu bình tĩnh lại, để nén tâm tính hơi bành trướng xuống. Tuy nói có thánh tuyển hắn sau này không cần lo lắng về việc bị thương quá nặng, nhưng điều này không có nghĩa là hắn đã vô địch. Mọi việc nên tiến hành từng bước. Thực lực quá thấp chính là nguyên tội, hắn không thể phạm loại sai lầm này. Phải nghĩ biện pháp tăng cao thực lực. Nhưng ở trong xảo huyệt, phương pháp đánh quái thăng cấp không thể thực hiện, vậy cũng chỉ có thể dựa vào rèn luyện thường ngày. Nghĩ rõ ràng điểm này, bờ kéo lập tức lợi dụng cánh và móng đuốt non nớt của mình làm động tác chống đẩy. Hắn làm như vậy để chuẩn bị cho việc phi hành sau này. Căn cứ vào kinh nghiệm lướt đi vừa rồi, khi Hạ Ý Rồ đã tìm phi hành, phần lớn là dựa vào cánh mảng và xương cánh để nâng đỡ. Cho nên lấy hai điểm này làm cơ sở, bờ kéo nhất thiết phải nhân cơ hội phát dục nhanh chóng, tăng cường sức mạnh then chốt của bộ phận cánh. Không nói trước có hữu dụng hay không, nhưng dù sao cũng cần phải tận dụng thánh tuyển có được trong hôm nay. Cứ như vậy, một ấu long tự hạn chế đã chậm rãi trải qua thời kỳ tiếp theo. Nhanh chóng trôi qua một tuần lễ sau đó. Túc chủ, A Ý Rồ đã tìm, baby, thuộc tính, nham thạch, phi hành lẹ mẹo, LV11 thiên phú, xe nhà đã bị lì tì, dốc hỉ đầu, tệ lẹ mặt thi, siêu năng lực kỹ năng, tắc cơ tư, súng tờ sân nít, phi giờ phèn, sờ eo và ịn, rút, ai sờ phèn, mới, nhìn bảng thuộc tính hiện tại của mình, vợ âm thầm gật đầu. Sự thật chứng minh, gen luyện vẫn có chút tác dụng, đặc biệt là đối với việc phát dục ở thời kỳ đầu. Một tuần lễ qua, vợ eo luôn chờ đợi trong xào huyệt. Mỗi ngày của hắn không phải là rèn luyện, thì cũng là trên đường đi rèn luyện. Có thánh tuyển làm tiếp tế, việc tiêu hao của hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, việc Ả Ý Rồ đã tìm mẫu thân mớm hắn cũng là một chút không tự tuyệt. Những máu thịt này ẩn chứa dinh dưỡng cần thiết cho sự trưởng thành, có nhiều thứ tự nhiên không phải chỉ dựa vào thánh tuyển là có thể bù đắp được. Trong khoảng thời gian này, dưới ánh mắt nghi hoặc của Ả Ý Rồ đã tìm mẫu thân, sự trưởng thành của hắn cũng nhanh chóng có thể thấy bằng mắt thường. Từ lúc mới bắt đầu dương cánh 1 mét, thân dài 0.2 mét là tiểu tạp lập bễ, đến bây giờ dương cánh 3m, thân dài 0.6m là Rực Long Baby. Khoảng cách trưởng thành trong đó không thể không nói là rất lớn. Điểm này kỳ thực từ hai đệ đệ khác là có thể nhìn ra rõ ràng. Pokémon, Aizodatin, sơ sinh kỳ, nhị đệ, lẹ mèo, LV6 thiên phú, xanh nhạt Pokémon, Aizodatin, sơ sinh kỳ, tam đệ, lẹ mèo, LV6 thiên phú, xanh nhạt cả hai đều chỉ khoảng dương cánh từ 1m đến 2m, thân dài cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến 0.2m. Dưới sự so sánh, vợ éo liền lộ ra đặc biệt nổi bật. Đối với điều này, Aizodatin mẫu thân cũng yêu thích có thừa. Mỗi lần nhìn bờ éo đều đặc biệt thuận mắt, vừa được hưởng thụ huyết nhục nhiều nhất, đồng thời cũng chịu đựng tình thương của mẹ, liếm láp nhiều nhất. Mỗi lần đều khiến bờ toàn thân không được tự nhiên, nhưng không có cách nào. Mặc dù đã lớn lên không ít, nhưng trong mắt Aizodatin mẫu thân, hắn vẫn là một tiểu gia hỏa. Bây giờ đã trưởng thành đến trình độ này, ta cũng gần như có thể phi hành rồi, bờ so sánh hình thể hiện tại của mình với A Chèn phi hành lúc trước, phát hiện hắn cũng đã gần tương đương với đối phương. Đối phương có thể bay, vậy hắn có thể hay không? Nhìn một chút Aizodatin mẫu thân ở ranh giới xào huyệt, trong mắt bờ lóe lên một tia kiên quyết. Bây giờ sao huyệt đã quá nhỏ, hắn phải bay ra ngoài để kiến thức thế giới này. Suy nghĩ, vợ chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, lập tức trong lòng bắt đầu hồi tưởng kinh nghiệm lướt đi phía trước. Sau khi đã chuẩn bị tâm lý tốt, hắn chậm rãi mở cánh, nhẹ nhàng vô mấy lần để tìm kiếm cảm giác. Chờ mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, vợ kéo nhân lúc gạo ý rổ đã tỉnh mâu thân không chú ý, một cú sở thịt bụt và nhảy bọn. Hiu! Hắn trực tiếp lao thẳng xuống mặt đất. Rát giống! À ý rổ đã tỉnh mâu thân sau khi phát hiện động tĩnh, đội vàng quay đầu nhìn lại, trong lòng kinh hãi. Em bé đâu? Không kịp nghĩ nhiều. Aizodatin mẫu thân đang định bay xuống để dẫn bờ hẹo trở lên. Nhưng đúng lúc này, phía dưới đột nhiên vọt lên một bóng dáng quen thuộc. Rắc. Mẫu thân, ta ở chỗ này. Nghe tiếng rít bên hai, vợ phe phẩy cánh, thuận theo sự thay đổi của khí lưu, lướt ngang qua lại trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của Aizodatin mẫu thân và hai đệ đệ. Tư thái phi hành thuần thục của hắn hoàn toàn không giống bộ dạng lần đầu tiên phi hành. Hai đệ đệ nhìn thấy bờ uy phong như vậy, trong mắt lóe lên vẻ muốn thử, huyết mạch ẩn giấu sâu dưới đáy lòng dường như đang được thúc đẩy. Làm gì có Rực Long nào không biết bay? Chúng chi chúng còn có danh hiệu sở tàu vợ lột của thời đại biến cổ. Suy nghĩ, hai đệ đệ liền trực tiếp vọt tới bên cạnh xào huyện. Nhìn độ cao phía dưới và tiếng gió thổi bên hai, cơ thể không tự chủ được triển khai cánh. Thấy cảnh này, Aizodatin mẫu thân bên cạnh trong mắt lóe lên sự lo lắng, tâm trạng có chút bực bội. Cảm giác rất gấp gáp, nhưng lại chưa hề nhúng tay vào. Từ nơi sâu xa, có một âm thanh đang nói cho nó biết, những chuyện hai con sơ sinh đang làm bây giờ rất quan trọng. Đó là kỹ năng sinh tồn mà chúng, với tư cách là chủng tộc này, nhất thiết phải học được. Căn cứ vào bản năng, nó cũng không ngăn cản hành vi của hai đệ đệ và bờ hẹo. Nhưng nhìn hai em bé ngốc nghếch, nó không khỏi nghi hoặc khi nhìn về phía bờ hẹo, cùng là con của nó sinh ra, sao chênh lệch lại lớn đến như vậy? Ngươi ngược lại là nhảy đi. Chuyện phất phất cánh liền có thể bay mà. Có lẽ là gìn đang quay phá, hay là mối quan hệ sẽ bị xáo trộn, à ý rồ đã tìm mẫu thân thế mà không cẩn thận dùng một trào đẩy luôn hai đệ đệ xuống. Hiu! Cắc cắc cắc! Mẫu thân, mẫu thân! Bên hai truyền đến âm thanh của hai con sơ sinh. À ý rồ đã tìm mẫu thân không chút hoang mang nghiêng người về phía sau. Dùng một tốc độ vô cùng ưu nhã lại Atsi thay đổi kịp hai con sơ sinh đang rơi xuống. Nhưng trong lúc nhất thời, nó không tiếp lấy chúng, mà là không ngừng bay đến trước mặt hai con sơ sinh để thị phạm phi hành. Huyết mạch trong cơ thể hai con Rực Long sơ sinh cũng ngầm thúc đẩy xu thế phi hành của chúng. Chúng nhao nhao bắt đầu ổn định thân thể, chậm rãi triển khai dở dạ gồng ảnh. Trong lúc nhất thời, tốc độ hạ xuống của chúng bắt đầu chậm lại, nhưng điều này vẫn chưa phải là phi hành. Có lẽ là do tuổi tác và tố chất thân thể, ngay cả bờ hẻo cũng không thể phi hành ở tuổi này của chúng, huống chi là hai đứa chúng nó. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vào khoảnh khắc sắp chạm đất, Aizodatin mẫu thân đã ra tay và bờ hẻo cũng bị vả lây. Hắn đương nhiên đã phản kháng, nhưng tốc độ phi hành như trò đùa trẻ con của hắn, trước mặt một loài săn mồi đỉnh cấp như Aizodatin mẫu thân, chỉ cần nó vỗ một cái cánh là đuổi kịp. Nghe từng trận cuồng phong gào thét bên hai, nhìn hai đệ đệ trên móng đuốt của Aizodatin mẫu thân, bờ hẻo mặt mày buồn bực bị ngậm trong miệng. Chương 472, lần đầu tiên đi săn. Điềm báo tự mình sinh tồn. Chương 472, lần đầu tiên đi săn. Điềm báo tự mình sinh tồn. Kể từ lần học phi hành đó, Aizodatin mẫu thân ngày nào cũng phải lo lắng để phòng trông chừng hai ấu long đệ đệ. Nó chỉ sợ hai đứa nhỏ ngốc này lại nhảy núi. Hơn nữa, thỉnh thoảng nó còn phải nhìn chằm chằm bờ hẻo, không để hắn rời khỏi phạm vi tầm mắt. Tuy nói đối phương đã biết bay, nhưng biết bay và bay nhanh là hai chuyện khác nhau. Thế giới này nguy hiểm cỡ nào, một con long như nó hiểu rõ hơn bất kỳ bộ kẻ mần nào khác. Đặc biệt là một con ấu long như bờ hẻo, ở giã ngoại cơ bản đều là món khai vị, là loại mở miệng một tiếng của những loài săn mồi đỉnh cấp. Cho nên, để đề phòng bờ hẻo gặp phải uy hiếp, nó đã giải quyết toàn bộ các bộ kẹ mẩn hoang dại có tính nguy hiểm trong phạm vi 1 km xung quanh xào huyệt. Những con còn lại chỉ là một chút sâu kiến tôm nhỏ bình thường, hoàn toàn không uy hiếp được bờ hẻo đã biết bay. Nhưng cũng chính vì thế, bờ hẻo lúc này đang bay trên không trung tìm kiếm mục tiêu mà gặp khó khăn. Cái phạm vi 1 km này đã tuyệt chủng hết các giống loài rồi sao? Sao tìm lâu như vậy mà không thấy một con bộ kẹ mẩn nào? Kỳ thực, cũng không thể trách bờ không tìm thấy dấu vết bộ kẹ mẩn hoang dại, bởi vì sau khi Aizodatin mẫu thân đổ sắt những bộ kẹ mẩn hoang dại có tính nguy hiểm kia, những con sâu kiến tôm nhỏ còn lại cũng nhao nhao rời khỏi phạm vi 1 km quanh xào huyệt của nó. Dù sao trên đỉnh đầu lúc nào cũng treo lơ lửng một loài săn mồi đỉnh cấp, có thể lấy mạng chúng bất cứ lúc nào, ai mà thoải mái cho được. Chỉ khổ bờ hẻo, không tìm thấy con mồi, đồng thời còn phải bị Aizodatin mẫu thân nhìn chằm chằm. Chỉ cần vừa rời khỏi tầm mắt của đối phương, A Ý Rồ Đạ Tỉnh Mẫu Thân sẽ lập tức giống lên một tiếng cao vút, sau đó tựa như cuồng phong gào thét lao tới, một ngụm tha bờ hẹo trở về, rồi dùng móng cánh chặn hắn lại, coi như một bài học nhỏ. Ai đáp xuống một vách núi thẳng đứng, vợ không khỏi cảm thán, thời gian này rốt cuộc khi nào mới kết thúc đây. Hắn dùng móng đuốt sắc bén cắm vào nham thạch để cố định thân thể. Mặc dù khoảng thời gian này rất an toàn, nhưng cũng có phần an toàn quá mức rồi. Vợ không phải chưa từng nghĩ đến việc lén lút ra ngoài tản bộ khi A Ý Rồ Đạ Tỉnh Mẫu Thân đi kiếm ăn. Nhưng Mẫu Thân giống như được trang bị radar, sau khi nhanh chóng bắt được con mồi, tiện đường cũng tha hắn về luôn. Toàn bộ quá trình không quá 2-3 phút. Một mặt giải thích sự cường đại của A Ý Rồ Đạ Tỉnh Mẫu Thân, mặt khác cũng phụ trợ cho sự nhỏ yếu của bờ eo. Tốc độ phi hành luôn là một nỗi khổ, điều này có mối quan hệ rất lớn với thực lực. Bất quá, Mẫu Thân chọn xào huyệt cũng rất tốt. Thông qua khảo sát trên không, bờ eo đã đại khái quen thuộc hình dạng địa hình xung quanh nhà mình. Tổng thể là dạng đồi núi. Nhà hắn chiếm cứ vách núi cao nhất, có thể quan sát bình nguyên phía dưới. Hơn nữa, nếu hắn đoán không lầm, cách nhà hắn không xa có một chỗ đầm nước nhỏ. Nó được hình thành từ nước mưa tích tụ tự nhiên trong mùa mưa. Vị trí đầm nước này lại bị cao sơn che chắn, nhiệt độ bên trong rất thấp, ánh mặt trời chói chang không thể chiếu thẳng đến. Điều này đảm bảo nước sẽ không dễ bị bốc hơi. Ý nghĩa của một nguồn nước cố định giữa đất khô cằn nắng gắt như thế nào, căn bản không cần nói nhiều. Bởi vì mỗi lần A Ý Rồ Đạ Tỉnh Mẫu Thân đều có thể mang về con mồi từ vị trí gần đầm nước này. Đương nhiên, mỗi lần A Ý Rồ Đạ Tỉnh Mẫu Thân mang về con mồi xong, phải cách một khoảng thời gian mới trở lại chỗ đó đi săn lần nữa. Cũng chính vì thế, những con mồi kia mới sẽ không hoàn toàn từ bỏ đầm nước này. Vợ Eo lúc này nhìn về phía đầm nước, trong lòng kích động, bản năng săn thú ảnh hưởng hắn từng giờ từng khắc. Rất khó tưởng tượng, là một rực long baby, hắn lấy đâu ra dũng khí đó. Vợ quay đầu nhìn về phía sơn phong nơi có xào huyệt. Ừm, rất tốt, Mẫu Thân đoán chừng đang nghỉ ngơi. Thấy vậy, vợ Eo giống như một con rơi, thoát khỏi vách núi đá, sau đó hướng về phía đầm nước mà đi. Khi đáp xuống cách đầm nước chỉ còn chưa tới 10 mét, vợ Eo bắt đầu giảm dần độ cao, bò sát trên vách núi đá không nhúc nhích, tựa như một loài săn mồi thực thụ. Hắn đang tìm kiếm con mồi có thể thử săn bắt, cùng với phân tích hoàn cảnh xung quanh. Dù sao thực lực bản thân còn rất thấp, phải tự biết mình. Mục tiêu lần này chính là vì tăng cao thực lực. Săn giết không phải là quan trọng nhất, chỉ cần có thể đánh bại đối phương là được, hệ thống tự sẽ phán định. A, tìm được rồi. Vô kém mẩn, CN đồn thuộc tính, nham thạch, thép lẻ mèo, LV9 tiên phú, xanh nhạt từ hình thể có thể rõ ràng nhìn ra, đây là một con sơ sinh long vừa mới ra đời không được mấy tháng. Lúc này, nó đang cùng hai con ấu long lớn hơn một chút đùa giỡn, dần dần rời xa con long trưởng thành đang bảo hộ chúng. Đây là một cơ hội. Sau khi xác nhận mục đích lần này, đồng thời nghĩ kỹ đường lui, đôi mắt mở eo lóe lên. Cơ thể hắn tự động buông khỏi vách núi, hóa thành một con rơi vô thanh vô tức lặng lẽ đến gần ba con ấu long. Tìm đúng cơ hội, mở eo bao quanh cơ thể một tầng bạch quang, đột nhiên sở bị bút. Phanh! Mở eo một cử động đã đụng ngã con CN đồn có thực lực yếu nhất xuống đất. Ngay sau đó, hắn mục tiêu rõ ràng nhắm vào phần bụng nhu nhược của đối phương mà tắt tới. Thử! Máu tươi chảy vào miệng, kích phát bản tính nguyên thủy của mở eo. Hắn cắn xé dùng sức hơn mấy phần. Cùng! Con CN đồn bị ngã xuống đất đau đớn phát ra tiếng kêu thê thảm, liều mạng dãy rủa. Nhưng mở eo lại gắt gao nằm trên người nó, khiến đối phương không cách nào đứng dậy. Bất quá, lực đạo dãy rủa này lại không nhỏ, thậm chí kéo bờ trao đảo mấy lần. Một bên, hai con đấu long nhìn thấy bộ dáng hung tàn này của bờ eo, nhất thời bị dọa cho ngây tại chỗ, không dám tiến lên hỗ trợ. Mà lúc này, ba số đồn ở đằng xa cũng đã phản ứng lại, ánh mắt giận dữ hướng về phía bờ eo mà lao đến. Cảm nhận được chấn động ngày càng gần, trong lòng bờ eo gấp gáp. Hắn cấp tốc điều động năng lượng trong cơ thể, đưa khí tức hỏa diễm leo lên hàm răng non nớt sắc bén. Từ từ, vang. Sau một tiếng nổ nhỏ của sự thiêu đốt, lực dãy rủa của CN đồn dưới thân đã nhỏ đi rất nhiều, tiếng kêu thảm thiết trở nên càng thêm tái nhợt bất lực. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẻ mẹo là LV12 nghe thấy âm thanh quen thuộc, vợ eo đội vàng nhả ra đồng thời rút lui. Hắn vu cánh bay lên không ngay lập tức, ngay trước một giây quái vật khổng lồ sắp đục vào, lách sang bên cạnh, thành công cất cánh. Lá chắn cùng. Con CN đồn trưởng thành hồn hển nhìn bóng dáng vợ eo đi xa, trong lòng một mảnh lửa giận. Nhưng khổ vì bản thân không có kỹ năng tầm xa, đành phải bất lực cuồng nộ trơ mắt nhìn hắn tiêu sái rời đi. Lúc này, bờ eo bay lên không trung, tim đập không ngừng, vết máu lưu lại trên mặt phá lệ tiên diễm. Lần này hắn chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu đi một thứ hắn đều không thể chạy thoát. Cú may mắn lần này hắn quả quyết rời đi. Bằng không, cú đụng cuối cùng kia tuyệt đối có thể khiến hắn chịu không nổi. Đáp xuống một vết đá, bờ eo thở dốc, trạng thái bản thân có chút trở dốc, thể lực tiêu hao hơn nữa. Nhưng khi hắn tâm niệm khẽ động, lấy một bộ phận suối nước thánh tuyển trong hệ thống không gian trực tiếp phóng vào dạ dày, một dòng nước trong nháy mắt nối thẳng toàn thân. Thể lực cấp tốc khôi phục, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái hoàn toàn. Cảm nhận được sự diệu dụng trong đó, khoe miệng bờ eo khẽ nhếch lên. Ý tưởng này trước đây hắn đã muốn thử, nhưng không ngờ lại thật sự có thể thực hiện được. Không cần triệu hoán cái chén thánh tuyển, mà trực tiếp dùng suối nước để trị liệu bản thân. Như vậy, loại thao tác giản tiện này có thể vận dụng vào trong chiến đấu. Ý nghĩa thực chiến vô cùng sâu xa, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể quyết định thắng bại của một trận đối chiến. Chương 473, đánh cược liều mạng, lợi nhuận cực lớn. Chương 473, đánh cược liều mạng, lợi nhuận cực lớn. Rát giống. Tiếng hô hoán quen thuộc từ phương xa vọng đến. Bóng dáng quen thuộc kia mang theo đôi mắt sâu kín, ngay lập tức khóa chặt bờ trên vách núi đá. Này Mẫu Thân hô hô cùng một quá trình, tiếng rít quen thuộc vẫn vang lên bên tai. Bờ eo mặt mày vô lực, nằm phịch trong miệng A Ý Rồ Đạ Tỉnh Mẫu Thân. Lại bị tha về rồi. Mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ sự lo lắng của mẫu thân, nhưng nếu muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, hắn nhất định phải đi chiến đấu. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Giống trở lại xào huyệt, Aizo đã tìm mẫu thân tỏ vẻ muốn dạy dỗ đứa con không nghe lời một trận. Nó nhẹ nhàng hất mở đèo xuống đất, sau đó dùng đầu lưỡi liếm mạnh, khiến hắn toàn thân dính đầy nước bọt. Sau đó, hai đệ đệ đang xem trò vui bên cạnh cũng không thoát khỏi nước tắm của mẫu thân. Sáng sớm hôm sau, Bờ Eo nằm trong xào huyệt, mắt hơi mở ra. Nhìn thấy A Ý Đồ đã tìm mẫu thân bên cạnh đang chuẩn bị đứng dậy đi săn, khóe miệng hắn âm thầm nhếch lên một đường cong. Lúc đối phương đi săn chính là thời cơ tốt nhất để hắn ra ngoài trưởng thành. Hơn nữa, hắn đã có mục tiêu. Lần trước bị tha về xào huyệt trên đường, hắn đã vô tình dùng bảng hệ thống quét được một nơi tốt. Đứng tại cạnh xào huyệt, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân quay đầu nheo mắt cẩn thận nhìn ba con đấu long, đặc biệt dừng lại thêm 1-2 giây trên người Bờ Eo. Trong số những đứa con này, Đại Ba là thiên phú nhất, rất được nó yêu thích. Nhưng đồng thời, Đại Ba cũng nghịch ngợm nhất, động một chút lại bay ra ngoài chơi bời. Cho nên mỗi lần nó đều tâm lực lao lực quá độ. Đứa nhỏ này, quá không làm nó bất lo. Nhưng nghĩ lại việc đối phương sớm học được phi hành, trong lòng nó cuối cùng cũng nhịn không được. Sự tò mò đối với thế giới bên ngoài là điều có thể lý giải. Có thể lý giải thì lý giải, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm mà nó lại không có ở đây, kết quả nó còn không dám tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Aizo đã tìm mẫu thân cẩn thận từng bước. Nó muốn đi ra ngoài kiếm ăn, nhưng lại sợ Đại Ba đột nhiên lặng lẽ chạy đi. Suy tư một lát, trong mắt nó lóe lên sự giãy giụa, cuối cùng vẫn bay ra ngoài. Bất quá, lần săn mồi này tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nó muốn kịp trở về trước khi ba con ấu long thức tỉnh. Quả nhiên không ngoài dự liệu, chờ A Y Rồ đã tỉnh mẫu thân bay đi, vợ yếu ớt tỉnh lại. Nhìn dáng người đối phương rời đi, trong lòng hắn không biết đang nghĩ gì, mặt lộ vẻ phức tạp. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Nói thật, cuối cùng những con ấu long ăn thịt như chúng chắc chắn sẽ thoát ly sự che chở của mẫu thân, tự mình ra ngoài sinh tồn. Bởi vì đây là quy luật tự nhiên, cũng là quy tắc thuận theo thời đại. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, xét theo tốc độ phát triển của bản thân, có vẻ như thời điểm rời xa mẫu thân cũng không còn xa nữa. Ai? Những chuyện này để sau hay nói, trước tiên để cao thực lực mới là chính sự. Suy nghĩ, Bờ Eo dương cánh rời khỏi xào huyệt, hướng về vị trí trong ký ức mà bay đi. Không lâu sau, Bờ Eo đi tới một chỗ vách núi, nhìn về phía một ngọn núi khác ở phương xa. Bộ kẽ mẩn, dưỡng thuộc tính, bình thường, phi hành lẹ mẹo, LV16 thiên phú, xanh nhạt. Đây là một con bộ kẽ mẩn hoang dại tự mình lang thang ra khỏi tổ giống như hắn. Đối phương bây giờ đang leo núi trên vách đá. Nhờ trời sinh nắm giữ đôi móng đuốt sắc bén, nó có thể cố định thân hình, hành động trong đủ loại hoàn cảnh bất ngờ, hơn nữa tốc độ hành động không hề chậm. Tiểu tử khá lắm, là một bộ kẹ mẩn hiếu chiến, hợp khẩu vị của ta. Nhìn thấy Zvon ở phương xa đang hung hăng mắng đi nét, khóe miệng Bờ Eo khẽ nhếch lên. Đây chính là đối thủ hắn muốn tìm. Suy nghĩ, Bờ Eo hướng về phía đối phương trắng trợn bay đi, đồng thời phát ra tiếng gở dần khiêu khích. Theo bản năng, Zvon đầu tiên là nhanh chóng di chuyển trên vách núi đá, tìm kiếm khe đá lõm xuống để tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó mới cảnh giác nhìn về phía kẻ đến. Đôi giờ dạ gồng ý đặc trưng và ánh mắt hung ác của Bờ Eo, cùng với sự áp chế từ vị trí thượng vị của chuỗi thức ăn đỉnh cấp, khiến Zvon tự hạ khí thế 3 phần. Đúng vậy, ở cổ đại, mỗi một bộ kẹ mần đều có định vị sinh thái của riêng mình. Trong đó, Aizo đã tìm càng là biểu tượng của loài săn mồi đỉnh cấp, thuộc về sở các ổ vợ luật biến cổ. Tuy nói bởi hiện tại ở cấp độ baby, nhưng cũng hoàn toàn không phải Zvon có thể xem thường. Thậm chí ngay cả mẫu thân của nó là bờ dạ vì gì, khi gặp Aizo đã tìm nhất tộc, đều không muốn xảy ra ma sát. Một mặt là không đáng, mặt khác là bắt nguồn từ hung danh của gia tộc Aizo đã tìm. Nổi tiếng hung tàn, ngay từ khoảnh khắc chiến đấu khai hỏa chính là không chết không thôi, điểm này càng nổi bật khi tranh đoạt lãnh địa hoặc săn mồi. Lúc này, theo bờ càng ngày càng tiếp cận, lời cảnh cáo từ cấp độ dịn không ngừng khống chế Zvon trốn vào trong khe đá. Nhưng đúng lúc này, Bờ Eo đã đi tới gần. Tuy nói khe đá trước mắt cản trở bước chân hắn, nhưng người điều khiển bộ thân thể này chính là hắn, Bờ Eo. Trong mắt Bờ Eo lóe lên một tia phấn khích. Đối diện với ánh mắt non nớt hung dữ của Zvon, Bờ thừa dịp nó không chú ý, đột nhiên kéo nó ra ngoài. Siêu năng lực. Kỹ năng thiên phú duy nhất thuộc về Bờ Eo, là kỹ năng mà A Ý Rồ đã tìm nhất tộc không cách nào học được. Lúc này, nó đang triển hiện uy năng sau khi cả hai phối hợp. Zvon nhất thời không kịp quan sát, cộng thêm uy hiếp của Bờ Eo, cơ thể càng không cách nào chống cự cỗ siêu năng lực này, bị kéo ra khỏi khe đá. Thấy cơ hội, Bờ không nói hai lời, trực tiếp giơ chân lên, lợi dụng móng đuốt trên chân, một kích bắt lấy thân thể Zvon, kéo nó ra bên ngoài. Ngao ngao. Zvon bị móng đuốt bất thình lình hung hăng bắt lấy, trong mắt lóe lên sự dãy rủa và bội vàng. Sự khiếp đảm trong lòng cũng không còn áp chế được, nó trực tiếp bắt đầu kêu thảm thiết. Tuy nhiên, điều đó càng kích thích bản năng săn mồi non nớt của Bờ Eo. Trong mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn, không hề buông tay. Hắn trực tiếp ngược lại áp chế Zvon trên vách đá. Lập tức mở ra hàm răng nhọn hơi lớn, nhắm ngay đầu đối phương mà cắn mạnh. Két. Thanh âm gãy xương vang lên, động tính dãy rủa của Zvon im bặt dừng lại. Nó mềm mặt nghiêng đầu, ánh mắt ảm đạm vô quang, cơ thể hoàn toàn không còn khí lực. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV13 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV14. Một sự nghiền ép không chút hồi hộp nào. Từ lúc chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Bờ Eo biểu diễn vẹn vẹn chỉ là kỹ xảo săn mồi nguyên thủy nhất. Nhưng Zvon chẳng những không có mảy may phản kháng, ngược lại còn phạm phải một sai lầm chí mạng. Đem đầu lộ ra, cử động tự tìm cái chết này, cho dù Bờ có muốn tha cho nó một mạng cũng không có cách nào. Bởi vì thứ đã cắn trong miệng hắn, từ trước đến nay chưa từng có chuyện đi ra một cách nguyên vẹn. Xúc động nguyên thủy sẽ kích phát hung tính của hắn, ai tới cũng không dễ sơi. Nhìn con mồi trong móng vuốt, vợ hẻo thở dốc, suy tư một lát sau nắm lấy con mồi rời khỏi khu vực này. Bởi vì không biết mẫu thân của đối phương có ở gần hay không, cộng thêm động tĩnh vừa rồi, đối phương đoán chừng bây giờ đang trên đường chạy tới. Suy nghĩ, vợ không chút do dự hướng về xào huyệt của A Ý Rồ đã tìm mẫu thân mà bay đi, chỉ chốc lát sau đã tiếp cận lãnh địa nhà mình. Khi hạ xuống trong lãnh địa, vợ hẻo lúc này mới thả lỏng một chút, bắt đầu dò xét con mồi dưới chân. Không tính lần trước, đây chính là lần thu hoạch săn mồi đầu tiên của hắn. Điều này cũng biểu thị, hắn bây giờ đã có năng lực săn mồi cơ bản nhất, đây là cơ sở để tự mình sinh tồn. Nhưng lại đúng lúc vợ hẻo đang cảm thán, trong đầu đột nhiên truyền ra âm thanh hệ thống. Đinh. Chương 474, một đợt đã săn bằng, một đợt khác lại nổi lên. Chương 474, một đợt đã săn bằng, một đợt khác lại nổi lên. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, đào thoát. Nguy hiểm tiềm ẩn đang đến gần, sống sót. Cụ thể phần thưởng sẽ dựa vào biểu hiện mà định ra. Nhìn thấy nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện, vợ hẻo mặt mày mờ mịt, mày nhíu lại thành một đoạn. Nguy hiểm ở đâu ra chứ? Nhưng mà, một giây sau, trong lòng vợ hẻo đột nhiên dâng lên một cảm giác cấp bách, sau lưng càng chuyển đến âm thanh cùng tiện bắn ra. Siêu. Một cái miệng rộng như chậu máu đánh tới. Trên đỉnh đầu bờ tựa như hiện lên một chữ nguy to lớn. Tệ lệ mặt thì bỗng nhiên bộc phát ra phía trước. Dưới sự phản ứng vô thức của cơ thể, siêu năng lực khống chế thân thể kéo sang một bên, kéo leo tránh được yếu hại chí mạng. Nhưng dù là vậy, ngay trước khoảnh khắc bờ hẻo cất cánh, móng vuốt của hắn vẫn bị mẹ. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt kích thích phản ứng thần kinh của bờ hẻo. Chết tiệt, con chó săn chết tiệt. Hắn liều mạng đập cánh, nhưng vật nặng dưới chân khiến hắn chậm chạp không cách nào cất cánh. Thấy cảnh này, bờ túi đầu liếc nhìn thứ dưới chân. Bộ kẽm mẩn, sang đạ cổ đạ thuộc tính, đất lẹ mèo, LV36 thiên phú. Lục nhìn thấy thông tin trên bảng, trong lòng bờ cảm thấy nặng nề, mày nhíu lại thành một đoàn, vô cánh càng thêm sốt ruột mấy phần. Cùng lúc đó, cửa sổ thông báo phụ chậm rãi hiện lên. Hiện tại nó vẫn chưa phải đối thủ của con mãng xà dưới chân. Hơn nữa, bây giờ bị đối phương cuốn lấy, căn bản không thể chạy thoát. Đáng giận, dùng điểm chuyển sinh lên người nó, có chút thua thiệt rồi. Hiện tại hắn đang bay lơ lửng giữa không trung, dưới chân treo lủng lẳng một con mãng xà. Cả hai cứ như vậy giằng co. Thân thể sạn đạ cổ đã đang kéo hắn xuống, nhưng cơ thể đối phương cũng bị hắn kéo thẳng tắp, cứng đờ dính vào giữa không trung, chỉ còn phần đuôi ở mặt đất, căn bản không thể mở lực. Cho nên nhìn từ hình thể hiện tại, hình thể của hắn hơi lớn hơn sạn đạ cổ đạ, và sức mạnh đập cánh miễn cưỡng có thể tạo thành thế giằng co với đối phương. Vì vậy, bây giờ chỉ còn xem ai sẽ bỏ cuộc trước. Vợ không có lựa chọn, cho nên quyền lựa chọn giao cho con mãng xà. Là nhà ra, hay là cùng con ạ ý rỗ đạ tỉ đấu niên này cùng chết. Trong nháy mắt, vợ eo đã suy xét rõ ràng tình thế trước mắt. Chỉ cần hắn có thể duy trì trạng thái phi hành này, con sạn đạ cổ đạ kia sẽ không có cơ hội xử lý hắn. Nghĩ tới đây, vợ eo nheo mắt lại, trong lòng thoáng qua một tia ý tưởng táo bạo. Hắn nhìn về phía sạn đạ cổ đạ dưới chân với một tia hung ác lạnh lẽo. Tâm niệm khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ hung quang. Hắn không nói hai lời, túi đầu tắt thẳng vào thất tức của sạn đạ cổ đạ. Hắn cũng không phải là loại chỉ biết mắng mỏ. Chọc tới hắn, cùng lắm thì trở tay chính là một cú cắn. Có chết hay không không quan trọng, dù sao thì cũng đừng nghĩ sống. Nhưng mà, chính là cú cắn ngược này lại trực tiếp khiến sạn đạ cổ đạ động. Cái gì? Ngươi nghiêm túc? Vẻ mặt mộng bức thực chất hóa chiếu rọi trong ánh mắt sạn đạ cổ đạ. Cảm giác bị đè ép từ trung tâm trái tim khiến nó hơi ngạt thở. Dưới nhiều yếu tố, cơ bắp miệng nó đang cắn lấy móng vuốt của bờ hơi nới lỏng. Thấy cơ hội, trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia phân khích. Hắn thôi động siêu năng lực hung hăng đánh vào đầu sạn đạ cổ đạ. Mượn lúc đối phương tâm thần thất thủ, hắn cắn lấy đầu đối phương ở vị trí thất tức đột nhiên kéo sang một bên, trong khi móng vuốt lại dây theo hướng ngược lại. Xoẹt xoẹt. Móng vuốt mang theo hai vết máu sâu hoắm, nhấc lên một vòng sắc đỏ trong không khí. Máu bắn tung tóe theo hướng hắn thoát ra. Ngay lập tức, một cơn đau thấu xương truyền đến, giống như bản thân bị đứt tay. Bàn chân hắn lúc này đã phế rồi, nhưng cũng chính mượn động tác này, đôi mắt mở hẻo đỏ ngầu bị sự điên cuồng chiếm giữ. Cặp răng nhọn hơi lớn cuối cùng xé toạc lớp da phòng ngự của sạn đạ cổ đạ, cắm sâu vào. TTT. Yếu hại chí mạng bị hắn khống chế chặt chẽ, sạn đạ cổ đạ cuối cùng đã luôn cuống. Tuy nói lực cắn này còn không cách nào đâm thủng trái tim nó, cũng không thể tạo thành uy hiếp cho nó, nhưng nếu như bạn nhất thì sao? Nghĩ tới đây, sạn đạ cổ đạ cảm thấy trước mắt mình một vùng tối đen, như có một đôi tay vô hình đang nắm chặt mạch sống của nó vậy. Lên cho ta. Gân xanh mở hẻo nổi lên, tần suất đập cánh càng thêm cấp tốc. Đồng thời, hắn lợi dụng siêu năng lực để giảm trọng lượng của sạn đạ cổ đạ. Cuối cùng, đối phương dưới sự kéo của hắn đã bị quăng lên. Thấy cảnh này, vợ hẻo mục tiêu rõ ràng, hướng về không trung mà bay đi. Hắn không cần biết phương hướng có loạn hay không, cứ thế đập cánh, bay lên thật cao. Sạn đạ cổ đạ nhìn xuống không trung hàng trăm mét phía dưới, trong lòng đột nhiên trùng xuống. Một loại dự cảm bất tường dần dần chôn vùi đáy lòng nó. TTT. Dục vọng cầu sinh chiếm lĩnh toàn bộ đầu não, sạn đạ cổ đạ bắt đầu dãy rủa. Thân thể dài ngoằng của nó bắt đầu dựa vào sức mạnh cơ bắp quấn lấy thân thể vợ hẻo. Nhưng mở sao lại cho nó cơ hội? Hắn lập tức dùng một móng vuốt còn lành lặn khác để khống chế phần đuôi của đối phương, khiến nó hoàn toàn mất hết khả năng xoay người. Thấy mục đích đã đạt được, bờ eo liếc mắt nhìn độ cao phía dưới, cảm nhận một chút cực hạn của bản thân. Sau khi lên tới vị trí 800 mét, ánh mắt bờ eo lộ ra vẻ hung tàn. Hắn vô cùng rõ ràng, với thực lực hiện tại của mình không thể làm gì được đối phương. Nhưng đôi khi chiến đấu cũng phải dựa vào đầu óc. Hắn muốn xem từ vị trí 800 mét rơi xuống, đối phương có thể hoàn hảo không tổn hại mà sống sót được không. Suy nghĩ, bờ khống chế ý niệm, điều động một tia thánh tuyển khôi phục trạng thái bản thân, sau đó hướng về phía dưới bộ nhào xuống. Ở nửa đường, hắn đột nhiên buông lỏng sạn đạ cổ đạ. Hiu. đối phương rơi tự do, không ngừng hạ xuống. Cộng thêm tốc độ tăng lên ban đầu khi bờ eo bổ nhào, tốc độ rơi của sạn đạ cổ đã càng lúc càng nhanh. Mà giữa không trung, đối phương căn bản không cách nào mượn lực, chỉ có thể vặn vẹo lần cuối cùng trước khi chết. Phanh! Âm thanh vật nặng đập đất vang lên. Bờ eo nhìn xuống một đống thịt nát bương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Đinh! Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV15 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV16 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, trước mắt lẹ mẹo là LV25. Cảm nhận được dòng nước ấm liên tục không ngừng trong cơ thể, cùng với thân thể đang nóng rực của mình, bờ eo biết, đợt này hắn kiếm lợi lớn. Ngay lập tức, bờ eo vội vàng tìm một chỗ an toàn để hạ cánh, co mình lại trên một vách núi. Vô tận quang hoa như tơ tằm bao phủ lấy hắn. Ngay sau đó, thân thể hắn không ngừng kéo giãn, khí tức của hắn cũng tăng vọt trong quá trình này. Chờ mọi thứ đi qua, hình thể của bờ eo đã tăng trưởng gần gấp đôi. Hàm răng non nớt đã rút đi, móng vuốt tàn phế cũng một lần nữa khôi phục. Cảnh tượng nguyên thủy của sở tàu vỡ lột tựa như đã hiện lộ ra vào khoảnh khắc này. Túc chủ, Aizo Datin, thanh niên kỳ, thuộc tính, nham thạch, phi hành lẹ mẹo, LV25 thiên phú, xe nhạt đã bị lì tì, dốc hỉ hậu, tệ lẹ mặt thi, súng bộ ở kỹ năng, tắc cơ lưu, súng tờ sân nít, phi giờ phèn, sở eo và đỉnh, rút, ai sơ phèn, thân đờ phèn, mới, sạc gì phê, mới, rút, mới, dốc thờ dạo, mới. Thanh niên kỳ không tệ, hắn đã đánh cực với sàn đạ cổ đạ, và hắn thắng. Lợi ích từ lượng kinh nghiệm khổng lồ trực tiếp đưa hắn từ baby lên đến thanh niên kỳ. Sự thuế biến về thực lực trong đó không cần nói cũng biết. Chương 475, lão mụ. Chương 475, lão mụ. Cảm thụ được thân thể cường đại hiện tại, khóe miệng bờ không kìm được nhếch lên. Lần này chính là lần hắn vượt cấp với khoảng cách lớn nhất, sự hung hiểm trong đó không hề thua kém mức độ chiến đấu với bộ kẻ mần truyền thuyết. Có thể nói sai sót dù là nhỏ nhất cũng là sai một ly đi một dặm, bởi vì kết quả tồi tệ nhất không nghi ngờ gì là khởi động lại tài khoản, mất đi cơ duyên lần này. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn thắng cuộc. Chính mình đã vượt cấp chiến thắng một con mãng xà cấp LV36. Lượng kinh nghiệm khổng lồ đưa hắn lên LV25, sự trưởng thành của bản thân đã tiến tới một bước dài. Cũng không biết, mẫu thân trông thấy ta bây giờ bộ dáng trưởng thành này, rốt cuộc còn có nhận ra ta không, vừa cảm thán, vừa lo âu, vừa kéo nhìn về phía bầu trời phương xa, bình tĩnh suy tư. Nhưng đúng lúc này, a, nơi xa sao lại có một chấm đen nhỏ nhị bờ thông qua thị lực siêu cường ẩn ẩn nhìn thấy hoàn cảnh ngoài ngàn mét, trong đó một chấm đen nhỏ trên bầu trời đặc biệt nổi bật. Đây là hòn đèn đảo. Theo một tiếng chim gáy giận dữ từ xa chậm rãi truyền đến, vợ trong nháy mắt cảm thấy một luồng sát ý kinh người khóa chặt lấy mình. Nguy rồi. Liên tưởng đến cảnh vừa mới giải quyết và sạn đã cố đạ, vợ eo lúc này lập tức phản ứng lại. Chẳng trách nhiệm vụ hệ thống còn chưa kết toán, hóa ra là đợi ở chỗ này à. Nói xong, vợ không dám chỉ hoãn chút nào, trực tiếp cất cánh hướng về phương xa đảo tàu. Kẻ phía sau nếu đoán không lầm, đoán chừng chính là dạng tiến hóa của Phật, vợ dạ vì gì. Từ trên thân đối phương, vợ cảm nhận được một luồng khí thế không kém gì mẫu thân nhà mình. Căn bản không cần nghĩ, lần này chắc chắn là không đánh lại. Đáng giận, tốc độ nhanh hơn ta. Chỉ cần hơi liếc nhìn, bờ éo liền xác nhận thực lực đối phương vượt xa mình, cho nên ngay cả tốc độ phi hành cũng nhanh hơn hắn rất nhiều. Mắt thấy lập tức liền muốn đuổi tới, bản thân rời xào huyệt còn một khoảng cách không nhỏ, bờ éo bắt đầu cấp tốc suy tư. Bây giờ quay về xào huyệt, không xác định ạ ý rỗ đã tìm mẫu thân đã trở về chưa. Vạn nhất không có ở nhà, vậy hắn mang con diều hâu không nhìn khí tức mẫu thân này về, chẳng phải là gây họa cho hai đệ đệ kia sao? Cả hai tuy nói phía trước thời kỳ sơ kỳ có chút không hòa thuận, nhưng cũng là lớn lên trong cùng ổ, đoạn tình thân khắc sâu vào xương cốt này không cách nào xóa đi được. Nói tóm lại, bờ eo bây giờ có chút do dự. Ai? Thôi, oan có đầu nợ có chủ, nếu là chính mình gây ra phiền phức, vẫn là tự mình gánh vác thôi. Tình hình nơi này với sự nhạy cảm của mẫu thân hẳn là nghe được, trước đó thì dựa vào ta kéo một chút. Vừa nghĩ xong, bờ hiểu rõ tình thế, lập tức quay đầu, bắt đầu dẫn bờ dạ vị dị phía sau lượn vòng. Trong quá trình đó, để duy trì khoảng cách giữa hai bên, bờ eo đặc biệt dùng siêu năng lực gia trì bản thân, làm cho tốc độ tăng lên 3 phần, sau đó dùng toàn lực vỗ cánh, bay thẳng theo hướng khí lưu. Một loạt thao tác này, tốc độ của hắn lại trong thời gian ngắn ngang bằng với bờ dạ vị gì, ẩn ẩn còn có xu hướng kéo dài khoảng cách. Hòn đèn đảo. Phía sau, bờ dạ vị gì trong mắt chứa lửa giận, nhìn thấy kẻ thù giết con dần dần thoát ly, trong lòng càng là giận không kìm được. Hôm nay, nó chính là liều mạng đắc tội chúa tể bầu trời của lãnh địa này, cũng muốn đem con non trước mắt này chạm thảo trừ căn. Chỉ là trong nháy mắt, một đoàn năng lượng hệ bay màu lam nhạt liền bao phủ thân thể nó. Ngay sau đó, nó đột nhiên vỗ cánh một cái. Phong. Bờ dạ vị gì liền hóa thành một mũi tên màu lam nhạt, đột nhiên phóng thẳng về phía bờ eo. Tốc độ kia trên không trung lại sinh ra một tia sợi nhịp bùm. Phát giác được cảnh này, vợ thần sắc biến đổi, trong lòng còi báo động vang lớn. Hắn vội vàng chuyển hướng về những nơi có chướng ngại vật như núi đá khe đá mà bay đi. Bằng vào kỹ xảo và siêu năng lực của bản thân, hắn ngược lại là khéo léo né tránh những chướng ngại vật này. Ngược lại là bờ dạ vị gì, căn bản không cần trốn. Trên thân quấn quanh trận gió mãnh liệt trực tiếp đánh nát chướng ngại vật. Tốc độ chỉ là thoáng chậm lại một chút, căn bản không ảnh hưởng việc đuổi kịp bờ eo. Chợt, bờ eo nhíu mày, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nhưng khi chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn đều sẽ không dùng đến điểm chuyển sinh quý giá của mình. Đinh, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ kỹ năng mới, Atility. Đúng lúc này, trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở hệ thống. Ngay sau đó, dùng siêu năng lực gia trì tốc độ phi hành của bản thân tựa như đạt được một loại thăng hoa nào đó, cả hai biến thành một thể. Thao tác thoải mái và đơn giản hơn rất nhiều. Khoe miệng bờ hơi nhếch lên, toàn thân hiện ra phân quang. Tốc độ đột nhiên nhắc lại 3 phần, lại càng lúc càng mãnh liệt. Tường âm thanh xuất hiện bốn phía đủ để biểu thị tốc độ kinh người của hắn lúc này. Đúng lúc gặp lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng giống quen thuộc lại uy nghiêm. Chúa tể bầu trời đến từ thời đại viết cổ, A Y Đồ đã tìm mẫu thân cuộn theo khí diễm mãnh liệt hướng về bên này đánh tới. Mẫu thân. Trong lòng Bờ Hẹo an định, lập tức vội vàng thay đổi phương hướng, hướng về bóng dáng màu tím to lớn kia bay đi. Phía sau Bờ Dạ Vị Dị thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ nồng đậm. Nhưng nghĩ đến bộ dáng con mình chết thảm, nó liền hận không thể đem bờ trước mắt rút gần lột cốt. Cuối cùng, sự phẫn nộ chiếm lĩnh đại não. Một tia tàn quang mũi tên chớp mắt đã tới, cứng rắn trong thời gian ngắn đuổi kịp Bờ Hẹo. Bờ sắc mặt đại biến, đội vàng thay đổi thân thể. Soạn. Trên đuôi đột nhiên lưu lại một vết máu đỏ thẫm. Cảm giác đau đớn bao phủ đại não, nhưng Bờ không dám dừng lại, đành phải không ngừng di chuyển thân hình, hướng về A Y Rồ đã tỉnh mẫu thân mà bay đi dưới những cú lợi trảo của Bờ Dạ Vị Dị phía sau. Rất giống, tự tìm cái chết. Thấy đối phương không nhìn lời uy hiếp của mình mà cưỡng ép làm Bờ Hẹo bị thương, bản năng bảo vệ của A Y Rồ đã tỉnh mẫu thân bị kích động. Đôi mắt nó trong nháy mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Bờ Dạ Vị Dị, tốc độ tăng mạnh 3 phần. Một bên khác, nhìn xem cách mâu thân càng ngày càng gần, Bờ Hẹo vì để cho trạng thái của mình không bị tụt dốc, đã đem hơn nửa lượng thánh truyền trong hệ thống không gian uống hết. Như thế, hắn vừa mới có thể bảo trì trạng thái hoàn hảo của mình, làm cho tốc độ lúc nào cũng duy trì mức nhanh nhất. Mà sau lưng, nhìn thấy một vòng sát ý kinh người đánh tới, Bờ Dạ Vị Dị nhìn chằm chằm Bờ Hẹo trước mắt, trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng nó cũng biết, chính mình không có cơ hội. Nó rời ánh mắt, nhìn về phía A Y Rồ đã tỉnh mâu thân sắp đánh tới. Bờ Dạ Vị Dị trong mắt lóe lên một tia thận trọng, lập tức mượn tốc độ phi hành hiện tại, lại cũng quấn quanh lên khí diễm màu lam nhạt, bắt đầu hướng về A Y Rồ đã tỉnh mâu thân đánh tới. Bờ thoát ly tầm truy kích của đối phương, vô cùng thông minh cách xa chiến trường không chiến sắp diễn ra của hai bên. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới có cơ hội quan sát kẻ truy kích hắn rốt cuộc là cái gì. Pokémon, Bờ Dạ Vị Dị thuộc tính, bình thường, phi hành lẹ mẹo, level 51 thiên phú, xanh nhạt khó trách. Lẹ mẹo này, chính xác không cần quá mức e ngại sự uy hiếp của A Y Rồ đã tỉnh mâu thân, bởi vì đối phương có đủ thực lực, đánh không lại cũng có thể thông dòng thoát đi. Bèn, trong lúc hai bên giao chiến, một luồng dao động năng lượng cường đại xâm nhập toàn bộ bầu trời. Dù cách rất xa, Bờ Hẹo vẫn cảm nhận được mức độ hung hiểm của trận giao chiến. Lần này, song phương cũng là nghiêm túc. Chương 476, ly biệt, tự mình sinh tồn, ốc đảo. Chương 476, ly biệt, tự mình sinh tồn, ốc đảo. Bình thường mà nói, tại giã ngoại, các bộ kệ mẩn hoang dại sẽ không lấy ra toàn bộ thực lực đi giao chiến, bởi vì trong đó liên quan đến một chút tai họa ngầm về mặt sinh tồn. Bất kể là ai bị thương, đều sẽ ảnh hưởng đến việc đi săn và sinh tồn sau này. Cho nên, những đối thủ biết rõ mình không địch lại sẽ quả quyết rút đi sau vài hiệp giao đấu, và phía bên kia khả năng cao sẽ không ngăn cản. Nhưng lần này, nhìn vào mức độ giao chiến giữa A Ý Rồ đã tỉnh mâu thân và Bờ Dạ Vị Dị, cả hai bên ngay từ đầu đã chiến đấu với sự phẫn nộ. Bờ Dạ Vị Dị là mối thù giết con, A Ý Rồ đã tỉnh mâu thân là tâm bảo vệ con. Hai bên ngay từ đầu đã biết, đây là một trận chiến không chết không thôi. Hơn nữa, dù cho Bờ Dạ Vị Dị chủ động rút đi, A Ý Rồ đã tỉnh mâu thân vì sự an nguy của con yêu sau này cũng sẽ chủ động đuổi theo chém giết đối phương. Không liên quan đến đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt. Người thắng nhận được tất cả, kẻ yếu mất đi sinh mạng. Đây chính là quy tắc sinh tồn của thời cổ đại nguyên thủy. Vừa nghĩ đến đây, vợ từ xa xem xét trận chiến đấu này, một khắc cũng không dám thất thần. Đây là trận chiến liên quan đến sự sinh tồn sau này, cũng là trận chiến liên quan đến sinh tử. Từ trên thân A Ý Đồ đã tỉnh mẫu thân, hắn có thể học được rất nhiều điều. Và từ trên thân Bờ Dạ Vị Dị, hắn cũng có thể hấp thu bài học lần này. Cứ như vậy, trận chiến đấu này kéo dài nửa giờ. Hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt. Mấy vách núi xung quanh càng bị dư chấn mãnh liệt phá hủy trực tiếp. Và quả nhiên không ngoài dự liệu, Bờ Dạ Vị Dị, kẻ có thuộc tính bất lợi, cuối cùng vẫn bại trận. Cắn một nửa cái cánh máu me đầm địa, A Ý Rồ đã tỉnh mẫu thân nhìn xem Bờ Dạ Vị Dị giống như diều đứt dây rơi xuống, hung quang trong mắt cuối cùng rút đi một chút. Giống. Sau khi tuyên thệ chủ quyền lãnh địa của mình, A Ý Rồ đã tỉnh mẫu thân cuối cùng ức chế không nổi thương thế và mệt mỏi trên người, lảo đảo nghiêng ngả hạ xuống bên phía Bờ Hẹo. Bờ Hẹo nhìn thấy thương thế trên người mẫu thân, trong lòng đầy cảm giác khó chịu, đang chuẩn bị tiến lên quan tâm một chút. Nhưng ai ngờ, A Ý Rồ đã tỉnh mẫu thân khi nhìn thấy dáng vẻ của Bờ Hẹo, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lập tức lại có chút sù lông nhè răng, một cú bổ nhào giẫm Bờ Hẹo xuống đất, há miệng liền muốn cắn. Rát giống trong lòng Bờ Hẹo giật mình, đội vàng kêu một tiếng. Nghe thời âm thanh, trong mắt A Ý Rồ đã tỉnh mẫu thân lóe lên một tia kinh ngạc nồng đậm, lập tức dừng lại hành vi công kích của mình. Mặt lộ vẻ chần chờ, hung quang trong mắt rút đi ba phần, nhưng A Ý Rồ đã tỉnh mẫu thân vẫn cảnh giác hít hà trên thân Bờ Hẹo. Sau khi xác nhận là con mình, lúc này nó mới nghi ngờ đứng dậy, thả lỏng. Đại hoa sao lại lớn nhanh như vậy? Đây còn là đại hoa của nó sao? Dù cho không cần giao lưu, Bờ Hẹo cũng có thể nhìn ra ý tứ này từ trong mắt A Ý Rồ đã tỉnh mẫu thân. Nhưng kỳ thực cũng có thể hiểu được, giống như một đứa trẻ 2, 3 tuổi đột nhiên lớn đến khoảng 10 tuổi vậy, ai cũng sẽ mở mịt trong chốc lát. Nhưng tình thân huyết thống không lừa được người, mùi lưu lại trên thân Bờ Hẹo cũng không phải là giả. Đi qua đi lại hít hà trên thân Bờ Hẹo, A Ý Rồ đã tỉnh mẫu thân rất nhanh liền không xoắn xuýt tại việc Bờ tại sao lại lớn nhanh như thế. Ngược lại, trong mắt nó, thằng nhóc con chính là thằng nhóc con, có biến đổi thế nào vẫn không gạt được con mắt của nó. A, mẫu thân, ta có thể tự mình bay. Nói xong, Bờ hơi giãy giụa trong miệng A Ý Rồ đã tỉnh mẫu thân một hồi, sau đó gào khóc vài tiếng. A Ý Rồ đã tỉnh mẫu thân thấy vậy, suy tư liên tục sau, vẫn là thận trọng buông lòng miệng. Bờ thừa cơ điều chỉnh thân thể, rất nhanh liền bay đến bên cạnh A Ý Rồ đã tỉnh mẫu thân. Người sau sắc mặt phức tạp nhìn qua bờ hẻo, sự không muốn trong mắt lóe lên rồi biến mất, lập tức cưỡng ép khống chế mình quay đầu, hướng về phương hướng xảo huyệt bay đi. Hải tử, trưởng thành rồi nha, ạ ý rồ đã tỉnh mẫu thân lặng lẽ nghĩ trong lòng, nhưng vẫn thỉnh thoảng quay đầu quan sát xem bờ có đi theo không. Gặp bờ hẻo đi sát phía sau, vẻ phức tạp trong lòng ạ ý rồ đã tỉnh mẫu thân lộ rõ trên mặt. Nhưng lúc này, trong đầu bờ hẻo lại chuyển tới một giọng nói quen thuộc. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá S cấp, hiện ban thưởng như sau. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được điểm chuyển sinh một, dạ dở cạn đi cấp lở vờ 30 năm, ngẫu nhiên kỹ năng rút thưởng theo giọng nói hệ thống liên tiếp vang lên trong đầu, khóe miệng bờ sớm đã không tìm được nết lên một đường cong. Kiếm lợi lớn. Hơn nữa điều khiến hắn vui là, điểm chuyển sinh lại có thể thu hoạch được từ trong ban thưởng nhiệm vụ. Đã như thế, ngoại trừ việc kết toán khi chuyển sinh bình thường, hắn lại có thêm một nguồn thu hoạch điểm chuyển sinh. Việc quan hệ đến át chủ bài và mấu chốt của việc chuyển kiếp, điểm chuyển sinh không nghi ngờ gì là thứ quan trọng nhất trên người hắn. Nhưng từ đánh giá biểu hiện cuối cùng mà xem, muốn thu được ban thưởng điểm chuyển sinh, ít nhất phải là đánh giá S cấp A. Tưởng tượng mức độ mạo hiểm vừa rồi, bờ eo bắt đầu bình tĩnh lại, không hề đơn giản a. Thử nghĩ nếu như ngay từ đầu không có nhắc nhở nhiệm vụ hệ thống, không có lựa chọn vào khoảnh khắc mấu chốt kia, cái đánh giá S cấp này nói dễ ngay sao? Cơ hồ là hắn dùng mệnh liều mạng mới có được. Mà điểm này cũng làm cho bờ eo đối với quân mẫu nhiệm vụ hệ thống có chút liễu lươi không thôi. Tuy nói câu câu không đề cập tới hình phạt khi nhiệm vụ thất bại, nhưng mỗi lần đều quan hệ đến sinh tử tồn vong. Không có bút phải trang xác nhận nhiệm vụ bởi vì đó căn bản không phải là một lựa chọn, không do hắn cự tuyệt. Cái cảm giác có vẻ như tự do, nhưng lại bị nắm giữ khắp nơi này, khiến trong lòng bờ hẻo vô cùng phức tạp. Nhiệm vụ hệ thống nếu như dùng tốt, không thua gì việc thấy trước tương lai, ngược lại, dùng không tốt, thì cũng không có nếu như. Liên tưởng đến hệ thống hai lần tuyên bố nhiệm vụ, bờ hẻo trầm mặc. Ai? Đi một bước nhìn một bước thôi, ít nhất cho tới bây giờ, nhiệm vụ hệ thống đối với sự trợ giúp của ta là có lợi. Trở lại sao huyệt, A Ý Dồ đã tìm mẫu thân đầu tiên là kiểm tra tình hình hai đệ đệ còn lại, sau một hồi liếm láp, lúc này mới nhìn về phía bờ hẻo. Rát gào khẽ gọi, A Ý Dồ đã tìm mẫu thân chịu đựng đau đớn trên người, mở rộng long dược ra hiệu bờ hẻo nằm vào. Nhưng nhìn thấy cơ thể mẫu thân máu me đầm địa, thân thể run rẩy vì đau đớn, bờ hẻo dưới ánh chiều tà lần đầu tiên khẽ lắc đầu với nó. Thấy vậy, A Ý Dồ đã tìm mẫu thân trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, nhưng cũng không nói gì. Cơ thể và đầu óc mệt mỏi khiến nó rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Ban đêm tới, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua thân thể mệt mỏi không chịu nổi của A Ý Dồ đã tìm mẫu thân, cảm giác đau đớn giống như vạn kim đâm không ngừng xâm nhập ý thức của nó. Đứng tại trên sân nham, bờ eo nhìn về phương xa, nhưng lại luôn lưu ý tình trạng bên trong hệ thống không gian. Cuối cùng cũng đến giờ. Một lát sau, khi phát giác thánh tuyển bên trong hệ thống không gian lần nữa làm mới suối nước, bờ eo lúc này mới đặt ánh mắt lên thân A Ý Dồ đã tìm mẫu thân. Nhìn đối phương run rẩy rõ ràng bằng mắt thường, cơn đau buồn giống như dao cắt trong khoảnh khắc đánh thẳng vào lòng bờ eo. Không chút do dự, bờ chậm rãi tiến lên, điều khiển suối nước bám vào đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp người mẹ đang run rẩy trong giấc ngủ mê. Giống mẫu thân đang ngủ say luôn cảnh giác, nhưng người ngửi mũi, phát hiện là đại hoa của mình, nó lần nữa chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, bờ eo nhìn xem chỗ bị mình liếm láp qua, thương thế trên thân mẫu thân đã hoàn toàn khôi phục, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Không ngoài dự liệu của hắn, thanh tuyền là có thể thoa ngoài ra. Chương 477, đêm lẻn vào, sát cơ từ phía. Chương 477, đêm lẻn vào, sát cơ từ phía. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trong sao huyệt, A Ý Dồ đã tìm mẫu thân chậm rãi mở mắt, sau đó nhẹ nhàng hoạt động thân thể của mình. Giống. Vẻ vui mừng trên mặt nó đột nhiên xuất hiện, nó phát hiện thương thế của mình thế mà đã khỏi hẳn. Mà lúc này, thân ảnh bờ eo đột nhiên bay tới từ phương xa. Chỉ thấy trong miệng hắn ngậm một con mãng xà lớn, nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là thân thể tàn phế của con sản đã cố đã chết thảm ngày hôm qua. Andy, mặc dù có chút không tươi mới, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có bờ eo đem thi thể ném vào trong sao huyệt sau, nhẹ nhàng gọi một tiếng về phía mẫu thân. Sắc mặt người sau phức tạp, nhưng trong ánh mắt nhìn bờ tràn đầy vẻ vui mừng. Đại hoa đã trưởng thành, đã có thể tự mình săn thức ăn. Nghĩ tới đây, trong lòng A Ý Dồ đã tìm mẫu thân lại thoáng qua vẻ cô đơn, bởi vì nó có thể mơ hồ phát giác được, thời gian đại hoa rời đi cũng không còn xa. Ấu long ăn thịt một khi bước vào thời kỳ thanh niên, khẩu vị tăng mạnh, bản thân chúng sẽ chủ động tìm kiếm con mồi. Và khi đó, đối phương sẽ dần dần rời xa bên cạnh mẫu thân. Điểm này, nó là kẻ đã trải qua. Nhưng không nghĩ tới, khi chân chính đi tới thời điểm này, vẫn còn có chút lo lắng a. Bữa ăn này, là bữa ăn A Ý Dồ đã tìm mẫu thân ăn qua hạnh phúc nhất, cũng là bữa ăn bận tâm nhất. Bờ eo đem tất cả chuyện này nhìn vào mắt, hắn chậm rãi thở dài một hơi. Mặc dù thời gian rất ngắn, từ lúc sinh ra đến bây giờ cũng mới chừng một tháng, nhưng thời gian không cho phép hắn cứ mãi trốn dưới cánh chim của mẫu thân sống tạm, điều đó chỉ khiến mẫu thân bị liên lụy. Ngay sau đó, bờ eo đưa ánh mắt về phía hai đệ đệ của mình. Pokémon, A Ý Dồ Đạ Tìn, sơ sinh kỳ, nhị đệ, lẹ mèo, LV9 thiên phú, xe nhạc Pokémon, A Ý Dồ Đạ Tìn, sơ sinh kỳ, tam đệ, lẹ mèo, LV9 thiên phú, xe nhạc dưới sự phát triển mỗi ngày không lo áo cơm, hai ấu long trưởng thành vô cùng nhanh. Cánh chim cũng dần dần trở nên thích hợp hơn cho việc phi hành. Nghĩ đến đây, bờ eo nhìn về phía mẫu thân. Sau khi suy xét một hồi lâu, hắn quyết định giúp đỡ một chút sức lực. Giai đoạn hiện tại, điều mẫu thân lo lắng nhất không gì bằng hai đệ đệ của mình, cho nên đại bộ phận tâm thần đều dồn vào việc bồi dưỡng mỗi ngày. Cho nên để tránh hai đệ đệ chết yểu nửa đường, khiến tâm huyết mẫu thân uổng phí, bờ quyết định dùng dạ dở cạn đi được hệ thống khen thưởng cho chúng sử dụng, giúp chúng bước vào thời kỳ ấu niên, nắm giữ kỹ năng phi hành quan trọng nhất. Suy nghĩ, bờ eo tiến lên, tâm niệm khẽ động, từ trong miệng phun ra bốn viên dạ dở cạn đi, chia đều cho hai đệ đệ. Tuy nói thời gian ở chung không nhiều, các ngươi sau này cũng chưa chắc nhớ được ta, nhưng chung quy cũng là huynh đệ một hồi, mong các ngươi sau này có thể sống sót trong thế giới tàn khốc như vậy. Nhẹ nhàng ra hiệu một tiếng sau, vợ trợn mắt nhìn xem hai đệ đệ sử dụng kẹo. Và quả nhiên không ngoài dự liệu, dưới sự chứng kiến của mẫu thân, khí tức và hình thể hai đệ đệ rõ ràng lớn lên rất nhiều. Cánh chim cũng đủ để chống đỡ chúng phi hành. Cứ như vậy, dưới sự luyện tập cả ngày, hai đệ đệ nắm giữ kỹ thuật phi hành, có thể tiến hành phi hành đơn giản. Từ nay về sau, sao huyệt không còn là trụ sở duy nhất của chúng. Khi A Ý Đồ đã tìm mẫu thân ra ngoài kiếm ăn, liền có thể tùy thời mang theo hai đệ đệ. Dắt giống dưới ánh chiều tà, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân đi tới gần bờ hẻo, đôi mắt từ ái nhìn hắn. Sau đó mang theo một tia không muốn, tiến lên liếm láp lấy trán bờ hẻo. Bờ hẻo không nói, không nhúc nhích, tâm tình có chút phức tạp không thể diễn tả, bởi vì hắn biết, đây sợ là lần cuối cùng. Dắt giống một tiếng gọi khẽ giống như lời tiễn biệt vang lên, A Ý Đồ đã tìm mẫu thân lui ra phía sau một bước, nhìn bờ hẻo một chút, lập tức hướng hắn cúi đầu, ra hiệu về phía mặt trời ở phương xa. Ban đêm, một bóng dáng có hình thể hơi nhỏ yếu chậm rãi bay khỏi lãnh địa của A Ý Đồ đã tìm mẫu thân. Trong lòng bờ hẻo nặng nề, trong mắt mang theo kiên định, dứt khoát rời đi nơi hắn đã sống từ nhỏ. Có lẽ cũng sẽ không quay trở lại nữa. Thế giới bên ngoài, ta tới. Sáng sớm, mặt trời chân trời dần dần dâng lên. Đã qua 3 ngày kể từ khi bờ hẻo rời khỏi lãnh địa của mẫu thân. Căn cứ vào phương hướng mẫu thân chỉ định lần cuối, bờ hẻo lúc này đang hướng về phía nam phi hành. Nhưng nóng quá đi nhìn lướt qua mặt trời trên đỉnh đầu, nhìn xuống đất khô cằn mênh mông vô bờ phía dưới, bờ hẻo nhíu mày. Tài nguyên xung quanh đây ít đến đáng thương, hơn nữa bộ kệ mẩn cũng vô cùng thưa thớt. Mục đích quan trọng nhất của hắn bây giờ là tìm một khu vực tương đối an toàn để phát triển. Địa phương chẳng có tí gì này rõ ràng không phải nơi lý tưởng trong suy nghĩ của hắn, nhưng cứ bay thẳng xuống cũng không phải là một biện pháp. Ai? Có. Ngay tại lúc bờ hẻo dò xét tình hình, đột nhiên phát hiện một túm bãi cỏ màu lục. Và theo đà dần dần tiếp cận, bãi cỏ màu lục trước mắt cũng dần mở rộng. Ốc đảo. Đáp xuống một chỗ trên vách núi, bờ hẻo nhìn qua mảnh ốc đảo phương xa kia, trong lòng yên lặng suy tư. Đầu tiên, nhờ vào tố chất thân thể của A Ý Rồ đã tìm, nguồn nước thông thường là được thu hoạch từ máu thịt, hơn nữa nhu cầu về nước cũng rất ít. Thời điểm mấu chốt hắn có thể uống thánh tuyển để tiếp tế bản thân. Và trong hệ thống không gian, hắn cũng cất không ít con mồi. Một mét khối không gian có thể chống đỡ hắn đồ ăn tiếp tế trong 2 ngày. Bất quá, căn cứ vào quan sát dọc đường này, những con mồi này rõ ràng thiếu đi, lại có vẻ như đều hướng về một phương hướng đi tới. Nhớ tới dọc đường, đủ loại vổ kẹ mẩn hoang dại chết yểu trên đất khô cằn, bờ eo lòng có phỏng đoán. Theo lý mà nói, ngoại trừ khối địa bàn kia của mẫu thân, vổ kẹ mẩn hẳn là không ít như vậy mới đúng. Và các vổ kẹ mẩn vì sinh tồn, tự nhiên phải tìm kiếm thức ăn. Đồ ăn của bộ kẹ mần tầng dưới chót không nghi ngờ gì chính là các loại thực vật. Và bây giờ, ốc đảo trước mắt rõ ràng phù hợp đặc điểm địa vực. Suy nghĩ, bờ eo nhìn về phía phương xa. Màu sắc xanh biếc kia cùng đất khô cằn xung quanh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, trong đó thực vật cỏ loại không dưới 100 loại. Nếu hắn là bộ kẹ mần ăn cỏ mà nói, vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua một nơi tốt như thế này. Cẩn thận suy tư một lát sau, bờ eo bắt đầu chậm rãi tiếp cận. Theo dần dần tới gần, bờ phát hiện trên không, thảm thực vật nơi này vô cùng màu mỡ, đặc biệt là khu vực nguồn nước trung tâm. Xung quanh cơ hồ bị lá cây che chắn, hoàn toàn ngăn cách ánh mặt trời chiếu thẳng. Hơn nữa, trong những lá cây nhìn như tĩnh mịch cũng ẩn giấu rất nhiều sinh mệnh. Đối với một số loài săn mồi, đây là nơi tốt hiếm có. Nhưng mà, ngay tại lúc bờ eo muốn tiếp tục tiếp cận, chít chít, từng đợt tiếng kêu chói tai vang lên. Bất quá đa số lúc này, trong rừng lại xuất hiện dày đặc những con chuồn chuồn màu lục. Vô kẽ mẩn, giãn mạ thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mèo, LV20 thiên phú. Xem nhạt thấy cảnh này, bờ cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng rời đi nơi đây. Thứ này thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng số lượng thực sự hơi nhiều. Hơn nữa đối với kẻ ngoại lai như hắn biểu hiện ra sự địch ý cực kỳ mãnh liệt. Cứ như vậy, lần đầu tiên tiếp cận, vợ ăn một lần thiệt thòi, kết thúc bằng việc rút lui chật vật. Cũng may giản mạ không có dục vọng xua đuổi quá cao, chỉ là đem hắn đuổi ra phạm vi ốc đảo sau, lúc này mới quay trở lại. Cùng lúc đó, vợ eo vừa chạy ra khỏi ốc đảo, trong đầu cũng chuyển tới một giọng nói quen thuộc đinh. Tuyên bố nhiệm vụ cụ thể như sau nhiệm vụ giới thiệu, tại trong đất khô cằn, ốc đảo độc lập với thế giới bên ngoài rốt cuộc đã hình thành như thế nào, nó phải chăng còn có một mặt khác không ai biết. Yêu cầu: tham dò ốc đảo, tìm kiếm bí mật hình thành ban thượng. Cường hóa thân thể ngẫu nhiên một chương 478, tranh giành lãnh địa. Chém giết nguyên thủy. Chương 478, tranh giành lãnh địa. Chém giết nguyên thủy. Bờ eo nhìn nhiệm vụ trước mắt, lâm vào suy tư. Bí mật của ốc đảo. Một cái ốc đảo còn có cái gì bí mật? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cân nhắc đến hệ thống sẽ không vô cớ làm mới nhiệm vụ, bờ eo cũng chỉ có thể yên lặng đón nhận. Nhưng bây giờ vấn đề là, ta thậm chí còn không thể đi vào được ai nhìn ốc đảo phía xa, bờ thấy đau đầu. Đám chuồn chuồn kia đối với hắn hiện tại mà nói, vẫn rất có sức uy hiếp. Một chọi một hắn ngược lại không sợ, nhưng đàn côn trùng tại sao phải cùng ngươi đơn đấu? Số lượng áp đảo, đó chính là ưu thế của chúng nó. Chẳng trách chỗ ốc đảo này tựa như thiên đường bên ngoài thế giới vậy, người không thấy bất cứ mùi máu tanh nào. Thì ra trong đó còn có những kẻ thủ vệ như thế, xem ra ta phải nghĩ kỹ biện pháp đầu tiên, cường công chắc chắn không cần suy nghĩ. Cái kiểu làm ăn tìm đường chết này bờ hẻo không làm. Nhưng cân nhắc đến đối phương cũng cần nghỉ ngơi, sẽ không mỗi giờ mỗi khắc canh giữ ở đó, cho nên bờ hẻo dự định đợi trời tối. Hy vọng chúng nó chỉ hoạt động mạnh vào ban ngày. Nói xong, vì dưỡng sức, bờ eo bắt đầu co do cánh chim, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ban đêm rất nhanh buông xuống. Trên vách núi, bờ cảm nhận được nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, cũng từ trong giấc ngủ vừa tỉnh lại. Nhưng vừa tỉnh lại, Bờ Hẻo đột nhiên phát hiện, không khí xung quanh tựa hồ có chút không thích hợp. A, luồng khí tức này mơ hồ cho ta một loại điểm chẳng lành, có mùi máu đột nhiên. Bờ Hẻo giật mình đột nhiên bay lên, sau lưng truyền đến âm thanh của vật sắc nhọn xé rách không khí. Chanh chanh. Mùi khét và ăn mòn chậm rãi quyết tán, Bờ quay đầu nhìn lại. Pokémon, gôn bát thuộc tính, độc, phi hành lẹ mèo, LV23 thiên phú, vàng A. Khá lắm, đây là coi ta là con mồi, coi thường ta đến thế. Bờ Hẻo lúc này cười tức giận, trong miệng lóe lên một tia chớp, đột nhiên liền lao tới mặt đất. Mà lúc này, gôn bát mới nhận ra, kẻ không nhúc nhích trước mắt này, tựa hồ không dễ cho ta. Không kịp suy tư, Bờ trong nháy mắt đã đến gần gôn bát, một ngụm cắn thân thể đối phương. Vâng. Hàm dưới cường tráng chỉ trong nháy mắt liền cắn nát xương cốt của gôn bát, đồng thời dẫn đến một luồng dòng điện làm tê liệt cơ thể. Gôn bát cứ thế rời khỏi thế giới này không kịp giên đinh, túc chủ đã thăng cấp, lẹ bây hiện tại là LV26, đây chính là sự áp đảo về mặt sinh thái. Đứng trước Bờ Hẻo, gôn bát ngoại trừ cú đánh lén lúc ban đầu, hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Mặc kệ là từ hình thể hay lực lượng, A Ý Rồ đã tỉnh trong vô số bộ kệ mẩn cũng coi như là nổi bật trong hệ bay. Ngoại trừ mấy á thần toàn bộ hình thái kia, cơ bản không ai có thể sống sót qua một chiêu của hắn. Đây là sự thật hắn trải qua kể từ khi đi săn đến nay. Phi, chua, thật khó ăn. Bờ Hẻo nhả ra con rơi tím bị nhai nát, sau đó cấp tốc uống một ngụm nhỏ thánh tuyển để tráng miệng một cái. Độc tố, đó là gì? Có ăn được không? Việc đồ ăn có độc hay không độc, đối với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện một ngụm thánh tuyển. Ngược lại có thuốc giải bản năng, trong thực đơn của hắn cơ bản không có thứ gì không thể ăn. Thậm chí nói không chừng, ăn độc còn có thể luyện được khả năng kháng độc đi ra. Mà lúc này, Bờ Hẻo vừa mới thức tỉnh có chút đói khát. Đây là tác dụng phụ của giai đoạn trưởng thành nhanh, nhu cầu về đồ ăn tăng nhiều. Và sự thật cũng chứng minh, năng lượng là được bảo toàn. Xung quanh nơi này hình như cũng chỉ có trong ốc đảo có chút con ngồi xuyên thấu qua nhìn ban đêm, Bờ quan sát động tĩnh xung quanh, phát hiện trên đất khô cằn phía dưới dần dần xuất hiện mấy bóng dáng đồng hành. Gôn bạt vừa rồi chính là một trong số đó. Lợi dụng tình hình hỗn loạn để kiếm lợi, ta thích trong ốc đảo, tiếng côn trùng kêu thỉnh thoảng vang lên. Ánh trăng chậm rãi rọi xuống. Trên lá cây, đàn côn trùng khẽ vẫy cánh, đung đưa thân mình theo nhịp gió nhẹ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, đa số chúng đều đang nhắm mắt, chỉ có số ít còn vẻ buồn ngủ. Siêu. Con rắn mạ ở ngoài cùng đột nhiên biến mất trong một vệt tàn ảnh, ngay sau đó không ngừng có chuồn chuồn biến mất. Trong môi trường tĩnh mịch truyền đến tiếng nhai rồ rạc, từng đôi lục quang yếu ớt nhìn về phía đàn côn trùng này. Bây giờ, những kẻ thủ vệ ban ngày này trong mắt chúng lại hấp dẫn đến thế. Ken két, ô. Không tệ, giòn dai. Vị giòn ngon. Thưởng thức hương vị giòn, bờ hai mắt tỏa sáng. Đừng nhìn những con chuồn chuồn này bề ngoài xấu xí, nhưng ăn thật đúng là không tệ. Dinh dưỡng trong đó phong phú không thua gì thịt bò. Nhưng cùng lúc đó, Bờ Hẻo cũng nghiêng đầu quan sát một chút những kẻ đồng hành xung quanh. Bộ kẹt mẩn, gỡ lại gà thuộc tính, đất, phi hành lẹ mèo, LV22 bộ kẹt mẩn, giờ dịu đùa thuộc tính, đất lẹ mèo, LV24 phía trước còn rất nhiều bộ kẹt mẩn ăn thịt giống loại này, ban ngày ngủ dưới lòng đất, buổi tối đi ra kiếm ăn. Nhưng đến bây giờ, chúng ngầm hiểu ý nhau, đều tận lực giấu thân hình, riêng phần mình săn mồi, không can thiệp lẫn nhau. Những con chuồn chuồn này rất nhiều. Trước khi có tranh chấp lợi ích, tất cả mọi người chiếm cứ lấy khu vực săn mồi của mình. Và Bờ Hẻo cũng không ngoại lệ. Thực lực của đa số bộ kẹ mẩn chuyến này đều không khác nhau nhiều, duy trì ở giữa 20 cấp đến 30 cấp. Nhưng mà sau khi ăn no và cất giữ một ít sắc côn trùng, cũng bắt đầu làm việc chính. Dần dần xâm nhập hướng về trung tâm ốc đảo. Hắn cũng không có quên, mình còn có một cái nhiệm vụ. Và căn cứ vào quan sát khi tiến vào nơi này, ốc đảo ở trung tâm nhất định có nguồn nước nào đó, bằng không thì những thảm thực vật màu lục này đã sớm khô héo. Suy nghĩ, Bờ Hẻo bay lên không, chậm rãi bay vòng qua phía dưới. Dưới lớp thảm thực vật che chắn màu lục này, hắn chậm rãi tìm kiếm địa điểm nguồn nước. Bí mật mà hệ thống nhắc tới, rốt cuộc là cái gì? Mảnh ốc đảo này chẳng lẽ còn có điểm gì đặc biệt sao? Theo từng bước một thăm dò, bờ xung quanh đã hoàn toàn bị thảm thực vật màu lục bao trùm, và hắn cũng cảm thấy mình cách vị trí trung tâm càng ngày càng gần. Ra cảm thấy ở bước. Ở chỗ này, quanh quẩn trên không trung một hồi sau, bờ khóa chặt vị trí, hướng về một khu vực thảm thực vật mọc đặc biệt tươi tốt tiến đến. Nhưng mà ngay tại lúc sắp đến gần, một sợi dây leo đột nhiên vươn ra từ trong rừng, bay thẳng về phía Bờ Hẻo. Bờ Hẻo nghiêm sắc mặt, vội vàng né tránh một kích này, lập tức trở tay sử dụng phỉ dở phèn cắn dây leo. Lên cho ta. Có lẽ là khí tức hỏa diễm suy yếu lực lượng của đối phương, Bờ Hẻo lại trực tiếp rút đối phương ra khỏi rừng và bắt được kẻ chủ mưu sau màn. Bờ cấp tốc kéo lên, mang theo kẻ đó bay về phía bầu trời. Bởi vì chỉ cần ở trên trời, đó chính là sân nhà của hắn. Suy nghĩ, Bờ bay đầu lượn vòng, đem một vật thể giống như quả cầu dây leo căng về phía chỗ cao hơn. Ngay sau đó, phóng tầm mắt nhìn tới, dáng vẻ liền hiện ra. Bộ kẹt mẩn, tàn gì là thuộc tính, hệ cỏ lẽ mèo, LV24 trông thấy thứ này sau, Bờ sắc mặt nghi hoặc, nhưng động tác lại không chậm, trực tiếp xông lên, kết liễu đối phương bằng một đòn chí mạng vì giờ phèn. Vâng. Nhưng theo thi thể cháy đen của tàn gì là đổ xuống, đập mạnh xuống đất. Phía dưới giống như hòn đá rơi xuống mặt hồ, sự yên tĩnh hoàn toàn bị phá bỡ. Thảm thực vật rậm rạp đột nhiên xảy ra dị biến, nhiều sợi dây leo tràn ra từ bên trong. Bờ thấy cảnh này, giật mình, lập tức bay vọt lên không trung, rời khỏi nơi này. Chương 479, dưới bề mặt ốc đảo. Chương 479, dưới bề mặt ốc đảo. Vút vút vút, vô số dây leo tựa như độc xà lao thẳng về phía Bờ Hẻo. Đôi mắt Bờ Hẻo sáng rực, toàn thân ánh hồng lóe lên rồi tắt, tốc độ bản thân đột nhiên tăng lên 3 phần. Nhanh nhẹn. Ngay sau đó, Bờ Éo lợi dụng cảm ứng tâm linh và siêu năng lực để nhận biết, hành động cứ như có mắt sau lưng, nhiều lần khéo léo né tránh những đòn tấn công của dây leo. Chết tiệt, số lượng này cũng quá nhiều. Sắc mặt hắn nghiêm túc, cơ thể không ngừng uốn lượn linh hoạt, né tránh hết đợt dây leo này đến đợt dây leo khác. May mắn là những dây leo này đều bị giới hạn bởi thực lực của bộ kệ mẩn chủ thể, cho nên số lượng dây leo có thể vươn tới độ cao của Bờ Éo đã không còn nhiều. Tuy nhiên, dù là vậy, hai sợi dây leo đánh tới từ phía sau vẫn vô cùng khó đối phó. Suy nghĩ nhanh, Bờ Éo lộ ra vẻ mặt hung ác, trong miệng bắt đầu tràn ra tí tí lửa. Hàm răng sắc bén mang theo khí tức nóng bỏng đột nhiên quay người lại cắn mạnh. Xoẹt. Dây leo trong nháy mắt bị cắt làm đôi, một nửa cháy đen, cấp tốc rụt về. Nhưng đúng lúc này, một dây leo khác đột nhiên đánh tới. Đòn công kích mạnh mẽ quật trúng thân Bờ Éo, khiến hắn da thịt rách toạc. Dù không cần nhìn, Bờ Éo cũng đã đoán được thực lực của kẻ địch thông qua cường độ của đòn công kích này. Khoảng 30 đến 40 cấp, thực lực không hề yếu. Cố nén đau đớn, bản tính hung hãn của Bờ Éo bị kích thích. Trong mắt lộ ra ánh đỏ, dưới ánh trăng hắn trực tiếp nhào về phía sợi dây leo sắp rụt về. Trong miệng Bờ Éo lưu lại khí tức rất lạnh. Hàm răng sắc bén chậm rãi gặm dây leo không cho nó thu hồi. Ai sợ phèn? Thích vươn dài đúng không? Vậy thì đừng hòng trở về. Chỉ trong một ý niệm, Bờ Éo nổi gân xanh, đột nhiên kéo mạnh một đoạn dây leo hướng về bầu trời bay vọt. Khí tức rét lạnh theo dây leo đánh thẳng xuống chủ thể phía dưới. Và Tản Dĩ Lạc cũng rõ ràng ý thức được vấn đề này, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, bắt đầu khống chế dây leo tự động cắt đứt. Xoẹt. Cơ thể Bờ Éo đột nhiên nhẹ bẫng. Hắn trong nháy mắt phản ứng lại, đổ đoạn dây leo bị cắn đứt trong miệng ra, lập tức quay đầu nhìn xuống. Chỉ thấy, dây leo tựa như đang tháo chạy, cấp tốc co rút lại. Thấy cảnh đó, Bờ Éo vô cùng tức giận, lại cảm thụ được vết roi đẫm máu trên lưng, cơn thịnh nội trong lòng lập tức bùng lên. Ta nguyền rủa ngươi, hung tợn, linh. Chúc mừng túc chủ học được kỹ năng mới, giờ dạ cầu dạ. Giọng nói trong đầu vừa dứt, trong cơ thể Bờ Éo liền dâng lên một luồng khí nóng. Điều này kích động cơn giận trong lòng hắn, luồng năng lượng này theo cổ họng tràn ra miệng. Bờ theo bản năng mở rộng miệng, nhắm ngay nơi xuất phát của dây leo phía dưới chính là phun ra một luồng. Giống. Năng lượng hệ rồng quen thuộc trong nháy mắt hóa thành một bóng rồng sống động như thật, gầm thét hướng xuống phía dưới nghiền nát mà đi. Chỉ trong chớp mắt, chỉ nghe vang một tiếng, toàn bộ thảm thực vật của ốc đảo đều cong giặt xuống, dư chấn bao trùm phần lớn khu vực. Ánh lửa cao vút đột ngột từ mặt đất mọc lên, phản phất như đang giải phóng cơn cuồng nộ của chủ nhân. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV27 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV28 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV31. Nhìn vết tích tàn phá trước mắt, bởi phản phất xuyên thấu qua ánh lửa phát hiện Tản Dĩ Lạc đã chết thảm dưới một kích này. Nhưng cơn phẫn nộ trong lòng Bờ Éo bây giờ vẫn chưa lắng xuống, điều này cũng khiến khí tức của hắn đang dần dần dâng lên. Các bộ kệ mẩn xung quanh nhau nhau dừng lại bước chân, ngơ ngác nhìn bóng dáng này trên bầu trời. Chúng không dám thở mạnh, chỉ sợ mạo phạm đến vị ạ ý rỗ đã tìm có cảm giác gáp bức tột độ này. Siêu. Nhưng lúc này, một bóng dáng khổng lồ khác biệt với mọi người đứng dậy, từ trong rừng rậm chậm rãi đi tới phía trước, ngẩng đầu nhìn thẳng bờ trên bầu trời. Bộ kệ mẩn, tăng giáp thuộc tính, hệ cỏ lẽ mèo, LV35 thiên phú, xanh lục. Giờ khắc này, tất cả bộ kệ mẩn nhau nhau tránh lui ra, nhường ra một khoảng sân rộng cho cả hai. Đồng thời, chúng ngưng trọng nhìn chăm chú Bờ Éo và tăng giáp. Rất rõ ràng, không khí tại hiện trường đã dự báo trận chiến đấu này vô cùng gay cấn. Trận chiến tranh giành lãnh địa. Bây giờ trong mảnh ốc đảo này tập hợp hai kẻ mạnh nhất, lần lượt đại diện cho chủ nhân lãnh địa trước kia là Tăng Giọng, cùng với kẻ ngoại lai tranh giành là A Y Rô đã tìm Bờ Éo. Cả hai đều là bộ kẻ mẩn từ 30 cấp trở lên, được coi là cường giả trên mảnh đất thiếu thốn tài nguyên này. Hôm nay, quyền sở hữu ốc đảo vốn không thay đổi qua nhiều năm, đã nghênh đón lần biến động đầu tiên. Giống. Bờ không nói hai lời, trực tiếp xông lên không hề sợ chết. Ánh mắt hung tợn của hắn lại khiến tất cả bộ kẻ mẩn xung quanh cùng nhau lùi lại ba phần. Quá kinh khủng. Đây là ý nghĩ thống nhất trong lòng chúng, cũng là lực uy hiếp Bờ Éo đã thể hiện. Cảm giác gáp bức đến từ chúa tể bầu trời. Mạn, vẫn là công thức tương tự, Tăng Giáp lợi dụng ưu thế cánh tay dài của bản thân, từ trong cơ thể vươn ra hai sợi dây leo rõ ràng thô hơn đánh út về phía Bờ Éo. Đối với điều này, trong mắt Bờ Éo lóe lên một tia vẻ coi thường, lộ ra răng nhọn sắc bén, cuốn theo khí diệm mãnh liệt đánh giết mà đi. Chiêu thức tương đồng, làm sao làm khó được hắn? Chỉ thấy, ngay trước khoảnh khắc đối đầu, Bờ Éo lợi dụng sự linh hoạt của bản thân, đầu tiên là tránh đi một dây leo, sau đó quay đầu cắn một sợi khác, đột nhiên kéo mạnh. Vâng. Trong vụ nổ lửa nhỏ, Bờ cứng rắn kéo đứt dây leo, sau đó từ trong ánh lửa hướng về sợi dây leo khác đánh giết mà đi. Còn về bản thể Tăng Giọng, từ vẻ đau đớn trên mặt nó cũng có thể thấy được, sau khi dây leo bị kéo đứt, nó cũng chẳng hề dễ chịu gì. Rất nhanh, Bờ chấp nhận lấy thương đổi thương. Khi dây leo trúng đích hắn, Bờ Éo đồng thời cắn một ngụm vào dây leo. Lần này đổi thành ải sở phẹn, trong một tiếng răng rắc hắn cắn nát dây leo đã biến thành khối băng. Ngay sau đó, hắn phun ra một ngụm dở dạ gồm dạ vừa mới học được, nện mạnh vào mặt Tăng Giọng, đánh đối phương lùi xa mấy chục mét. Nhưng mà đối phương được coi là chủ nhân lãnh địa của thế hệ này, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên không kém. Một luồng nghệ nở gỉ bạn màu lục rất nhanh liền đánh tới Bờ Éo. Bờ Éo cũng không chịu thua, lần nữa phun ra dở dạ gồm dạ chống lại. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Các bộ kẻ mẩn xung quanh đã trốn trong góc run rẩy nhìn xem kết quả cuối cùng. Nhưng mà không ai ngờ rằng con ạ ý rồ đã tìm kia lại nhân cơ hội tạm giật lấy lại hơi, dứt khoát trực tiếp xông vào trong vụ nổ, hướng về đối phương đánh tới. Lối đánh liều mạng táo bạo này trong lúc nhất thời khiến tạm giật không kịp phản ứng. Nó kinh ngạc nhìn Bờ Éo. Bề mặt cơ thể đối phương đã cháy đen một mảng, khí tức càng là yếu ớt, giống như sắp chết ngay sau đó. nhưng thẳng đến khi bờ hung ác ép nó xuống đất, tàn nhẫn dùng răng nhọn cắn xé cơ thể nó, nội tâm nó đã bị một mảng hoảng loạn và khiếp sợ chiếm giữ. Dưới sự xé rách không ngừng của bờ hẹo, cơ thể không cách nào nhúc nhích vì đau đớn. Cái cảm giác đau đớn cắt da cắt thịt không có thuốc tê này, sâu tận xương thủy, đau thấu tim gan. Cứ như vậy, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nó cảm nhận được một trong những kiểu chết thống khổ nhất thế gian, bị cắn xé đến chết. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết chậm rãi biến mất, trong mắt bờ hẹo lưu lại hùng quang đỏ rực. Hắn ngậm lấy thân thể tàn phế đã không còn hình dạng của tang tóc, đường hoàng bay về phía giữa không trung. Ánh mắt của hắn quan sát toàn bộ, giống như quân vương đối đãi lãnh địa của mình. Không có bộ kẻ mần nào dám vào lúc này đối mặt với hắn. Những con giàn mạ hung hăng lúc ban ngày kia càng là nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng. Rõ ràng, trong trận tranh giành lãnh địa này, hắn đã thắng. Chương 480, phát triển ốc đảo, củng cố địa vị. Chương 480, phát triển ốc đảo, củng cố địa vị. Giống. Tiếng gầm giận dữ truyền khắp ốc đảo. Các bộ kẻ mần sinh tồn tại nơi này nhao nhao hưởng ứng bằng những tiếng kêu khẽ, thể hiện sự trung thành và chấp nhận. Kể từ khi chủ cũ của ốc đảo bị đánh bại, tân chủ có quyền quyết định liệu có trục xuất các bộ kẻ mẩn đang sinh sống tại đây hay không. Do đó, đông đảo bộ kẻ mẩn bản địa bây giờ căn bản không dám làm bờ hẻo phật lòng. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, bờ không đội vàng, thông thả đi tới khu đất trung tâm của ốc đảo. Chỉ thấy một ao nước không lớn không nhỏ đập vào mắt. Ốc đảo lớn như vậy, ao nước này không thể hoàn toàn đáp ứng nhu cầu nước cho thảm thực vật. Vậy rốt cuộc thứ gì đã tạo ra mảnh ốc đảo này? Suy nghĩ, bờ hẻo khẽ cho mày, đưa ánh mắt về phía bụi cỏ cách đó không xa. Đi ra. Quát một tiếng ra lệnh, bụi cỏ không ngừng lay động. Ngay sau đó, một tộc đàn tản dị lạ cỡ nhỏ run rẩy chậm rãi đi ra. Chúng cố gắng hết sức tránh né đối mặt với bờ hẻo, sợ rằng dây tiếp theo liền sẽ bị ăn sạch. A, là thành viên tộc tản dọc sao? Nhìn những con tản dị lạ này, trong mắt bờ hẻo lóe lên vẻ nghi hoặc. Theo lý mà nói, hắn đã tiêu diệt thủ lĩnh của chúng, chúng nên tự biết điều mà chạy trốn mới đúng. Tại sao còn lưu lại nơi này? Chủ nhân, ốc đảo cần dinh dưỡng. Dường như phát giác ánh mắt bờ hẻo dần dần lạnh xuống, một con tản dị lạ có lẽ khá cao lấy hết dũng khí, thận trọng mở miệng nói. Nghe lời này, trong lòng bờ càng thêm khó hiểu. Ốc đảo cần dinh dưỡng? Dinh dưỡng đó từ đâu ra? Lại liên quan gì đến những con tản dị lạ này? Các ngươi nói tới dinh dưỡng ở đâu, dẫn ta đi. Bờ hẻo linh quang chợt lóe, nhìn về phía tản dị lạ, cảm giác mình dường như đã nắm được một điểm mấu chốt nào đó. Ta đi không được. Con tản dị lạ lấy dũng khí kia, khi đối mặt với bờ hẻo kích động, cuối cùng hoảng loạn, cơ thể không ngừng run rẩy, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Ai? Chỉ đường. Bờ hẻo cũng không để ý gì nữa, bay thẳng tới, dùng móng đuốt chân bắt lấy tản dị lạ. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của tản dị lạ, bờ hẻo đi từ trung tâm ốc đảo bắt đầu hướng về phía ranh giới. Nhưng theo hướng dẫn của đối phương, bờ hẻo đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối, tương tự như mùi thi thể bốc mùi. Ngay tại phía dưới khi hạ xuống, bờ hẻo dựa vào trực giác, khóa chặt ánh mắt vào mặt đất phía dưới. Trải qua thích ứng, tản dị lạ cũng dần hiểu được bờ tạm thời sẽ không làm hại nó. Để sau này có thể sinh hoạt tại ốc đảo, nó buộc phải thể hiện ra năng lực của mình. Suy nghĩ, nó chậm rãi đứng ở phía trước trên mặt đất, lập tức toàn thân tản mát ra một vòng ánh sáng màu lục mờ nhạt. Ngay sau đó không lâu, phía dưới mặt đất liền truyền đến một tiếng động. Chít chít. Chỉ thấy phía trước, trong hầm đất nô ra một cái đầu nhỏ, lập tức nhìn về phía tản dị lạ, dường như đang xác định điều gì. Vị sau lưng này là chủ nhân mới, đem những dinh dưỡng kia bày ra đi ngay vậy, đi nẹt thận trọng đánh giá bờ hẻo, toàn thân run rẩy lui về lại trong lòng đất. Ngay sau đó, không đến một lúc, mặt đất phía trước đột nhiên luôn xuống. Những thứ được chôn cất bí mật dưới lòng đất trong nháy mắt nổi lên, một cỗ mùi hôi thối nồng đậm dần dần tràn ngập ra. Đây là thi thể. Vợ thấy tất cả chuyện này, sắc mặt kinh ngạc đồng thời, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên. Thực vật lớn lên ngoại trừ mấu chốt là nước, còn cần một chút khoáng vật chất cùng với dinh dưỡng. Đơn giản mà nói thì đó chính là chất bùn tự nhiên. Tuy nhiên, độ phì của đất khô cằn không đủ, cây cối bình thường rất khó sống sót, ốc đảo cũng vậy. Nhưng nếu như là thi thể mà nói, vậy thì không giống. Trong thi thể chứa rất nhiều vật chất dinh dưỡng, chôn trong đất bùn sẽ tự nhiên trở thành chất bùn. Và điều này vừa vặn đền bù nhu cầu dinh dưỡng của ốc đảo. Bất quá, vấn đề mấu chốt lại tới, những thi thể này từ đâu ra? Hơn nữa nếu như chỉ là cần dinh dưỡng mà nói, tộc đàn của các ngươi lại đóng vai trò gì? Bờ hẻo nghiêm mặt, ngữ khí bình thản nói, muốn duy trì hình dạng của mảnh ốc đảo này, số lượng thi thể cần phải tuyệt đối không ít. Và giờ khắc này, mảnh ốc đảo này đã về hắn quản lý. Là một chủ nhân, hắn cần thiết phải biết toàn bộ chi tiết của chuyện này. Chủ nhân, đừng đuổi ta đi. Ta hữu dụng, ngài xem. Vừa lo lắng giải thích, tản dị lạ vừa chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể, cứ như không cảm thấy mùi thối, lại trực tiếp rôi ra một sợi dây leo cắm vào. Ngay sau đó không lâu, trên thân tản dị lạ lấp lóe lên những đốm sáng màu lục, khí tức chậm rãi tăng trưởng. Trong khi đó, bề mặt thi thể thì dần dần phân hủy, trở nên càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng lại trở thành một phấn. Mà sau khi hấp thu xong chất dinh dưỡng cuối cùng trong thi thể, ánh sáng màu lục trên người tản dị lạ giống như đom đóm quấn quanh toàn thân. Nhưng đồng thời, sắc mặt nó cực kỳ khó nhọc và phức tạp, tựa như đang gánh chịu quá nhiều năng lượng mà không cách nào tiêu hóa. Nhưng lúc này, tản dị lạ đem những dây leo bao bọc thân thể mình phân hóa thành vô số rễ cây, cắm sâu vào trong mặt đất. Không ai biết nó rốt cuộc cắm rễ sâu bao nhiêu, lại thông hướng nơi nào. Nhưng theo tản dị lạ rơi vào trạng thái ngủ say, những đốm sáng màu lục chậm rãi theo bộ rễ rót vào trong mặt đất. Bờ hẻo lúc này mới biết, đối phương đã đóng vai trò gì trong mảnh ốc đảo này. Kẻ sản xuất, chuyển đổi vật vô cơ thành chất hữu cơ, cũng chính là tận dụng phế thải, đem thi thể chuyển đổi thành vật chất dinh dưỡng, sau đó tăng tốc vận chuyển cho thổ địa xung quanh, giúp mảnh ốc đảo này có được độ phì nhiêu phong phú. Cứ như vậy, vợ yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi mấy canh giờ, thẳng đến khi mặt trời sắp dâng lên, Tàn Dị là mới từ trong giấc ngủ mê chậm rãi tỉnh lại. Nhưng hắn còn có một câu hỏi, những thi thể này là từ đâu tới? Nhìn xem vẻ do dự của Tàn Dị lạ, vợ suy tư một lát sau, nghiêm túc nói, kế tiếp ngươi và tộc quần của ngươi đều có thể sinh sống đời đời tại đây. Chuyện lúc trước ta sẽ bỏ qua nghe thấy lời nói của bờ hẹo, thân là chủ nhân, mắt Tàn Dị lạ thoáng qua vẻ hưng phấn, lập tức nhìn qua thi thể phía sau, ngựa khí nghiêm túc nói, nguồn gốc hải cốt thi thể chủ yếu có 3 bộ phận. Một phần là dựa vào đồng bạn trong ốc đảo đi tìm trên thổ địa bên ngoài, còn một bộ phận là bộ kẻ mẩn chết già trên vùng đất này tự thân nguyện ý cung cấp. Nói đến đây, Tàn Dị lạ dừng một chút, đem ánh mắt nhìn về phía bờ hẹo, trong mắt lóe lên một tia ý vị khó hiểu. Và nhìn thấy điều này, bờ hẹo cũng biết phần cuối cùng là từ lâu tới. Không hề nghi ngờ, thế giới vẫn là tàn khốc như vậy. Những cuộc chiến đấu ẩn giấu trong bóng tối, cũng chính như thi thể dưới ốc đảo này, chính là nền tảng vận hành của sinh thái tự nhiên. Cấp đoạt, chiếm hữu, trưởng thành, đây chính là quy tắc sinh tồn của thời đại viết cổ. Kẻ bị đào thải chỉ có thể biến thành thi thể trên đất, trở thành chất dinh dưỡng phụng dưỡng người thắng. Nhìn qua cỏ xanh xung quanh, ánh sáng lạnh trong mắt bờ càng sâu sắc hơn một phần. Đinh, chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ mặt phía dưới của ốc đảo ban thưởng cường hóa thân thể ngẫu nhiên một theo giọng nói hệ thống nhắc nhở trong đầu, khóe miệng bờ hơi nhếch lên, lòng hiếu kỳ trong lòng được câu lên bởi ban thưởng. Bây giờ càng thêm biết tầm quan trọng của thực lực, vợ không khỏi có chút chờ mong. Hệ thống nói tới sự cường hóa thân thể lập tức, rốt cuộc sẽ mang đến cho hắn sự trưởng thành như thế nào. Nhưng mà, ngay tại lúc bờ hẹo đang muốn thử xem, giọng nói hệ thống lại lần nữa vang lên. Đinh. Kiểm tra thấy tốc chủ đoạt được địa vị Lục Châu lãnh chúa, bây giờ mở ra nhiệm vụ chính tuyến dài hạn. Chương 481, khu trục bầy trùng, thu hoạch trứng trùng. Chương 481, khu trục bầy trùng, thu hoạch trứng trùng. Đinh. Kiểm tra thấy tốc chủ đoạt được địa vị lãnh chúa, mục tiêu xác định khu vực, ốc đảo, bây giờ mở ra nhiệm vụ chính tuyến dài hạn. Nhiệm vụ chính tuyến giới thiệu, thân là lãnh chúa, ốc đảo được coi là lãnh địa của ngươi, trước mắt đã có quy mô cơ bản. Nhưng đối với một vị chúa tể bầu trời tương lai mà nói, phải chăng còn thiếu một chút gì đó? Nhiệm vụ, mảng lục phía trên vùng đất chết yêu cầu, phát triển đồng thời mở rộng quy mô ốc đảo, khiến nó trở thành khu rừng độc nhất trên vùng đất này. Trong quá trình đó, phải bảo trì địa vị lãnh chúa. Ban thưởng, tư cách quay về sớm, chứng nhận thân phận kiếp này, điểm chuyển sinh năm, lẹ bẹo 1000 thông tin nhiệm vụ trước mắt, vợ suy tư một lát sau, khóa chặt ánh mắt vào hai giải thưởng trong cột ban thưởng. Chứng nhận thân phận kiếp này, tài khoản khóa lại, những kiếp chuyển thế còn lại sẽ được miễn phí hoán đổi, tổng cộng nửa giờ. Đánh giá, cho ta nửa giờ, ta sẽ hiện ra uy lực vĩ đại của kiếp trước. Tư cách quay về sớm, nếu kiếp này tử vong không phải tự nhiên, có thể sớm quay về bằng chứng nhận tư cách này. Đánh giá, sống sót trở về, sẽ có bất ngờ không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, khoe miệng bờ hẻo đã cong lên. Nhìn hai phần thưởng lớn này, giá trị không cần phải nói nhiều, tuyệt đối là ban thưởng cấp cao. Loại hình truyền thuyết vàng. Chứng nhận thân phận kiếp này không cần phải bàn cãi, tuyệt đối là món đồ hiếm có. Nó có thể giúp hắn có đủ át chủ bài trong những lần chuyển thế còn lại, và nếu kiếp này làm tốt, tuyệt đối là một chiến lược đỉnh cấp. Còn về tư cách bay về sớm, việc sớm bay về có thể coi là một sự bảo toàn vốn cơ bản. Ít nhất khi đối mặt với nguy cơ không thể ứng phó, hắn có thể sớm chạy trốn. Hiểu được giá trị to lớn mà những phần thưởng phong phú này đại diện, bờ hẹo bắt đầu nhìn thẳng vào nhiệm vụ chính tuyến của bản thân. Phát triển ốc đảo thành khu rừng, chuyện này đối với hắn mà nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Bởi vì phát triển ốc đảo không phải là mấu chốt là làm sao bảo trụ địa vị lãnh chúa của mình. Nhiệm vụ chính tuyến nói rất rõ ràng, phải bảo trì địa vị lãnh chúa. Điều này rất có ý nghĩa sâu sắc. Cụ thể tham chiếu quá trình hắn đoạt được mảnh lãnh địa ốc đảo này là có thể thấy. Vị trí lãnh chúa này không phải là bất biến, nếu không có thực lực cứng rắn, rất có thể bị bộ kẻ mần cường đại khác đánh xuống đài. Đến lúc đó, một mảnh khu rừng rộng lớn cứ như vậy dâng tặng cho kẻ khác, ai mà không lo lắng. Nghĩ tới đây, bờ eo ngước nhìn lên mặt trời chói chang trên bầu trời, đè xuống ý nghĩ sử dụng tài khoản Long Vương trong lòng. Một tồn tại truyền thuyết cũng có uy lực cải biến đất trời, huống chi là Long Vương biển cả của hắn. Chỉ là một trận mưa, đối với hắn mà nói quá đơn giản. Vấn đề mấu chốt hiện tại rất rõ ràng, nếu trời mưa, hoàn cảnh thay đổi, hắn phòng thủ được không? Kẻ thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đến lúc đó, có được vùng đất quý giá như thế, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cường giả tranh đoạt. Huống chi đây vẫn là vùng đất quý giá được một tồn tại truyền thuyết tới tháng qua, sức hấp dẫn đối với những bộ kẻ mẩn kia có thể tưởng tượng được. Ai? Vẫn là từng bước tiến lên thôi. Có bao nhiêu bản lĩnh thì ăn bấy nhiêu phần bánh, không thể gấp gáp nghĩ rõ ràng lợi và hại trong đó, vừa hẻo đưa ánh mắt nhìn về phía thực vật xanh xung quanh. Những thứ này về sau cũng là nền tảng để hắn phát triển ốc đảo thành khu rừng a, nên phải nghĩ cách để chúng tăng trưởng nhanh chóng. Nhưng vấn đề là, đất khô càng gần như là một loại sa mạc khác. Nếu trồng cây gây rừng thì không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Con đường này không khả thi, nhưng may mắn ở đây là thế giới bộ kẹ mẩn, sức mạnh kỳ ảo có rất nhiều. Nói xong, bờ éo nhìn về phía Tản Di là đang lén lút trốn trong góc xa. Đây chính là một ví dụ sống, mượn nhờ sức mạnh bộ kẹ mẩn, góp gió thành bão, biến ốc đảo thành rừng rậm trong tầm tay. Bất quá, hệ thống nói tới khu rừng, rốt cuộc muốn đạt tới tiêu chuẩn như thế nào? Rừng vì gì thì ẩn cũng là rừng rậm, cụm cây nhỏ cũng miễn cưỡng coi là rừng cây, sự chênh lệch trong đó không cần nói cũng biết, đơn giản chính là vấn đề quy mô. Nhưng mà, ý tưởng này của bờ hẹo vừa lóe lên, trước mắt đột nhiên hiện ra một số liệu phần trăm. Tiến độ nhiệm vụ 10, ốc đảo cỡ nhỏ, đánh giá, nơi trốn nhỏ bé tài nguyên vẫn còn thiếu thốn, rất khó tưởng tượng một ngày nào đó nó có thể trở thành khu rừng. Khỏe miệng Bờ hơi co giật. Hắn tốt xấu là lãnh chúa mới nhậm chức, cái đánh giá này chỉ có thể nói rất cà khịa. Cứ đi một bước nhìn một bước thôi, bây giờ quan trọng nhất vẫn là ổn định hiện tại. Hắn vừa trở thành lãnh chúa ốc đảo không lâu, chính là lúc căn cơ yếu đất nhất. Các bộ kẻ mẩn hoang dại khác chỉ là tạm thời bị bức bách bởi thực lực của hắn mà khuất phục. Chờ đối phương thực sự trở lại bình thường, còn không biết sẽ đối phó hắn như thế nào. Lãnh chúa ai cũng có thể làm. Đó có thể là một bộ kẻ mẩn có thực lực siêu quần, cũng có thể là một tộc quần bộ kẻ mẩn có thực lực mạnh mẽ. Ngươi nói đúng không, Giản Mạ? Hôm sau, Bợi phát ra tiếng kêu gọi, triệu tập tất cả bộ kẻ mẩn trong mảnh ốc đảo này đều tập trung lại chỗ hắn. Bị bức bách bởi uy thế còn sót lại từ trận chiến trước, đàn bộ kẻ mẩn không dám không tuân theo. Bợi eo đứng trên ngọn cây rửa cao lớn nhất, ánh mắt lướt qua từng con trong số đông bộ kẻ mẩn dày đặc. Một số bộ kẻ mẩn yếu hơn cũng rất hiểu chuyện cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì thông qua cảm ứng tâm linh và siêu năng lực, hắn có thể cảm nhận được đủ loại thần sắc mà đàn bộ kẻ mẩn bộc lộ ra sau khi cúi đầu. Phải nói thế nào nhỉ, rất phức tạp. Trong sự sợ hãi dường như còn mang theo một chút ý muốn thử sức. Đây không phải là một điểm tốt gì. Khu khu, hôm nay triệu tập mọi người tới là để bày tỏ thái độ của ta, cùng với xác định một vài quy củ của ốc đảo. Thứ nhất, ân oán trước đây ta sẽ bỏ qua, mọi người vẫn có thể tiếp tục sinh hoạt tại nơi này. Thứ hai, ta chính là bột của mảnh ốc đảo này. Mọi chuyện lớn nhỏ đều phải dựa vào mệnh lệnh của ta làm chủ. Kẻ nào dám cả gan vi phạm, trục xuất toàn bộ. Thứ ba, nói đến đây, Bờ Eo dừng lại một chút, chậm rãi thả lỏng thân thể, đồng thời phóng thích khí thế của bản thân. Trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Ta chính là điều thứ ba. Có ai không phục có thể đứng ra. Xin từ chiến. Giết được ta, ngươi chính là bột của mảnh ốc đảo này. Ngữ khí Bờ Eo yếu ớt, nhìn như vô cùng kích thích. Và trong mắt một số bộ kẹ mẩn cũng quả thực thoáng qua một tia ý định hành động, nhưng tựa như thiếu một cơ hội, chúng bộ kẹ mẩn vô cùng ăn ý không có động tác. Thấy cảnh này, đôi mắt Bờ Eo trầm xuống, trong lòng đã có tính toán. Phụt. Đột nhiên, đàn bộ kẹ mẩn nhao nhao ngẩng đầu. Chúng nhìn thấy bộ trước mắt chúng đột nhiên nôn ra máu, ngay sau đó vang một tiếng, cơ thể ngã xuống đất. Sắc mặt Bờ thoáng qua một tia bối rối, ngay sau đó vội vàng bò người lên. Hành động này nhìn như là đang cố bảo vệ sự cường đại của mình. Và dấu hiệu suy yếu được bộc lộ này quả thực là thật. Bờ sau trận chiến với tàng dốc trước đó, bản thân cũng bị thương rất nặng. Ít nhất từ bề ngoài da cháy đen có thể thấy, thương thế trước đó vẫn còn. Chít chít. Thấy cảnh này, đám đông bộ kẹ mẩn dày đặc trốn trong rừng cây cách đó không xa cuối cùng không thể ngồi yên. Bởi vì một hành động sẽ kéo theo toàn bộ cơ thể. Tộc côn trùng bọn chúng từ xưa đến nay cũng chỉ có một vị thủ lĩnh. Cho nên dưới sự dẫn dắt của con Giản Mạ có thực lực mạnh nhất, chúng hướng về lãnh chúa đương nhiệm, cũng chính là Bờ Hẻo đang trong trạng thái không tốt đánh tới. Nhưng mà, điều các bộ kẹ mẩn không thấy được là ánh sáng lạnh lóe lên rồi biến mất trong mắt Bờ Hẻo, cùng với khóe miệng đang ẩn ẩn nhếch lên. Chương 482, hung trùng biến cổ, kẻ thủ vệ ốc đảo. Chương 482, hung trùng biến cổ, kẻ thủ vệ ốc đảo. Nhìn đàn côn trùng đang đánh tới, Bờ tâm niệm khẽ động. Thanh tuyển trong hệ thống ngay lập tức chữa khỏi thương thế toàn thân. Trong chớp nhoáng, trạng thái của hắn hoàn toàn khôi phục. Ngay sau đó, hắn cấp tốc điều động năng lượng hệ rồng trong cơ thể, phun ra đòn tấn công mãnh liệt nhất về phía đàn côn trùng. Dở dạ công dạ. Đàn côn trùng cực kỳ hoảng sợ, nhìn thấy Bờ Hẻo đột nhiên khôi phục hung uy, nhất thời rối loạn cả lên. Nhưng đối mặt với bóng rồng màu đỏ kia đang đánh tới, chúng không thể không nhắm mắt chịu trận, dùng cái giá là tổn thất nặng nề để triệt tiêu dở dạ gồng dạ đang bao trùm. Nhưng kế tiếp, thứ đang chờ đợi chúng chính là cơn phẫn nộ của một lãnh chúa. Giống. Sát ý hóa thành khí diễm huyết sắc như thực chất, bởi toàn thân cuốn theo khí thế quần quật lao về phía đàn côn trùng. Cánh hóa thành như lưỡi dao không ngừng thu hoạch sinh mệnh của Giản Mạ. Không đến một lúc, đàn côn trùng vừa mới còn hung hăng khí thế, trong nháy mắt hóa thành chim sợ cảnh quang, chạy tứ tán. Cũng thẳng đến lúc này, chúng mới thực sự ý thức được tộc đàn của mình rốt cuộc đã chọc phải một tồn tại khủng khiếp đến mức nào. Nhưng bây giờ nói những điều này đã quá muộn đinh. Chúc mừng túc chủ học được kỹ năng mới, ngoại ỉn ở tắc. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV32 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV34 sau khi bở tàn sát hơn nửa đàn côn trùng, số Giản Mạ còn sót lại mới dùng mạng sống của đồng loại đổi lấy cơ hội thoát khỏi nơi này. Nhìn bóng dáng đối phương đi xa, khóe miệng Bờ hàm chứa nụ cười lạnh, đang lo không có bộ kệ mẩn cho hắn cải cấp, đàn côn trùng Giản Mạ vẫn rất biết ý hắn. Mà cuộc đồ sát lần này cũng chắc chắn thân phận lãnh chúa của Bờ Eo. Các bộ kệ mẩn còn lại căn bản không còn dám có ý định xoắn bị. Bờ Eo bay đến giữa không trung, áp lực không khí từ cánh có chủ ý vô ý thổi qua bên cạnh đàn bộ kệ mẩn, giống như đang gõ vào lòng những bộ kệ mẩn mang ý đồ xấu. Tất cả những người có mặt đều là thành viên của ốc đảo. Tin rằng mọi người cũng đã thấy, đây chính là kết cục của kẻ phản bội. Bởi vậy, vì cuộc sống tốt đẹp sau này, ta không hy vọng nhìn thấy chuyện như hôm nay xảy ra nữa. Dứt lời, Bờ Eo giải tán đông đảo bộ kệ mẩn, sau đó tìm được con tản dị lạ phía trước dẫn đường. Bây giờ đối phương đã mượn nhờ uy thế của Bờ trở thành thủ lĩnh mới của tộc quần này. Bộ đi vũ. Nhìn bộ dạng định hót của tiểu gia hỏa bên cạnh này, Bờ Eo ngây người một giây, lập tức khỏe miệng khẽ nhếch. Lát nữa đem những thi thể trên mặt đất này dùng làm chất dinh dưỡng cho ốc đảo. Bây giờ trước tiên dẫn ta đi tới khu vực sinh hoạt trước kia của Giản Mạ. Bây giờ, đối phương đã bị hắn trục xuất. Tận dụng phế thải là giá trị còn sót lại trên người chúng. Nhưng là tộc đàn đứng đầu trong ốc đảo đã từng, Bờ không tin trong xảo huyệt của chúng sẽ không có chút bảo vật nào. Rất nhanh, giống như lần trước, tàn di là dẫn Bờ Eo đi tới khu vực sinh hoạt của tộc Giản Mạ. Không nằm ngoài dự đoán, đó là một khu đất râm mát tương đối gần ao nước trung tâm, xung quanh tương đối ẩm ướt, thích hợp cho loài côn trùng nghỉ ngơi. nơi này chính là khu vực những con côn trùng thối kia từng sinh hoạt, là tộc đàn có số lượng tộc viên đông nhất, chúng chiếm cứ địa bàn lớn nhất trong ốc đảo. Nghe vậy, trong mắt Bờ Hẻo lóe lên vẻ nghi hoặc, hỏi: "Thủ lĩnh trước kia của các ngươi chẳng lẽ đối với chuyện này không có bất kỳ ý kiến gì sao?" Nghe được nghi vấn của Bờ Hẻo, Tản Dị lạ lộ vẻ phẫn hận, nói: "Lãnh chúa tiền nhiệm căn bản không quản chuyện bao đồng, bởi vì nó tự thân chiếm lĩnh một khu đất tốt nhất, đối với nó lúc đó đã đủ cho nhu cầu hàng ngày. Cho nên đối với tộc Giàn Mạ, nó hoàn toàn ở vào thái độ nuôi thả." Nghe được lời này sau, Bờ Thuận theo trầm tư phút chốc, trong lòng đã đoán được suy nghĩ của đối phương lúc đó. Hệ quả bị hệ côn trùng khắc chế. Trước khi không có tranh chấp lợi ích, đoán chừng Tàng Giặc cũng không muốn mạo hiểm trọng thương đi tìm Giàn Mạ gây phiền phức. Chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, mảnh ốc đảo này là do hai đại tộc quần bọn chúng làm chủ. Tộc Giàn Mạ dựa vào ưu thế về số lượng, có thể tạo dựng tuyến phòng thủ kiên cố đầu tiên trong ốc đảo, đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là canh gác và trinh sát. Còn tộc Tản Dị Lạt thì lại lấy Tàng Giặc làm trụ cột, bằng vào chiến lược cao cấp cường đại cùng với ưu thế rõ rệt trong việc vận chuyển dinh dưỡng, củng cố trật tự cơ bản của ốc đảo, cũng là nhân vật cực kỳ trọng yếu trong đó. Nhìn như tương hỗ là địch thủ, nhưng kỳ thật đều có tác dụng tồn tại. Chậc, coi thường rồi, lẽ ra nên xử lý thủ lĩnh của chúng, rồi tự mình thống lĩnh đàn côn trùng. Bây giờ không còn những con côn trùng làm công cụ này, ta đi đâu tìm nhân viên tốt như vậy đây? Phiền phức của ban đêm Bờ Hẻo đã trải qua. Dù sao là người tham dự trực tiếp, hắn càng thêm rõ ràng những loại săn mồi này sẽ mang đến phiền phức như thế nào cho ốc đảo. Bây giờ đàn bộ kẻ mẩn trong ốc đảo này coi như tính tình mềm mỏng, dễ dàng khống chế. Nhưng nếu chúng chết, kẻ ngoại lai liền có thể thừa cơ hội dung nhập vào trong ốc đảo. Đến lúc đó, hắn lại muốn hao tốn khí lực để áp đảo những loài săn mồi này, điều này rất bất lợi cho việc phát triển ốc đảo của Bờ Hẻo. A, bụt, ở đây có chút hòn đá nhỏ tròn trịa, bên trong có khí tức sinh mệnh. Và đúng lúc này, Tản Dị lại đột nhiên hoảng sợ nói. Nghe vậy, Bờ Hẻo ném mắt nhìn lại, chỉ thấy những hòn đá nhỏ này vô cùng bóng loáng, phía trên điểm xuyết một chút hoa văn xanh hiện lên hình tròn. Đây là trứng bộ kẻ mẩn. Bộ kẻ mẩn, Giàn Mạ, đang ấp, thiên phú, xanh nhạt. Đưa mắt nhìn lại, những trứng bộ kẻ mẩn như vậy có chừng mấy chục quả. Thấy vậy, Bờ Hẻo vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ vận khí không tệ. Bộ kẻ mẩn sau khi nở sẽ xem sinh vật đầu tiên mình nhìn thấy là người thân. Đã như thế, chỉ cần những bộ kẻ mẩn tân binh này vừa ra đời, hắn sẽ có cơ hội nắm giữ đàn côn trùng thuộc về mình. A, quả trứng bộ kẻ mẩn này, tựa hồ không phải Giàn Mạ a. Theo Bờ xác nhận từng quả, hắn đột nhiên phát hiện một quả trứng bộ kẻ mẩn khác biệt so với những quả còn lại. Hoa văn bề mặt quả trứng bộ kẻ mẩn này hiện ra màu đen vàng, tổng thể lớn hơn một chút so với trứng Giàn Mạ bình thường. Bộ kẻ mẩn, huyết mạch nguyên thủy, đang ngủ say, thiên phú, xanh, đang trôi qua. Trông thấy thông tin về quả trứng này, Bờ Hẻo 3 phần không hiểu, 7 phần nghi hoặc. Tạm thời không nói nó từ lâu tới, nhưng hậu tố trong dấu ngoặc đơn kia là có ý nghĩa gì? Phải biết, từ tam thế đến nay, nếu tên phía sau có hậu tố, bình thường đều không đơn giản. Mà cái gọi là huyết mạch nguyên thủy, nó là như thế nào đây? Suy nghĩ, Bờ Hẻo tập trung ý niệm, đắm chìm vào thông tin hai kèm nhắm vào sau dấu ngoặc. Chỉ chốc lát, một thông tin thể kèm hiện ra, huyết mạch nguyên thủy, trời sinh có năng lực nguyên thủy, vì sinh tồn mà diễn sinh ra một số năng lực cường đại. Bản tính tương đối táo bạo, không phải do tự mình ấp nở, giá tính khó huấn luyện. Trông thấy thông tin này, Bờ Hẻo nhíu mày, suy tư một lát sau, tiến lên nhẹ nhàng ngậm lấy quả trứng này, lập tức ngửa đầu ngậm trong miệng. Tản Dị là bên cạnh thấy vậy, không có gì ngoài ý muốn, bởi vì trường hợp như vậy chúng cũng không hiếm thấy. Ngược lại, đó cũng là vì sống sót, chỉ cần có thể ăn, chúng ai đến cũng không cự tuyệt. Đem những quả trứng này vận chuyển toàn bộ đến chỗ của ta. Khu vực này tạm thời giữ lại, đừng cho bất kỳ bộ kẹ mần nào tới gần. Nói xong, Bờ Hẻo giang cánh bay khỏi, về tới tiểu sơn nhai trên chỗ ở của mình. Đây là nơi có tầm nhìn bao la nhất của toàn bộ ốc đảo, có thể quan sát được mọi động tĩnh phía dưới. Đồng thời, khoảng cách đến ao nước cũng tương đối gần, thích hợp ứng phó kịp thời với những tình huống đột xuất. Đi tới đỉnh vách núi sau, Bờ phun quả trứng bộ kẹ mẩn kia ra. Nhìn qua quả trứng bộ kẹ mẩn dính đầy nước bọt của hắn, trong ánh mắt hình như có một tia tinh quang thoáng qua. Bề ngoài cho thấy quả trứng bộ kẹ mẩn này hiện đang ở vào trạng thái ngủ say, cho nên sẽ không nở. Nhưng điều này cũng không đại biểu cho quả trứng bộ kẹ mẩn này không cách nào nở. Chính vì lẽ đó, trong lòng hắn đã có một ý tưởng. Chương 483, rút thưởng, vấn đề tài nguyên. Chương 483, rút thưởng, vấn đề tài nguyên. Trước mắt, quả trứng bổ kẹ mẩn huyệt này là loại đặc thù mang huyết mạch nguyên thủy. Nhưng vì đã ở trong môi trường không thích hợp để ấp nở một thời gian dài, sinh mệnh lực của nó bị tổn thương, từ đó tự động tiến vào trạng thái ngủ say để tự bảo toàn. Điều này nếu đặt ở bình thường, có lẽ thực sự không có cách nào bù đắp phần sinh mệnh lực này. Nhưng bây giờ, vợ có được thánh tuyển. Năng lượng chữa trị mạnh mẽ của nó chuyên trị đủ loại bệnh khó trị. Bôi ngoài da hay uống thuốc đều có thể áp dụng. Điều này đối với huyệt trước mắt mà nói, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Nghĩ tới đây, vợ bắt đầu điều động thánh tuyển nằm trong không gian hệ thống, để nó bao trùm trên đầu lưỡi. Giống như lần trước liếm láp mẹ già, Omon, hắn liếm toàn bộ quả trứng bổ kẹ mẩn trước mắt một lần. Chỉ chốc lát, trên vỏ trứng bổ kẹ mẩn liền bắt đầu tản mát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Một luồng sinh mệnh lực nồng đậm đang xuyên qua vỏ trứng rót vào bên trong. Bổ kẹ mẩn, huyết mạch nguyên thủy, đang ốc, thiên phú, xanh, đang bù đắp, đánh giá. Sau khi bù đắp phần sinh mệnh lực thiếu hụt, tiểu gia hỏa bên trong vỏ trứng bắt đầu thức tỉnh. Nhưng nó tựa hồ không quá ưa thích môi trường ấp nở như thế này. Là loại đặc thù nguyên thủy, làm sao quá trình ấp nở có thể thiếu đi sự tưới tắm bằng máu tươi? Trông thấy thông tin bề mặt hiển thị, trong lòng Bờ Hẻo vui mừng. Nó đã bắt đầu ấp trứng, hơn nữa thiên phú cũng đang được bù đắp. nhưng dựa vào đánh giá vừa nói tới, muốn đạt đến môi trường ấp nợ tốt nhất, có vẻ như còn cần máu tươi tươi tắm a. Ta lệ cái đi, ngươi còn kén chọn à? Lão tử trước đây cũng không ngang tàng như ngươi đâu, tuy miệng oán giận như vậy, nhưng khỏe miệng bờ hẻo dương lên căn bản không thể kìm nén được. Nào là sinh mệnh lực tỉnh lại, nào là máu tươi tươi tắm, vờ vờ. Hắn bây giờ bắt đầu có chút mong chờ, không biết sau khi quả trứng bổ kẹ mần này nở, rốt cuộc sẽ phô bày phong thái như thế nào. Huyết mạch nguyên thủy, rốt cuộc sẽ thể hiện ở khía cạnh nào? Nghĩ xong, bờ hẻo ngậm trứng bổ kẹ mần bảo, lập tức bay về phía khu vực của Tản Dị Lạ. Cùng lúc đó, bên kia Tản Dị Lạ cũng vừa bận tập hợp toàn bộ thi thể gián mã lại, lúc này đang chuẩn bị phân giải chúng thành dinh dưỡng thực vật cho ốc đảo. Chấm đã. Gió. Một thân ảnh thoáng qua trên không, bờ chậm rãi đáp xuống bên cạnh Tản Dị Lạ. Bụt, xin hỏi có phân phó gì không? Tản Dị Lạ thấy bờ hẻo đến, lập tức dừng động tác lại, xoay người hỏi. Bờ hẻo nhất thời không trả lời, chỉ là yên lặng nhìn núi thi thể côn trùng đang chất đống trước mắt, cùng với máu côn trùng màu huyết lục. Hẳn là đủ rồi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng sau, hắn phun trứng bổ kẹ mẩn từ miệng mình vào đống xác chết. Những thi thể này ta tạm thời có việc dùng, ngươi xuống dưới trước đi nhìn bảng thông tin xảy ra biến động. Khoe miệng bờ hẻo khẽ nhếch, không quay đầu lại nói. Nghe vậy, Tản Dị Lạ mặc dù không hiểu, nhưng cũng không nói gì, quay người liền trở về hướng nhà mình. Nhưng nó hoàn toàn không hay biết, ngay tại khoảnh khắc nó xoay người, đống xác chết phía sau lưng lại bắt đầu xẹp xuống nhanh chóng, giống như bị thứ gì đó hấp thu. Mà cái gọi là máu tươi bây giờ càng trực tiếp hội tụ đến bề mặt trứng bổ kẹ mẩn, tạo thành một kén máu. Không khó tưởng tượng, cảnh tượng quái dị như vậy rốt cuộc đang thai nghén một sinh mệnh như thế nào, và tiểu gia hỏa trong trứng bổ kẹ mẩn lại sẽ là một hung vật ra sao? Thật không ngờ à, cái bổ kẹ mẩn đặc thù mang huyết mạch nguyên thủy này lại là một tồn tại cường đại đến hung hãn như vậy. Trong lòng một hồi cảm thán, ánh mắt bờ hẻo liền không rời khỏi kén máu. Bổ kẹ mẩn, huyết mạch nguyên thủy, tăng tốc thai nghén, thiên phú, xanh, đang đề thăng, đánh giá. Sau khi nhận được sự tưới tắm bằng máu tươi đồng độc, huyết mạch nguyên thủy bên trong trứng cuối cùng đã được đánh thức. Bên trong đang thai nghén một viễn cổ hung trùng sắp sửa ra đời. Từ đánh giá không khó tưởng tượng, cấp độ khởi đầu của quả trứng bổ kẹ mẩn này đoán chừng sẽ không thấp. Cứ như vậy, trong sự chờ đợi dài đằng đẵng, kén máu dần dần nhạt đi. Màu huyết sắc còn lưu lại trên bề mặt đã tăng thêm một vòng vẻ quỷ dị tươi tắn cho quả trứng bổ kẹ mẩn này. Kèm theo một tiếng răng rắc, bề mặt trứng bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Ngay sau đó, một chiếc sừng bỗng nhiên xuyên phá vỏ trứng, rồi đầu dần dần lộ ra. Răng rắc răng rắc. Nhìn tiểu gia hỏa này nhấm nuốt vỏ trứng bộ dáng, khóe miệng bờ hơi co giật. Trong lòng có một loại cảm giác khó hiểu. Kẻ này, ba phần giống ta à? Bờ cứ như vậy lặng lặng nhìn, không cắt ngang, bởi vì bổ kẹ mẩn vừa ra đời đã ăn vỏ trứng bình thường đều không phải tiểu nhân vật. Huống chi, hắn trước đó ăn vỏ trứng cũng không hy vọng có những thứ khác quấy nhiễu. Chít chít ăn xong vỏ trứng sau, trong mắt huyền thoáng qua một tia lửa biếng, vươn lưng mỏi. Sau đó nó nhìn về phía bờ hẻo, tuân theo sự thân thiết thoáng qua trong lòng, không hề phòng bị chút nào mà cứ như vậy tùy tiện nhảy tới. Và giữa không trung, một đống đồ vật màu cam nhạt tạo thành đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào trên đầu bờ hẻo. Khoe miệng bờ hẻo bắt đầu run rẩy không ngừng. Gia hỏa này có chút tính khí a, chẳng lẽ không hề sợ hắn sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt bờ hẻo lại biểu hiện ra vẻ hài lòng. Vô kẹt mẩn, huyền, viễn cổ hung trùng, thuộc tính, côn trùng, độc lẹ mèo, LV10 thiên phú. Xanh đậm ability, adaptability, cá thể đặc thù, kỹ năng, và sần sở tỉnh, bút bách, sở chỉnh sót, bút bù di chuyển, tốc, di chuyển, ản CNR, di chuyển, không có gì bất ngờ xảy ra, cấp độ khởi đầu của bình quả thực rất tốt, vừa ra đời đã có lẹ mèo 10, mạnh hơn rất nhiều so với đại bộ phận bộ kẻ mẩn tân sinh. Hơn nữa thiên phú cũng không tệ, ước chừng đạt đến xanh đậm. Hơn nữa nhìn kỹ liền có thể phát hiện một vòng lam nhạt trong đó, chắc hẳn sau này nếu có cơ hội, còn có thể thuế biến lần nữa. Tư chất quán quân A. Bất quá, đúng vào lúc này. Trong đầu bờ hẻo đột nhiên chuyển đến một âm thanh quen thuộc. Đinh. Kiểm tra thấy tiềm năng xuất hiện trong lãnh địa của túc chủ, hiện mở ra nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ, vệ thân Úc Đào giới thiệu, một lãnh địa cường đại làm sao có thể thiếu đi thuộc hạ cường đại. Là lãnh chúa, lực lượng của ngươi cuối cùng vẫn còn quá đơn bạc. Xin hãy bồi dưỡng được thuộc hạ duy nhất thuộc về mình. Yêu cầu, bồi dưỡng được thuộc hạ trung thành với mình, vô thượng hạ, ban thưởng, dựa vào tình huống cụ thể mà định ra, ban thưởng mang tính giai đoạn. Nhìn bảng nhiệm vụ, bờ hẻo lộ vẻ hiếu kỳ, trong lòng dâng lên hứng thú. Cuối cùng vẫn là hệ thống hiểu hắn a. Ai nói nhất định phải là nhà huấn luyện mới có thể thu phục bộ kẻ mẩn? Không phải sao, hệ thống bây giờ liền sắp xếp cho hắn rồi. Bất quá, làm thế nào để đánh giá ra ai là người chân thành với ta ạ? Hắn tuy có cảm ứng tâm linh và siêu năng lực, nhưng đây cũng không phải vạn năng nha. Vạn nhất môi phải kẻ phản bội thì làm sao bây giờ? Đây chính là một nhược điểm chí mạng. Nhưng mà, ý tưởng này vừa lóe lên, hệ thống ngay lập tức bắn ra nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra thấy nhu cầu hình thức nhiệm vụ của túc chủ, hiện tạm thời mở ra mô bản độ trung thành trận doanh túc chủ, huyền, 100, Tản Dị Lạ, 100, nhắc nhở. Giá trị trong dấu ngoặc là độ trung thành. Khi đạt tới 100, tự động khóa chặt. Thấy cảnh này, bờ hẻo vừa may mắn trong lòng, trên mặt lại không khỏi tối sầm. Cái này đếm đi đếm lại, bộ kẻ mẩn thực sự 100% trung thành với hắn chỉ có 2 con A, hơn nữa còn có một con là do hắn tự mình ấp nở ra. Nghĩ tới đây, bờ hẻo bất đắc dĩ hít một hơi dài, thật ra cũng không quá nhiều vướng mắc về vấn đề này, dù sao. F9 sớm, không ngọt. Những bộ kẻ mẩn này coi như không hoàn toàn 100% trung thành với hắn, nhưng cuối cùng vẫn đạt đến tiêu chuẩn 60 điểm trở lên. Chỉ cần không phản bội, tất cả tùy ý. Chương 484, tìm kiếm trong sa mạc. Chương 484, tìm kiếm trong sa mạc. Hôm sau, bờ hẻo dùng cánh của mình phủi nhẹ tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu để đánh thức nó. chít chít nhìn bộ dáng há miệng của đối phương, vợ éo liền biết, gia hỏa này lại nói rồi. Nhưng lập tức hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là yên lặng bay ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn mang theo một con côn trùng béo mập trở về. Bộ kẹt mẩn, quyền, viễn cổ hung trùng, thuộc tính, côn trùng, độc lẹ mèo, LV12 thiên phú, xanh đậm. Không thể không nói, gia hỏa này vừa ra đời không lâu, mặc dù ăn nhiều, nhưng sự trưởng thành của bản thân cũng rất cấp tốc, gần như không hề thua kém tiến độ thăng lẹ mèo của hắn. Bất quá, điều khiến mở eo băn khoăn chính là, gia hỏa này sao còn chưa tiến hóa? Theo lẽ thường mà nói, huynh thông thường lẹ mèo 10 là có thể tiến hóa thành giai đoạn tiếp theo nha, nhưng gia hỏa này hiện tại đã lẹ mèo 12, vẫn không có chút nào ý muốn tiến hóa. Đại khái là vấn đề huyết mạch nguyên thủy a, nếu đã trở thành cá thể đặc thù, thì điều kiện tiến hóa đoán chừng cũng có chỗ khác biệt. Sau khi suy tư một lúc, mở không còn xoắn xuýt về vấn đề này. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của hắn vẫn là tăng cường thực lực, bởi vì kể từ khi trở thành lãnh chúa ốc đảo, tốc độ lên cấp của hắn liền chậm lại. Một mặt là vì chuyện phát triển ốc đảo liên lụy tinh thần của hắn, mặt khác là vì tiểu gia hỏa này. Bất quá, qua một khoảng thời gian sắp xếp của hắn, ốc đảo cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, phát triển hướng xung quanh. Trong đó, Tàn Dị là đóng vai trò chủ yếu nhất được nhận đãi ngộ VIP, không bộ kẻ mẩn nào dám động đến nó trong ốc đảo. Hơn nữa bản thân chúng lại dễ nuôi sống, chỉ cần hấp thu ánh nắng cùng dinh dưỡng thổ địa là có thể giải quyết vấn đề tiêu hao. Điều đáng nói là, những trứng bộ kẻ mẩn dạn mạ trước kia bây giờ cũng bắt đầu nở lần lượt. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là bờ hẻo đảm nhiệm việc cấp nợ, bởi vì hắn phát hiện, trong thời kỳ trứng bộ kẻ mẩn sử dụng thánh tuyển có thể hiệu quả để thăng tiên phú của bộ kẻ mẩn. Mặc dù không nhiều, nhưng ưu điểm là ổn định và an toàn. Dù sao, việc làm mới một lần mỗi ngày khiến thánh tuyển gần như trở thành tài nguyên vô hạn trong tay hắn. A, đúng, ban thưởng hệ thống trước kia còn chưa dùng. Lúc này, bờ hẻo đột nhiên trông thấy hai phần thưởng đang chờ nhận trong không gian hệ thống. Cường hóa thân thể ngẫu nhiên rút thưởng kỹ năng ngẫu nhiên. Nghĩ tới đây, bờ có chút mong đợi tập trung ý niệm vào phần thưởng. Đinh. Rút thưởng kỹ năng lập tức bắt đầu theo màn hình hư ảo trước mắt không ngừng thoáng qua đủ loại màu sắc năng lượng, ngay sau đó một đạo hồng quang chìm vào trong đầu hắn. Đinh. Chúc mừng túc chủ học được kỹ năng mới, phật lạ mẹ dạo ở. Lời nói vừa dứt, một luồng khí nóng đột nhiên xuất hiện trong cơ thể bờ eo. Theo luồng năng lượng này, bờ tâm linh tương thông hé miệng hướng về bầu trời, ngay sau đó phun ra một đạo trụ lửa. Phật lạ mẹ dạo ở. Từ dốc thờ dạo và giờ dạ công dạ, hắn lần nữa nắm giữ một kỹ năng tầm xa. Không tệ, kỹ năng hệ lửa, vừa vặn có thể mở rộng phạm vi tấn công của ta. Nếu là trước kia hắn có kỹ năng này, lúc chiếm linh ốc đảo còn đáng giá phải chiến đấu cận thân à, trực tiếp một ngụm ngọn lửa, phun một cái chuẩn một cái. Còn một cái, cường hóa thân thể lập tức, đây là phần thưởng mở tò mò nhất, cũng là mong đợi nhất. Đinh. Cường hóa thân thể lập tức bắt đầu lời nói vừa dứt, một cảm giác nóng rực mãnh liệt bắt đầu lóe lên trong đầu, toàn thân bờ hẻo bắt đầu run rẩy không nhịn được. Đau. Rất đau. Nhưng đối với hắn mà nói, vẫn có thể tiếp nhận. Tuy nhiên, cảm giác đau này đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ còn lại một dòng nước ấm bắt đầu hội tụ về phía trái tim. Loại cảm giác này có chút khác biệt so với cảm giác lúc hệ thống trị liệu cơ thể, cụ thể hơn là thoải mái dễ chịu hơn, phản phất toàn bộ thân hình đều đắm chìm trong suối nước nóng vậy. Chỉ chốc lát sau, khi cảm giác ấm áp kết thúc, bọn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, phản phất có sức lực dùng không hết. Hơn nữa âm thanh tim đập vang dội một cách ẩn ẩn, có thể rõ ràng cảm thấy nó trở nên sống động hơn. Đinh. Cường hóa đã hoàn thành, mục tiêu là trái tim. Theo âm thanh hệ thống kết thúc, trận cường hóa thân thể này tuyên bố chấm dứt. Bất quá, lợi ích mang lại trong đó, bọn bây giờ liền có thể cảm nhận được. Đây là một loại cường hóa trên phương diện bẩm sinh, kéo cao giới hạn chủng tộc của bờ hẻo. Trái tim mạnh mẽ, hữu lực có thể vận chuyển tuần hoàn máu tốt hơn, thúc đẩy thể lực tăng trưởng. Bây giờ, nhược điểm về thể lực của bờ hẻo đã được bù đắp hoàn toàn. Thêm vào khả năng phục hồi của thánh tuyển thì tính cơ động của hắn trên không trung sẽ là ác mộng của kẻ địch. Hô không tệ, bay lượn không còn mệt mỏi như trước nữa, trên không trung thử nghiệm một chút sau, bờ yên lặng thầm nghĩ. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, thoáng chốc đã đến 3 ngày sau. Ngày này, Tàn Dị là tìm tới bờ hẻo, bắt đầu báo cáo tình hình. Bụt, bây giờ ốc đảo phát triển, dựa theo ý của ngài đã mở rộng ra một vòng về phía biên giới, nhưng coi như tiêu hao, những thi hải kia cũng đã hết sạch. Mặt khác, căn cứ vào thống kê, quốc đảo tổng cộng có 3 đại chủng tộc, lần lượt là tộc đàn của tôi, tộc Dinet và tộc Gián Ma mới đản sinh, còn lại đều là bổ kẹ mẩn giải rác. Nói xong, Tàn Dị là liếc nhìn tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu bờ hẻo, trong mắt lóe lên một tia khó chịu, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Mặc dù không biết vì sao, nhưng con côn trùng trên đầu bột này luôn cho nó một loại cảm giác vô cùng khó chịu, giống như bị một loại hung vật nào đó để mắt tới. Bất quá bây giờ, bờ hẻo cũng không có tâm tư quan sát những điều này. Quy mô khu rừng, 11 đường, so với trước đó chỉ tăng lên 1. Nhìn như rất ít, nhưng kỳ thật tuyệt đối không nhiều. Khẽ thở một hơi sau, bờ hẻo gặp khó khăn. Mặc dù có nghĩ qua việc phát triển ốc đảo thành khu rừng sẽ không đơn giản, nhưng không ngờ phiền phức trong đó lại nhiều đến như vậy. Bởi vì chỉ riêng tiêu hao đã trở thành một vấn đề lớn. Cũng may mắn là Tản Di là không cần thức ăn bổ sung, nếu không hắn phải đau đầu một trận. Vấn đề thi hải ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiến độ mở rộng ốc đảo có thể chậm, nhưng không thể dừng. Nói xong, bờ hẻo dẫn Tản Dĩ là đến trụ sở của hắn, lập tức nói, những thứ này lấy trước đi dùng ai trong mấy ngày này, hắn cũng không rảnh rỗi, mỗi lần ra ngoài đi săn đều sẽ có thu hoạch. Mà phần thừa còn lại vừa vặn không có chỗ xử lý. Bờ đi vũ. Tản Dĩ là nhìn núi xương cốt chất đống trước mắt, trong lòng càng cảm thấy kinh hại đối với thực lực của bờ hẻo. Bởi vì từ khung xương, nó có thể rõ ràng cảm nhận được thi thể trước kia chắc chắn không yếu, nhưng cho dù như vậy, trong mắt lãnh chúa của chúng vẫn là thức ăn. Đi theo lãnh chúa như vậy, cảm giác an toàn không nghi ngờ gì là kéo căng. Mà lúc này, Bờ Hẻo đang suy tư một vấn đề khác, tài nguyên để mở rộng ốc đảo rốt cuộc lấy từ đâu? Đầu tiên, qua thăm dò trong mấy ngày này của hắn, hoàn cảnh xung quanh lãnh địa vô cùng ác liệt. Bay về phía nam 1 km, hắn phát hiện một mảnh sa mạc mênh mông. Bay về phía tây 10 km, lại là một mảnh dãy núi tiêu thổ kéo dài không dứt. Còn về hai phương hướng khác, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa khảo sát ra có đồ vật gì, đoán chừng phải xâm nhập một phen mới có phát hiện. Cân nhắc đến tình huống hiện tại, Bờ suy tư một lát sau, bay về hướng tộc Giàn Mạ. Trước mắt, trong tộc đàn biết bay của ốc đảo, cũng chỉ có chúng. Phải tận dụng loại ưu thế này. Chương 485, kẻ ẩn mình dưới sa mạc. Chương 485, kẻ ẩn mình dưới sa mạc. Vừa mới đến khu vực sinh hoạt của Giàn Mạ, nơi xa liền bay tới đông đảo điểm màu xanh, ý chỉ Giàn Mạ. Bờ thấy cảnh này, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Những tiểu tử này cũng là do hắn tự mình ấp nở ra, cho nên đối với hắn tương đối thân cận. Không phải sao, vừa tới không bao lâu, liền chủ động chạy tới. Ngưng ngưng ngừng, đừng làm loạn nữa, xuống dưới trước Bờ cười mắng nói, mà lũ tiểu gia hỏa bay quanh xung quanh hắn cũng vô cùng nghe lời Bờ Hẻo, cùng nhau đáp xuống trên mặt đất. Bộ kẹt mẩn, Giàn Mạ lẹ mẹo, lở 6 thiên phú, xe ngạc. Bởi vì vừa nở không bao lâu, lẹ của đám Giàn Mạ này không cao lắm, nhưng trong thời kỳ chứng bộ kẹ mẩn đều đã trải qua tẩy lễ bằng thánh tuyển cho nên thiên phú phổ biến đều nằm trong phạm trù lục sắc. Bất quá trong đông đảo Giàn Mạ, Bờ coi trọng nhất vẫn là tiểu gia hỏa này. Bộ kẹt mẩn, Giàn Mạ thuộc tính, côn trùng, phi hành lẹ mẹo, lở 8 thiên phú, xe ngạc tạ bị lì tì, sở bị buồn. Nghe âm thanh ác gác gác bên hai, Bờ khóa chặt ánh mắt vào một con Giàn Mạ có hình thể rõ ràng khá lớn trong đó. Không tệ. Ả bí lì tỉ cùng thiên phú của con giản mạn này cũng là thứ Bờ coi trọng nhất. Ả bí lì tỉ sở thịt bụt không cần nói nhiều, tăng lên một cấp tốc độ mỗi hiệp, điều này trong sinh hoạt bình thường cũng có thể phát hiện rõ rệt. Mà thiên phú xanh nhạt cũng đã định trước sự bất phàm của con giản mạn này, chỉ cần giữa đường không có bất ngờ, đó là tư chất đủ để đạt đến thiên vương. Đi ra ngoài mang các ngươi đi săn. Không tệ, Bờ Hẻo lần này đến chính là để dẫn những con giản mạn này ra ngoài. Một mặt là để rèn luyện, mặt khác là để tìm tòi. Đàn giản mạn nắm giữ năng lực phi hành không nghi ngờ gì là chính xác tốt nhất, có thể làm con mắt của hắn, giúp hắn tìm tòi một chút nơi không được chú ý tới. Gió. Suy nghĩ, Bờ Hẻo mang theo đàn côn trùng bay về phía bầu trời, bắt đầu tiến phát về phía nam. Căn cứ vào tình hình thăm dò sơ bộ lần trước mà xem, ở phương hướng này có một mảnh sa mạc mênh mông. Tuy nói vật tư thiếu thốn, nhưng một số bộ kẻ mẩn đặc thù vẫn sinh tồn ở nơi đây, nói không chừng có thể tìm được một chút đồ tốt. Bay về phía nam 1 km, Bờ Hẻo rất nhanh liền nhìn thấy hình dáng sa mạc. Thấy cảnh này, Bờ Hẻo mang theo đàn côn trùng đi đến khu vực đã thăm dò xong lần trước. Các ngươi đều phân tán ra tìm tòi à? Tìm được bất luận dấu hiệu hoạt động nào của bộ kẹ mẩn đều trở về nói cho ta biết. Lời nói vừa dứt, xung quanh ong long long một mảnh lập tức tiêu tan, Giàn Mạ kéo nhau hướng về phương hướng riêng của mình tiến bước. Và phương thức tìm tòi như vậy cũng rất cấp tốc. Chỉ chốc lát, một con Giàn Mạ bay trở về. Nó lắc lư một hồi trước mặt Bờ Hẻo, sau đó bay đi về phía xa. Biết do ý tưởng của nó, Bờ quả quyết đuổi kịp. Rất nhanh liền phát hiện một khu vực nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực dưới lòng đất tràn ngập sát cơ. Bộ kẹ mẩn, san đại thuộc tính, ác, đất lẹ mèo, lở 23 thiên phú, xe nhạt. Khác với cá sấu sinh sống ở nước bình thường, đây là một loại cá sấu lấy sa mạc làm biển cả, chuyên môn mai phục tại lòng đất sa mạc, thông qua cảm nhận chấn động để phán đoán phương hướng con mồi. Bờ Hẻo đang suy nghĩ có nên ra tay không, cuối cùng vẫn buông thà con sạn đại này. Lệ của đối phương quá thấp, coi như giết cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, hơn nữa thịt cũng tương đối ít. Bất quá đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng nổ tung. Bèng! Nghe được tiếng động này, Bờ Hẻo đội vàng bay qua. Giản Mạ vừa mới sinh ra không bao lâu, thực lực bản thân còn rất yếu, không cách nào ứng phó chiến đấu số đông. Rất nhanh, khi Bờ Hẻo đuổi tới chiến trường, trên không đã tụ tập đông đảo Giàn Mạ. Chúng vây quanh bóng sáng kia, không ngừng chào hỏi, thông qua trận hình biến hóa của đàn côn trùng để khiến đối phương khó mà bắt được chúng. Và phương pháp này cũng là do Bờ truyền dạy cho chúng, dùng để ứng phó cường địch vô cùng đáng tin. Thấy cảnh này, Bờ Hẻo cũng không còn chậm trễ, trực tiếp lao thẳng tới gần đối phương. Các Giàn Mạ còn lại sau khi cảm thụ được khí tức của Bờ Hẻo, cũng kéo nhau rút lui về phía hắn. Trên đỉnh đầu, thân ảnh màu xám kia thấy Bờ Hẻo mang theo hùng uy hiện hách xuống tới, trong lòng giận không kìm được, nhưng trong lúc nhất thời cơ thể vẫn tuân theo bản năng ngưng lại, mở ra cánh màu xám, hướng về Bờ Hẻo đưa ra tiếng kêu cảnh cáo. Nhưng đối với điều này, Bờ chỉ khinh miệt lộ ra nụ cười, lập tức hé miệng chính là một đạo phở là mẹ giờ đánh tới. Bộ kẹt mẩn, xa giảm tỏ thuộc tính, bình thường, phi hành lẹ mẹo, lở 37 thiên phú, xe nhạt. Lẹ của con xa giảm tỏ này không tệ, đối với Bờ Hẻo mà nói là một bao kinh nghiệm rất tốt. Mà từ việc đối phương đã giết chết mấy con giản mạ sau đó, giữa bọn chúng không còn gì để nói. Nhìn trụ lửa đánh tới, trong mắt xa giảm tỏ lóe lên một tia kiên kỵ, lập tức vung ra mấy đạo e cụt tờ để chống cự. Vâng. Trong vụ nổ giữa không trung, Bờ hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào khói đen, sau đó không nói hai lời áp sát vào Stạ Dạ Tỏ, có xu hướng lấy thương đổi thương. Stạ Dạ Tỏ lần đầu tiên nhìn thấy loại bộ kẹ mẩn hung hãn như thế này, trong lúc nhất thời lại hoảng hồn, không nói hai lời, liền hướng về nơi xa đảo tàu. Là bộ kẹ mẩn sống sót lâu dài tại giã ngoại, nó vô cùng rõ ràng vấn đề lợi và hại. Rõ ràng, việc chém giết cùng Bờ Hẻo, hoàn toàn chính là một chuyện tốn công vô ích, hơn nữa nếu không cẩn thận nó còn rất có khả năng bỏ mạng. Cho nên chạy trước mới là thượng sách. Nhưng mà Bờ há lại sẽ để cho con mồi chạy trốn từ dưới mí mắt chính mình. Suy nghĩ, Bờ trong miệng cấp tốc ngưng tụ một đoàn năng lượng màu đỏ tía, ngay sau đó ẩm vàng phun ra. Giờ dạ công dạ. Sạ dạ tỏ đang chạy trốn đột nhiên cảm giác lưng lạnh siêu siêu, sau đó nhìn lại, lúc này nguồn vía đều sợ bay ra ngoài. Nhưng theo bóng rồng năng lượng nuốt chừng nó, một tiếng ầm vang, một thân ảnh nám đen bắt đầu rơi xuống về phía mặt đất sa mạc. Thấy cảnh này, Bơ Éo lộ vẻ lạnh lùng, lần nữa phun ra một phát phở là mẹ giờ để bổ đao. Trong quá trình rơi xuống, Xạ Dạ tỏ thương tích đầy mình căn bản không có không gian tránh né, cứ như vậy tuyệt vọng nhìn ngọn lửa nuốt hết toàn thân, sau đó mất đi ý thức, hung hăng nện vào trong đống cát. Thấy cảnh này, Bơ Éo bắt đầu đáp xuống, đang chuẩn bị thưởng thức con mồi. Nhưng lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy trên đống cát đột nhiên chắp lên một đạo cột cát cao vút, ngạnh sinh sinh cắt đứt ánh mắt Bơ Éo. Ngay sau đó, thân ảnh Xạ Dạ tỏ lại biến mất không còn, chỉ để lại vài miếng lông vũ màu xám còn chứng minh nó từng tới đây. Thấy cảnh này, trong lòng Bơ Éo trong nháy mắt giận dữ, ánh mắt trực tiếp khóa chặt phương hướng dưới đống cát. Dám cướp con mồi của hắn, sợ không phải mạng sống quá dài. Bộ kẽ mẩn, cơ dồ cổ đại thuộc tính, ác, đất lệ mèo, lờ vờ 40 thiên phú, lục. Thừ. Cho rằng dấu ở phía dưới hạt cắt ta không làm gì được ngươi sao. Nói xong, siêu năng lực của Bơ trong nháy mắt bày ra. Dựa vào cảm giác bén nhạy, hắn khóa chặt địa điểm đối phương trong nháy mắt, ngay sau đó một ngụm ngọn lửa phun ra. Vâng. Hạt cắt vốn đã nóng rực trong nháy mắt bị nung cháy. Mà cơ dồ cổ đại đang trốn ở phía dưới, đang hưởng thụ thức ăn ngon đưa đến miệng, cũng chịu ảnh hưởng. Ngặt. Hạt cắt lần nữa sôi trào. Chỉ thấy một thân ảnh màu nâu đỏ đống nhiên xông phá đống cát, hướng giữa không trung Bơ Éo đánh tới. Dù cho cách thật xa cũng có thể ngửi thấy mùi tanh hôi truyền đến từ cái miệng to như chậu máu. Thấy cảnh này, Bơ Éo lộ ra nụ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, tự tìm cái chết. Gió. Dùng thân pháp khéo léo né tránh cú cắn này, Bơ cấp tốc thay đổi thân thể, hướng về cờ rổ cổ đài đang ở giữa không trung đánh tới. Tại trong đống cát, con cờ rổ cổ đài này muốn chạy, Bơ thật sự không chắc chắn có thể đuổi được. Nhưng đối phương tất nhiên lại nhảy ra khỏi khu vực dễ chịu, đây chẳng phải là đang tìm cái chết sao? Chương 486, một tộc lớn trong sa mạc. Chương 486, một tộc lớn trong sa mạc. Phải nói, hành động đội vàng tặng quà này là điều Bơ Éo lần đầu gặp phải. Song, làm bất cứ chuyện gì cũng cần cân nhắc hậu quả. Cờ rổ cổ đại đã lựa chọn dành thức ăn từ miệng hắn, vậy thì hắn phải chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của nó. Phong. Ngay khi Bơ cắn chung cơ thể cờ rổ cổ đại, con bộ kẹ mẩn này kinh hoàng tột độ, cảm giác đau đớn lóe lên trong đầu, rồi lập tức bị Bơ kéo bay khỏi đống cát một lần nữa. Nó không thể quay về. Nghĩ đến đây, cờ rổ cổ đại bắt đầu liên tục vùng móng, vừa cắn xé vừa cào cấu, muốn buộc Bơ phải há miệng. Nhưng thật đáng tiếc, nó đã đánh giá thấp sự nhẫn nại của Bơ Éo. Đối phương căn bản không hề nháy mắt, mặc cho nó dễ dỗ phản kháng thế nào, chẳng những không nhả ra mà ngược lại còn cắn càng thêm ác liệt. Két. Tiếng cổ sống không chịu nổi sức nặng truyền đến. Hai mắt Bơ Éo đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn trong miệng ghim chặt lấy cờ rổ cổ đại, tỏa ra luồng khí nóng bỏng thấm sâu vào huyết đủ. Vì giờ phèn kết hợp dùn. Chiều sau phá vỡ phòng ngự, chiều trước tăng sát thương. Nóng bỏng xuyên qua da thịt thẳng tới máu huyết, ngươi thử hỏi chịu đựng nổi không? Vấn đề này, cơ dồ cổ đại gần như hôn mê đã đưa ra câu trả lời. Cảm giác đau đớn tựa như cực hình căn bản không phải bộ kệ mẩn bình thường có thể chịu đựng được, huống hồ đây còn là tổn thương kéo dài, mỗi phút mỗi giây đều là sự dày vò. Cảm nhận được cơ dồ cổ đại dãy rủa yếu đi, bởi quan sát độ cao phía dưới. Mấy trăm mét trên không, cho dù phía dưới là sa mạc, rơi xuống đất é rằng cũng chẳng lành là gì. Suy nghĩ, Bơ Éo lập tức buông lòng miệng. Hưu. Cơ dồ cổ đại rơi thẳng xuống trong ngáy mắt. Cùng với tốc độ ngày càng nhanh, nguy cơ tử vong dần bao trùm lấy nó. Thấy tình huống này, bản năng cầu sinh của cờ rổ cổ đại hoàn toàn bộc phát. Ý thức tức thì tỉnh lại khỏi cơn hôn mê. Ngay sau đó, nó siết chặt cơ bắp, khiến lớp vảy trên người trở nên cứng rắn hơn, đồng thời tăng cường sức mạnh bản thân. Đu đút. Thế nhưng, sau khi hoàn thành tất cả, cờ rổ cổ đại vẫn không dừng lại, ngược lại thay đổi cơ thể, tạo thành dáng người nghiêng dốc xuống phía dưới. Nó muốn lợi dụng ưu thế hệ đất của bản thân để chui vào trong đống cát, nhờ đó làm chậm lại thế năng rơi xuống. Điều này tuy rằng vẫn chịu thương tích nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng tốt hơn là trực tiếp rơi xuống đất bị đập thành thịt nát. Đáng tiếc, ở đây không chỉ có một mình nó là bộ kẹ mẩn. Bơ há lại không nhìn ra ý đồ của nó. Giống. Lại là một phát giờ dạ gồng dạ từ phía sau trực tiếp đánh tới. Thêm vào xung lực của đòn đánh này, cờ rồ cổ coi như có dây rùa thế nào cũng hoàn toàn vô dụng. Nó bị quán tính mạnh mẽ của lấy, hung hăng đập mạnh vào hạt cát. Trọng lực thế năng từ trước cộng thêm năng lượng thúc đẩy, chỉ trong nháy mắt, cờ rồ cổ phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Lờ mờ có thể thấy những khối thịt nhỏ vụn trong máu tươi, đó là dấu vết của nội tạng. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp độ hiện tại là LV36 đinh. Túc chủ đã thăng cấp độ hiện tại là LV37 sau khi chiến đấu kết thúc, cơn đau theo đó ập đến. Bơ Éo nhíu mày, những vết thương trên thân bị cào xé không thể nói là không nặng, nhưng chiến đấu chính là như vậy. Người không chết thì ta vong. Vẹn vẹn chỉ là lấy thương đổi thương, đây đã là kết quả tốt nhất. Cũng may sau khi bản thân thăng cấp, hệ thống kèm theo trị liệu đã giúp hắn tiết kiệm không ít công sức. Hắn lại nhấp thêm một ngụm thánh tuyển, thể lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Với khả năng bay liên tục, việc hắn lấy thương đổi thương căn bản sẽ không ảnh hưởng đến sự sinh tồn sau này. Sau khi chiến đấu kết thúc, Bơ Éo cũng không đội vàng vận chuyển thi thể. Trước tiên, hắn lợi dụng siêu năng lực của bản thân dò xét xung quanh, đặc biệt là khu vực chôn giấu phía dưới hạt cát. Đây là thiên đường của vô số bộ kệ mẩn nghỉ lại tại vùng sa mạc, cho dù có vật gì tốt, thông thường cũng đều đản sinh dưới lòng đất. Vừa dò xét chưa lâu, Bơ Éo liền phát hiện dưới nền đất cách đó không xa có một mảnh dao động năng lượng tương đối mãnh liệt. A, luồng năng lượng này dường như còn mang theo một tia trầm trọng cảm giác gã trong lòng thầm nghĩ. Bơ Éo lệnh cho nhóm giản mạ trông coi thi thể, còn hắn thì bay về phía phương hướng phát ra dao động năng lượng. Sau hơn 10 phút vận chuyển, vật phẩm bên trong cuối cùng cũng lộ ra hình dáng. Vật phẩm, Sa Tinh, 10 năm, giới thiệu, T tinh thể năng lượng trong sa mạc ẩn chứa năng lượng đại địa nồng đậm, có thể trợ giúp bộ kệ mẩn hệ đất, hệ đá tăng tốc trưởng thành. Chôn nó dưới lòng đất cũng có thể cải thiện thổ chất. Nhìn bề mặt tinh thể, đôi mắt mờ ảo sáng lên. Cảm giác khát vọng bản năng truyền đến từ cơ thể không phải là giả. Tinh thể màu vàng trông như hòn đá nhỏ này ẩn chứa năng lượng tinh khiết phong phú. Đối với bộ kệ mẩn hệ đá như hắn mà nói, đây có thể nói là một vật đại bổ. Nhưng cân nhắc đến giá trị tiềm ẩn của thứ này, mờ ảo vẫn thu nó vào không gian hệ thống trước. Dù sao dựa theo giới thiệu, quốc đảo của hắn cũng cần thứ này để cải thiện thổ chất. Hơn nữa giai đoạn hiện tại hắn đã trưởng thành quá nhanh, tạm thời không cần ngoại vật để thăng. Nói không chừng phụ cận đây còn có, đi tìm xem. Nghĩ thầm, trải qua nửa giờ tìm kiếm và khai quật, vợ quả nhiên lại phát hiện 4 khối sa tinh nữa. Đáng tiếc cũng đều là 10 năm, năng lượng có hạn, nhưng dù sao cũng vẫn tốt. Hô chuyến này không tệ, có thể trở về thu được vật phẩm mong muốn. Vợ eo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh chiều tà chiếu rọi chân trời, một vầng hào quang đỏ rực leo lên đám mây. Thế nhưng, ngay khi hắn trở về nơi giản mạ canh giữ, nhóm giản mạ côn trùng hỗn loạn phía trên biểu thị có sự biến cố xảy ra bên dưới. Chỉ thấy trên đống cát nhuốm máu tươi, hai cô thi thể kia lại sống sờ sờ biến mất. Các hạt cát xê dịch còn lưu lại dấu vết của đối phương trên bề mặt. Bờ Eo thấy vậy, trong lòng không khỏi giận dữ. Ai dám ăn gan hùm mật gấu, còn dám đến trêu chọc hắn? Mặc dù đã từng nghĩ đến việc liệu có kẻ nào đó không có mắt tới trộm con mồi trong khoảng nửa giờ vắng mặt, nhưng thật không ngờ, hương vị huyết nhục cuối cùng vẫn vượt qua uy thế còn sót lại của hắn, khiến một vài bộ kẻ mần liều mạng đánh cắp con mồi. Cũng tại nhóm giàn mạ côn trùng con nhỏ, không thể kéo được thi thể, bằng không thì hắn há lại để nó đóng tại chỗ. Giống. Tiếng gầm giận dữ truyền bá phạm vi 1 km. Bất kể đang ẩn nấp ở phương nào, tất cả bộ kẻ mần tiềm ẩn trong đất cắt đều hoảng sợ chui xuống sâu dưới nền đất. Loại tiếng giống này chúng đã từng gặp qua, đó chính là lửa giận của thượng vị bộ kẻ mần. Lúc này, Bờ Eo cũng không thèm để ý gì khác, trực tiếp lao thẳng về phía đống cắt đang xê dịch kia. Hôm nay hắn còn không tin, bản thân sẽ tay không trở về. Phong, vỗ cánh cuốn theo cơn cuồng phong mãnh liệt, Bờ Eo mặt lộ vẻ hung ác, đánh tới đống cắt. Đầu tiên là há miệng, phun ra một đạo hỏa diễm. Ngay sau đó, trong làn khói đen, nó vận dụng siêu năng lực phong tỏa đối phương, rồi xông phá bụi mù, đầu đột nhiên chui vào trong hạt cắt nám đen, cắn một ngụm huyết nhục lạnh băng. Không thèm để ý mọi chuyện, nó đứng vững gót chân, đột ngột rút đầu ra, rồi hất mạnh. Hưu nửa đoạn thi thể tạo thành một đường vòng cung trên không trung, rồi đập xuống đất. Sau khi làm xong, Bờ Eo đột nhiên cất cánh, lơ lửng giữa không trung, phun ra một phát dở dạ gồng dạ xuống phía dưới. Oeng! Dư âm nổ mạnh xuyên thấu qua hạt cát, làm chấn động mảnh đất này. Sức mạnh ẩn chứa trong đòn đánh cũng hoàn toàn gây thương tích cho kẻ trộm phía dưới. Chỉ thấy một tiếng phịch, giữa cát vàng đầy trời, một thân ảnh dài và mảnh giống giận thoát ra khỏi cát. Nó trợn mắt nhìn chằm chằm Bờ Eo giữa không trung. Bờ Eo nhận ra thân phận kẻ đến, lông mày đầu tiên nhíu lại, sau đó bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh. Loại bộ kẹ mần này, hắn nhớ kỹ dường như là sống quần cư. Chương 487, vậy trùng ban đầu lộ uy chương 487, vậy trùng ban đầu lộ uy cùng lúc đó, trong đầu Bờ Eo, đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Đinh. Tuyên bố rút lui nhiệm vụ giới thiệu, nhìn như bình tĩnh sa mạc lòng đất phải chăng có được một mặt không ai biết. Nhìn như đơn độc bộ kẹ mần cá thể phải chăng cũng có tộc đàn của chính nó, yêu cầu, dưới tình huống nhóm giản mạ côn trùng tận lực sống sót, rút lui khỏi sa mạc ban thượng, dựa vào số lượng giản mạ sống sót mà định ra theo thông báo từ hệ thống trong đầu truyền đến, thần kinh Bờ Eo lập tức cảnh giác. Mọi người đều biết, hệ thống chưa từng tùy tiện tuyên bố nhiệm vụ. Thế nhưng, lời giới thiệu nhiệm vụ nhìn như đơn giản này lại chính là mặt mạnh mẽ nhất của mô hình nhiệm vụ, sớm dự cảnh. Chỉ trong nháy mắt, Bờ Eo liền suy xét rõ ràng đạo lý trong đó. Lúc nhìn về phía địch nhân trước mắt, trong mắt hắn không còn ý khinh thường nào. Pokémon, Onyx thuộc tính, nhan thạch, mặt đất lẹ mẹo, LV35 thiên phú, lục. Nói thật, chỉ bằng một Onyx Bờ căn bản không hề sợ hãi, nhưng nhiệm vụ lại ban bố lệnh rút lui, vậy thì hắn cần cẩn thận truy xét đến cùng. Đi. Suy tư một lát, Bờ không chút do dự dẫn theo nhóm côn trùng sau lưng bắt đầu rời khỏi sa mạc. Hắn bay về hướng xuất phát. Nhưng đối với điều này, Onyx làm sao đồng ý? Lúc này, nó liền chắn trên con đường hắn phải đi qua, một vẻ thể không bỏ qua. Thấy cảnh này, ánh mắt Bờ Eo thâm thúy, suy nghĩ trong lòng được chứng thực thêm một bước. Ngay sau đó, hắn lặng lẽ triển khai siêu năng lực. Sa mạc phía dưới đang rung động, có thứ gì đó đang đến gần. Chỉ bằng điểm này, Bờ Eo cũng đã đoán được ý đồ của Onyx là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi đồng bạn. Các ngươi đi trước. Nói xong câu đó, Bờ trực tiếp phun ra một phát dở dạ gồng dạ về phía Onyx cả đường. Oeng. Bóng dở dạ gồng xạ đập tím đỏ trong nháy mắt bao phủ nó, đánh lui nó xa cách mấy mét, rồi khoảnh khắc nghiêng đổ, nhấc lên một mảng cho bụi. Hoàn thành tất cả điều này, Bờ Eo cũng không ham chiến, mà là bay thẳng về hướng nhóm giản mạ côn trùng rút lui. Bởi vì lúc này, nhóm côn trùng đã gặp phải phiền toái. Pokémon, vịt dạ và thuộc tính, mặt đất, long lẹ mèo, LV35 thiên phú, xe nhạt. Một con côn trùng tự hình thể rõ ràng lớn hơn giản mạ một vòng đang săn mồi. Thông qua tần số cao chấn động cánh, nó phát ra sự tợ sợ nịt quấy nhiêu đội ngũ nhóm giản mạ côn trùng. Thấy cảnh này, Bờ Eo đội vàng gầm lên giận dữ, ổn định nhóm côn trùng, sau đó trực tiếp lao thẳng về phía đối phương tấn công. Nó sau khi nhìn thấy bờ khí thế hung hăng vào tới, căn bản không dám đối mặt. Sau khi ngậm mấy cái thi thể giản mạ, nó không chút do dự bắt đầu chạy trốn về phương xa. Là một loại bộ kẹ mẩn hệ rồng khác biệt trong sa mạc, nó nắm giữ năng lực cảm giác nguy hiểm trời sinh. Hơn nữa, dao động năng lượng hệ rồng trong cơ thể Bờ Eo lại ở phía trên nó. Cũng chính bởi vì thế, nó có thể rõ ràng phân biệt ra được cấp độ chuỗi thức ăn của Bờ ở phía trên nó là sự tồn tại đủ để săn mồi nó. Nhìn tan ảnh vịt dạ vạ rời đi, Bờ Eo bất đắc dĩ chỉ có thể coi như không có gì, bởi vì lúc này, phía sau đã truyền đến động tĩnh vô cùng rõ ràng.
Oeng,
cắt vàng ngập trời, dưới sa mạc lần lượt chui ra mấy cái sinh vật nham thạch giống như nhuyễn côn trùng.
Onyx,
đây là một tộc đàn có kích thước không nhỏ. Xét theo khí thế từ phía sau tán phát, đối phương hẳn là được coi là một đại chủng tộc trong sa mạc. Thực lực bình quân của chúng trên 30 cấp. Theo kinh nghiệm của Bờ Eo, sức chiến đấu cao nhất trong tộc quần đối phương hẳn là ở khoảng 60 cấp trở lên, rất có thể là giai đoạn thượng vị của Onyx, Sleas. Đây chính là thế lực bá chủ thực sự, bộ kẹ mẩn có phòng ngự được xưng là tuyệt vời nhất. Nếu như ứng đối chính diện, chỉ dựa vào giai đoạn hiện tại, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Cho nên, thà tin là có, không thể tin là không. Bảo mệnh quan trọng. Trong lúc suy tư, Bờ Eo đã mang theo nhóm dạn mạ côn trùng bay khỏi địa điểm vừa nãy, hơn nữa lúc này đã bay về phía bầu trời cao hơn. Cũng may Onyx không biết bay, là sinh vật lục địa. Đối với bộ kẹ mẩn ở trên không muốn chạy trốn, chúng không có thủ đoạn đặc biệt nhằm vào. Cho nên hiện tại chúng chỉ có thể làm lờ, hoàn toàn không làm gì được độ cao Bờ Eo đang đứng. Nhưng ngay lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét có cảm giác gáp bách hơn, ngay sau đó, toàn bộ sa mạc lại bắt đầu sôi trào. Vô số cắt vàng tựa như chịu sự điều khiển của một loại lực lượng thần bí nào đó, lại bắt đầu tạo thành quy mô, cuốn tới chân trời. Đối với điều này, những con Onyx khác nhau nhau hưởng ứng lời kêu gọi, liên tiếp không ngừng bắt đầu gầm thét. Càng nhiều cắt vàng bị chúng điều động, phối hợp cỗ thế này dần dần làm lớn ra quy mô. Chỉ chốc lát, cắt vàng ngập trời, không gió mà nổi lên. Bờ Eo đột nhiên cảm thấy một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ đang ập đến. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc một cái về phía sau lưng, lập tức đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Mà nó ngươi, ngươi dám giành ăn người còn lý luận? Miệng tức giận mắng, Bờ Eo đội vàng mang theo nhóm côn trùng tăng nhanh tốc độ vỗ cánh. Sau lưng, bao cát do đông đảo sạn nở tòm tổ hợp mà thành đang đánh tới bên phía Bờ Eo. Uy thế ẩn chứa trong nó rất hùng vĩ, tựa như nạ tủ ẹt mặt nứt. Cơn cùng xa nhỏ nhoi này mặc dù không thể giết chết hắn, nhưng cũng quá sức. Húng chi bên cạnh còn mang theo một chi nhóm côn trùng còn chưa trưởng thành. Ngay cả hắn bị cuốn vào đều không nhất định hoàn hảo không chút tổn hại, húng chi những nhóm giàn mạ côn trùng còn chưa trưởng thành này đây. Đoán chừng vừa cuốn vào liền không có mấy con có thể sống sót ra. Vừa nghĩ đến đây, Bờ không chút do dự chậm rãi giảm tốc độ đi tới đội ngũ nhóm côn trùng sau cùng, ngay sau đó dựa vào ký ức sâu trong linh hồn bắt đầu điều động năng lượng hệ bay trong thể nội. Theo cỗ phong thế này, hắn chậm rãi trải rộng ra, biến hóa để bản thân sử dụng đinh. Chúc mừng tốc chủ lĩnh ngộ kỹ năng mới, tại Uyển, nhóm côn trùng phía trước sau khi chịu sự gia trì của cỗ phong thế này, trong nháy mắt bung lòng không ít, tốc độ cũng tăng lên 2 cấp độ, sau đó dần dần kéo ra khoảng cách với bao cát phía sau. Thời gian thoáng qua, Bờ cùng nhóm côn trùng đã bay khỏi hơn phân nửa hành trình, cũng nhìn thấy cát vàng tiếp giáp với đất khô cằn. Thấy cảnh này, Bờ Eo đội vàng dành thời gian, dưới cơ hội báo cắt hết sạch sức lực, cuối cùng thoát ly được khu vực này. Cuối cùng tại sau khi tiếp tục bay khỏi một khoảng cách nữa, Bờ Eo mới cho phép nhóm côn trùng dừng lại hơi nghỉ ngơi một hồi.
Ai?
Vẫn là tổn thất không ít ta. Nhìn đội ngũ nhóm giản mạ côn trùng đã giảm đi rất nhiều so với lúc đến, trong lòng Bờ không khỏi thở dài nói. Những nhóm côn trùng này tuy nói đi theo hắn thời gian không dài, nhưng chung quy là do chính hắn ấp nở ra. Muốn nói thương tâm sao? Còn chưa đến mức. Bởi vì sinh ra trong thời đại này, người ta đều không thể hoàn toàn nắm giữ tính mạng của mình. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể có quyền lựa chọn. Trong nhóm côn trùng cũng là như thế. Giản mạ còn sống sót hiện nay đều là tinh anh trong tinh anh, thiên phú đều ở phạm chủ màu lục trở lên.
Đinh,
nhiệm vụ hoàn thành. Tỷ lệ sống sót của giản mạ đạt đến 50 phía trên, hiện tuyên bố phần thưởng phía dưới ngẫu nhiên vật phẩm rút thưởng 1, ngẫu nhiên kỹ năng CD rút thưởng 1, có thể ngoại dụng, dạ dở can đi, LV40 trở xuống. Hai nghe thấy phần thưởng phía dưới phát ra trong đầu, thần sắc Bờ Eo dễ nhìn hơn rất nhiều. Lại là cái rút thưởng vật phẩm ngẫu nhiên này, nhớ lần trước thánh tuyển hình như chính là tới như vậy. Còn có các loại phần thưởng khác cũng rất không tệ. Đối với hắn hiện tại mà nói, chúng tới vô cùng kịp thời. Chương 488, thỉnh cầu của các bảo bối ốc đảo. Chương 488, thỉnh cầu của các bảo bối ốc đảo. Nghỉ ngơi một hồi sau, Bờ tiếp tục mang theo nhóm côn trùng trở về ốc đảo. Chuyến này thu hoạch coi như chấp nhận được. Tuy nói con mồi không có ăn đến trong miệng, nhưng có 5 khối sa tinh, đủ để bù đắp chuyến này thu hoạch. Loại sa tinh này chính là bảo vật đặc thù trong sa mạc. Từ phần giới thiệu cũng có thể thấy được, để hình thành một khối sa tinh như vậy cần 10 năm tích lũy trở lên. Hơn nữa nếu hắn không đoán sai, việc Onyx cuối cùng lại tức giận đến thế, đoán chừng cũng là vì sự mất mát của những khối sa tinh này. Suy nghĩ, sự buồn bực trong lòng Bờ thư thái hơn rất nhiều. Thời gian đã tới trạm vào tối. Bây giờ, số đông bộ kẹ mẩn bên trong ốc đảo nhao nhao cảnh giác lẩn trốn đi. Chúng nhao nhao nhìn về phía đất khô cằn bên ngoài. Trong lòng chúng không tự chủ được khẩn trương lên. Tuy nói kể từ khi Bờ Eo tới, ban đêm của ốc đảo an ổn hơn rất nhiều, nhưng môi trường sinh tồn phong phú cùng với tài nguyên vẫn đưa tới không ít bộ kẹ mẩn liều lĩnh. Chúng tính toán cướp đoạt hết thảy vật tư từ trong ốc đảo, trong đó đương nhiên cũng bao gồm một đám bộ kẹ mẩn yếu ớt thân là con mồi. Số đông bộ kẹ mẩn bên trong ốc đảo đều quá mức căng giận, nhưng cũng chính bởi vì thế, chúng đã mất đi cảm giác cấp bách đối với ngoại giới, sẽ không chủ động rèn luyện tăng cường bản thân. Cho nên một cách tự nhiên bị kẻ ngoại lai gán cho nhãn hiệu yếu ớt có thể ăn. Giống như trước đây Bờ Eo lén lút tiến vào trong ốc đảo, vì để sống sót, những loài săn mồi này cũng sẽ thỉnh thoảng khóa ánh mắt vào ốc đảo, liên tiếp xâm phạm. Hơn nữa quan trọng nhất là, trải qua nhiều lần dò xét, chúng đã phát hiện ra con ạ ý lô đạ tỉ kia đã một ngày chưa từng xuất hiện. Bởi vậy, đói bụng thật lâu, chúng mới có thể nhân cơ hội này bí quá hóa liều, để cầu hy vọng sinh tồn tiếp. Vừa nghĩ đến đây, nhóm loài săn mồi bên ngoài ốc đảo nhao nhao hành động. Dưới màn đêm yên tĩnh, sóng ngầm cuộn cuộn. Nhóm bộ kệ mẩn bên trong ốc đảo run lẩy bẩy, trong lòng không ngừng cầu nguyện lãnh chúa của chúng nhanh trở về. Đáng tiếc, tối nay chú định không ngủ. A o, một tiếng sói gào đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Ánh trăng rải xuống ngân quang cho những bóng đen phun trào tăng thêm vẻ khác thường mỹ cảm. Nhất thời, đủ loại tiếng kêu thảm thiết lần lượt từ nội bộ ốc đảo truyền ra, giống như cảnh tượng tận thế bắt đầu diễn ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời, bờ eo đang đi về hướng ốc đảo, trông thấy hình dáng liền nhíu mày. Hắn khịt khịt mũi. Một luồng huyết tinh chậm rãi theo gió từ phương hướng ốc đảo truyền đến. Nhất thời, trong lòng hắn lửa giận bốc cháy, đột nhiên tăng nhanh bước chân. Giống. Tiếng giống giận dữ mênh mông và rất có cảm giác gáp bách từ xa đến gần, chớp mắt truyền đến. Nghe thấy tiếng này, cảnh tượng tận thế bên trong ốc đảo tựa như bị nhấn xuống nút yên lặng, nhao nhao dừng lại. Nhóm kẻ cướp đoạt khủng hoảng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, sau đó không nói hai lời lập tức bỏ xuống con mồi trong miệng, hướng về đất khô cằn thoát đi. Cái đó chính là phải nổ đe ti nảy sân màu xám. Không tệ. Trong khoảng thời gian mở chiếm lĩnh ốc đảo, hắn không ít lần dụ bắt chúng vào ban đêm. Trong mắt đối phương, chúng là con mồi hoàn toàn không có chút nào lực phản kháng. Nhưng sự thật chứng minh, nếu chúng muốn sinh tồn tiếp, liền căn bản trốn không thoát nguy cơ bị chim ăn thịt trong lãnh địa đối phương. Khoảng cách giữa săn mồi và bị săn hoàn toàn chỉ ở một ý niệm của chủ nhân tiếng giống kia. Trong chớp mắt, bờ eo liền cuốn lấy cuồng phong hướng về chúng đánh tới. Cho dù số lượng chúng đông đảo, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi luồng uy thế này mang đến áp lực. Đây là địa vị chuỗi thức ăn khắc sâu vào trong xương cốt. Chúng bị hung hăng giẫm ở dưới chân, không thể sinh ra bất kỳ lòng phản kháng nào. Ong ong ong. Nhưng ngay lúc này, nhóm loài săn mồi chạy trốn đột nhiên phát hiện, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo tiếp một đạo tiếng ong ong. Loại âm thanh này chúng từng nghe qua, chẳng phải chính là tiếng côn trùng kêu bên trong ốc đảo sao? Nhưng mà ai nghĩ, giây tiếp theo, a o, một con loài săn mồi bị hai con giản mạ bấy nhiêu sau trong nháy mắt ngã xuống. Ngay sau đó, những con giản mạ khác theo nhau mà tới, riêng phần mình hoặc cắn hoặc cào kéo lấy tứ chi đối phương, khiến nó không thể động đậy. Trong nháy mắt, chúng đè nó xuống đất, hoàn toàn không thể đứng dậy. Không lâu sau, một con giản mạ hình thể hơi lớn một vòng mang theo một con côn trùng mao màu da cam bay tới trên không, con loài săn mồi bị đụng ngã. Hiu hiu hiu, côn trùng mao phun ra tơ trắng từ trong miệng, trói chặt lấy nó. Sau đó, cảnh tượng như vậy không ngừng xuất hiện. Từng con loài săn mồi bị bắt được. Sợi côn trùng ti sền sệt và rất có dẻo dai khiến cho chúng rất khó thoát khỏi, làm giảm diện rộng tốc độ của chúng. Điều chờ đợi chúng, chỉ có trơ mắt nhìn lên tử thần mỏ bụi kia đến từ bầu trời phía trên. Mà điều chờ đợi chúng, không cần nói nhiều, bóng ma tử vong đang chậm rãi bao phủ mà đến. Chiến đấu hiện ra trạng thái áp đảo. Thậm chí trận chiến đấu này đã không thể gọi là chiến đấu, dùng chém giết để hình dung thích hợp hơn. Sau đó không lâu, bóng đêm yên tĩnh một lần nữa bao phủ phiến khu vực này. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, đại bộ phận loài săn mồi xâm phạm đã bị giữ lại. Số ít còn lại, hoặc là biết đào hang, hoặc là bay nhanh. Đại nạn lâm đầu, mỗi con tự bay tứ tán. Bờ eo cũng không có truy đuổi sâu, bởi vì giờ khắc này, hắn nhìn qua kén côn trùng màu trắng bị nhóm dạn mạ côn trùng vây quanh phía dưới, đã cười không khép miệng. Xem ra lần này dẫn chúng ra ngoài kiếm ăn, cũng không phải không có thu hoạch đã phải biết, ngày xưa hắn không thể giữ lại nhiều loài săn mồi như vậy, nhưng có sự trợ giúp của nhóm côn trùng sau, cục diện đã thay đổi. Nhiều con mồi như thế hoàn toàn đầy đủ cho ốc đảo phát triển một trận, thậm chí phần dư thừa còn có thể tự cho là đúng. Suy nghĩ, bờ eo đem ánh mắt nhìn về phía biển. Lần này, nó là đại công thần thứ hai. Sợi côn trùng ti trói chặt những loại săn mồi này chính là năng lực của tiểu gia hỏa này, có thể xưng là tuyệt sát. Nó đã tranh thủ cho hắn thời gian cực kỳ mấu chốt. Hơn nữa quan trọng nhất là, con vịt này vừa mới xuất sinh không lâu, chẳng những tốc độ phát triển cực nhanh, hơn nữa còn tại lẹ mẹo bất lợi, lại vẫn có thể trói chặt những loại săn mồi này. Bởi vậy có thể thấy được, sợi côn trùng ti nó phun ra rất có đặc sắc. Bất quá, gia hỏa này đều nhanh 20 cấp, tại sao còn không có khuynh hướng tiến hóa? Không tệ. Vừa éo ngược lại rất chờ mong con vịt đặc thù này tiến hóa, nhưng mấu chốt của vấn đề cũng ở đây. Tiểu gia hỏa này có vẻ như đối với tiến hóa không có cảm giác gì. Ai, đi được tới đâu hay tới đó a, ta cũng không tin, người vĩnh viễn không tiến hóa. Lời tuy nói như vậy, nhưng mở kẹo nhìn những sợi côn trùng ti trói lại loại săn mồi phía dưới lại nhìn nhập thần. Hắn kiếp trước khi còn là đời thứ nhất đã tiến hóa thành kén như thế nào? Phản phất lấy côn trùng ti bao bọc bản thân nghiêm mật, sau đó liền thuận lý thành trương tiến hóa thành mẹ tạ tuốt. Nghĩ tới đây, mở kẹo nhìn về phía bịt ánh mắt bắt đầu không được bình thường. Tiểu gia hỏa này sẽ không phải là sẽ không dùng sở chỉnh sọt a. Kinh ngạc một lát sau, vợ không còn xoắn xuýt chuyện này, hướng về phía nhóm côn trùng hạ lệnh, đem những kẻ xâm lấn này mang lên, chúng ta trở về lãnh địa. Trở lại trong ốc đảo, bờ eo ven đường nhìn phía dưới thảm trạng, trong lòng không có chút nào ba động, phảng phất đó căn bản là chuyện không liên quan tới hắn một dạng, ngược lại triệu tập đông đảo bộ kẻ mẩn. Không lâu, nhóm bộ kẻ mẩn lục tục bắt đầu tụ tập tới. Bờ eo nhìn nhóm bộ kẻ mẩn mặt lộ vẻ may mắn phía dưới, lông mày đầu tiên là nhíu một cái, lập tức lắc đầu. Các ngươi làm ta quá là thất vọng.